Chương 338. Thân mật cùng nhìn trộm. Chương 338 thân mật cùng nhìn trộm đi đi, đừng tại đây ngồi, gấp cái gì cũng không giúp. 12 giờ rưỡi trưa. Trong phòng ngủ, Lưu Hiểu Lệ thả ra trong tay vừa chồng điệt tốt quần áo, hướng Trình Khai Nhan khoát khoát tay, để cho hắn ngồi ở một bên, đừng tại đây ngại ánh mắt. Vừa mới sau khi ăn cơm chưa xong, đại gia liền trở về phòng nghỉ ngơi ngủ trưa. Lưu Hiểu Lệ thừa dịp thời gian này, liền đem trên ban công phơi nắng quần áo thu vào, vì tối mai hành trình chỉnh lý quần áo hành lý. Vậy ta đi đem ngươi tủ quần áo lấy ra. Trình Khai Nhan túi đầu mắt nhìn tại cô nương này trên không trung đong đưa cánh tay, cùng với trên cổ tay vòng tay, thuận miệng hỏi đi, ngươi giúp ta đều lật ra đến đây đi, trong tủ treo quần áo đều chất đầy, thật nhiều quần áo đều không thích hợp, vừa vặn lần này mang về. Lưu Hiểu Lệ tiếp tục gãy lấy quần áo, không chút nghĩ ngợi gật đầu. Bởi vì năm ngoái mùa hè đến bờ gì thời điểm, nàng đem giang thành quần áo toàn bộ đều mang đến, trực tiếp nhét tràn đầy một tủ quần áo. Cầm lấy đi quần áo mỗi lần đều tìm nửa ngày, thực sự không tiện. Bởi vậy nàng lần này chuẩn bị toàn bộ đều sàng lọc một lần, mang một chút trở về. Tỷ như rất lâu không có mặc, không vừa vặn, hay là lấy nàng bây giờ ánh mắt nhìn xem xấu, quê mùa. Giống những thứ này nàng liền toàn bộ mang về, cho em gái hay là mẫu thân tưởng nguyện xuyên. Tiếp đó lần này trở về mặc quần áo lại tùy tiện cầm mấy bộ là được rồi. Dù sao lần này trở về sẽ không ngốc rất lâu. Nàng và Vương Tường A Di cùng với Trình Khai Nhan đã hẹn, ăn Tết sơ tam liền lập tức trở về tới huấn luyện. Chủ yếu là vì học kỳ mới bắt múa thủ tịch chi tranh làm chuẩn bị năm. Đi, ta cho ngươi đều lấy ra. Trình Khai Nhan đứng dậy, hướng đi cách đó không xa hướng về phía bên cửa phóng tủ quần áo. Mở tủ quần áo ra môn. Phía trên da áo treo quần áo, giống như là áo len, áo khoác, quần áo trong, múa ba lê phục, cổ điển múa phục, quần áo luyện công các loại nhét tràn đầy quần áo còn không ít ta, người bình thường nhà cô nương cũng không có nhiều quần áo như vậy. Trình Khai Nhan trực tiếp một mạch cho nàng ôm ra ném trên giường. Tiếp đó cười tủm tỉm trêu ghẹo nói ngoại trừ trước kia quần áo cũ, những thứ khác trên cơ bản cũng là đi cùng với ngươi sau mua. Lưu Hiểu Lệ nghe thấy lời này không khỏi nhếch miệng, lời nói này giống như nàng nhiều xa xỉ. Nàng tại Giang Thành thời điểm tiền lương vẫn được, nhưng nàng tương đối cần kiệm, cho dù nữ hải tử thiên tính thích trưng diện, một năm cũng không mua mấy món. Nhưng cùng Trình Khai Nhan cùng một chỗ sau đó, Lưu Hiểu Lệ quan niệm biến hóa, nữ vì duyệt kỷ giả dung, cũng thỉnh thoảng tự mình mua một chút. Lại thêm Trình Khai Nhan mua cho nàng, cộng lại số lượng cũng rất khả quan chỉ những thứ này. Phía dưới trong ngăn kéo đâu? Trình Khai Nhan chỉ là thuận miệng một câu. Rất mau đem hắn nhảy qua cũng lấy ra. Lưu Hiểu Lệ vô ý thức phân phó, không nói chuyện chưa nói xong nàng giật mình trong lòng, liền lập tức gọi lại Trình Khai Nhan, "Chờ đã, này liền không cần ngươi, ta tự mình đi lấy, ngươi ở chỗ này ngồi một lát." "Đi." Sắc mặt người sau hiện lên dáng vẻ suy tư, trong lòng bừng tỉnh. Hắn thật không có cố ý đùa nàng, rất nhanh liền vòng trở lại, sát bên Lưu Hiểu Lệ ngồi xuống. Lưu Hiểu Lệ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, suýt nữa quên mất, trong ngăn kéo là những quần áo kia. Tiếp lấy hai người cứ như vậy ngồi sửa sang lại nửa giờ đem quần áo cũ cùng mang về mặc quần áo chỉnh lý tốt, nhét vào hai cái chuẩn bị xong trong dương hành lý. Sau đó Lưu Hiểu Lệ cầm một cái túi tiền tử, tại tủ quần áo dưới đáy trong ngăn kéo chọn quần áo. Cô nương này thần thái thoải mái, rất lánh tính bộ dáng. Chính là trong tay đầu động tác rất nhanh, nhanh đến mức giống như sợ Trình Khai Nhan trông thấy. Trình Khai Nhan tinh mắt, liếc thấy một vòng nhanh chóng lóe lên màu lam nhạt, thầm nghĩ, Hiểu Lệ tỷ vẫn là như thế ưa thích màu sắc này à. Lưu Hiểu Lệ trở về đem túi tiền tử cũng thùng đựng hàng từ bên trong, bịch một tiếng đem cái dương khép lại. Cô nương này lúc này mới đứng dậy, đỏ thắm gương mặt xinh đẹp phóng ra nụ cười nhẹ nhõm tới, phủi phủi tay nói, cuối cùng chỉnh lý tốt rồi. Lần này cuối cùng có thể ngủ trưa. Nói thì nói như thế không tệ, bất quá. Trình Khai Nhan gật gật đầu, chần chờ nói cái gì. Lưu Hiểu Lệ tò mò hỏi bất quá người nào đó hôm nay ngày kỷ niệm lễ vật tựa hồ còn không có cho ta đi. Trình Khai Nhan ngửa đầu nhìn về phía nàng, mặc dù là hỏi thăm, nhưng trong ánh mắt mang theo một chút xíu vẻ dò xét ân, kỳ thực cũng có chuẩn bị, bất quá chỉ có một đôi chính ta làm bao tay, ta vốn đang định cho ngươi mua cái bút thép, ngươi cũng biết. Lưu Hiểu Lệ có chút xấu hổ giải thích một trận, tiếp đó từ trong túi lấy ra một đôi thủ sáo đi ra không có việc gì, xem cho ta một chút. Trình Khai Nhan nhận lấy sờ lên. Thủ sáo bề ngoài sờ tới sờ lui 10 phần bóng loáng, hơn nữa rất mềm mại. Hắn phát hiện là đôi thủ sáo này là dùng tiêu chế song thuộc da cắt may chế tạo thành, nối tiếp chỗ dùng chi tiết kim khâu may đứng lên, đường may chặt chẽ xinh đẹp. Lật ra bên trong, nhưng là tu bổ tốt lông tơ. Trình Khai Nhan mang lên cho mình, lớn nhỏ vừa vặn phù hợp, cũng không thể nào ảnh hưởng phần tay hoạt động. Tại mùa đông phương Bắc, đi ra ngoài bên ngoài, thủ sáo là ắt không thể thiếu. Có thể dự đoán là mang theo đôi thủ sáo này, hẳn là rất giữ ấm. Trình Khai Nhan ngạc nhiên hỏi, đây là chính ngươi làm? Làm được thật hảo, Hiểu Lệ tỷ ngươi cũng quá khéo tay đi đúng vậy à? Trước ngươi đồng hồ dây lưng không phải cũng là ta làm sao? Bất quá gặp Trình Khai Nhan ưa thích, nàng cũng yên tâm lại, cười tủm tỉm giải thích nói đây là tại chợ bán thức ăn từ một cái thợ săn đại thúc trong tay mua hồ ly da lông làm, bởi vì da lông không nhỏ tổn hại, ta cũng chỉ hoa 2 khối tiền ra mua, nhưng lớn nhỏ chỉ có thể làm một đôi. Sáng sớm hôm qua ra ngoài lúc mua thức ăn, ta mang đi ra ngoài chính mình thử một chút, siêu cấp giữ ấm, không có chút nào lạnh. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Lưu Hiểu Lệ ngẩng lên viết nghị mỹ nhân mẹ bén, nói chuyện bộ dáng nhỏ vừa kiêu ngạo, lại thận trọng ân, ta rất ưa thích. Vậy là tốt rồi. Bất quá cái này giống như có chút không quá đủ a, Hiểu Lệ đồng chí. Trình Khai Nhan đem bao tay để ở một bên, con mắt chăm chú nhìn xem Lưu Hiểu Lệ, chậm rãi hướng nàng đến gần không quá đủ. Thế nhưng là hớn hở ngươi không phải rất thích không? Lưu Hiểu Lệ đi theo lui về sau, nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Thủ sáo cùng kim vòng tay so ra, tựa như là không quá đủ bốn. Trong nội tâm nàng một bên nghĩ như vậy, một bên lui về sau tránh né Trình Khai Nhan tiến công. Chỉ là rất nhanh đầu gối liền đụng vào ván giường, không thể lui được nữa. Lưu Hiểu Lệ chỉ có thể đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn Trình Khai Nhan càng ngày càng gần. Thẳng đến một đôi đại thủ ôm chính mình, nóng hầm hập đại thủ tại bên hông vỗ về chơi đùa. Truyền đến tí ti tê dại để cho nàng thân thể mềm mại run rẩy, hoảng hốt không thôi. Một giây sau a, nàng kinh hô một tiếng, cơ thể mất đi cân bằng, bịch một tiếng bị nhà mình đối tượng ép đến tại giường. Cây cọ trên giường phía dưới gậy hai cái. Lưu Hiểu Lị tại hạ, Trình Khai Nhan tại thượng, hai người mặt đối mặt nằm ở trên giường không đủ bộ phận, liền dùng chính ngươi tới hoàn lại a. Trình Khai Nhan đè thấp thân thể tiến đến nữ hài bên hai, khẽ cắn nữ hài trắng nõn miên nhu vành thai đang khi nói chuyện, trong miệng ôi lấy nhiệt khí. Vành hai ngứa cùng từng trận nóng bỏng ướt át nhiệt khí, tràn đầy lòng của cô bé nhạy bén, làm nàng toàn thân mềm nhũn, mất đi năng lực phản kháng. Cô nương này nghe được Trình Khai Nhan lời này, không thể làm gì khác hơn là đem đầu nghiêng qua một bên, chấp nhận tùy ý hắn khinh bạc. Giữa lặng lẽ, cô nương sợi tóc che lấp lại hai cái tinh xảo hoàn mỹ trắng nõn ngọc hai, cũng dẫn đến gương mặt lập tức trở nên ửng đỏ mê người. Trình Khai Nhan thấy vậy cảnh đẹp, trong lòng nóng lên đem hắn ăn vào trong miệng. Chỉ cảm thấy cái này lạnh như băng vành hai, như ngon miệng món điểm tâm ngọt. Mềm mại cứng cỏi, mùi hương thoang thoảng thoải mái. Hắn tất nhiên là không lo lắng đồ ăn sạch sẽ hay không, dù sao nhà mình đối tượng thích sạch sẽ trình độ có thể so với bệnh thích sạch sẽ. Bất luận là phấn hay, vẫn là tú cái cổ, trẻ bú sữa, chân ngọc hoặc là thân thể những bộ vị khác, đều tuyệt đối là chân tu thực phẩm cấp tồn tại. Trình Khai Nhan khẩu trung phẩm lấy món điểm tâm ngọt, trên tay cũng không nhàn rỗi. Lòng bàn tay nhẹ vỗ về mềm mại nhắn nhủi bụng dưới, chỉ bụng tại chặt chẽ tràn ngập co giãn áo lót tuyến cắn câu vẽ lấy hình dáng đường con bốn. Một lát sau, Trình Khai Nhan túi đầu nhìn về phía mắt hạnh khép hở, lông mi rung động như cánh bướm cô nương, chậm rãi túi đầu đứng thân. Ta bị cảm. Lưu Hiểu Lị vô lực đẩy cướp lấy, âm thanh có chút khàn khàn nhắc nhở. Nhưng Trình Khai Nhan vẫn như cũ không quan tâm, ngậm lấy cái kia đỏ thắm thạch. Lưu Hiểu Lị đóng chặt bờ môi, chỉ là dưỡng khí không đủ, rất nhanh nàng liền trì hoãn bất quá khí tới thực sự là thiếu hắn. Lưu Hiểu Lị trong lòng thầm than, không thể làm gì khác hơn là hé mở môi anh đảo, hà hơi như lan. Từng sợi ngọc dịch độ tới, trong veo nhã hương năm. Hai người thân mật lúc, cửa phòng lặng yên rời đi tí tí khẽ hở. Một đạo trong trẻo lạnh lùng bóng hình xinh đẹp ở ngoài cửa hiện ra, toàn thân tản ra người lại chớ tới gần, lạnh nhạt khí tức như băng. Chương 339. Khẩn trương kích thích thăm dò. Chương 339 khẩn trương kích thích thăm dò. Tường đình đen như mực như giống như hàn đàm mắt vượng lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, thở hổn hển. Tim càng là chập trùng không chắc, nhấc lên từng trận gợn sóng. Ngày bình thường thanh lãnh vô song gương mặt xinh đẹp, lúc này cũng đầy mặt đỏ thắm, như muốn nhỏ máu. Cố này nở nang mỹ lệ lạnh ngọc thân thể, vậy mà cũng khô phải toàn thân nóng lên phát nhiệt. Chẳng như tuyết nhạy cảm da thịt, thậm chí vô căn cứ hiện lên từng trận vết đỏ, phản phất bị dùng sức vô về chơi đùa giống như mau chóng rời đi, không thể bị phát hiện. Mỹ phụ nhân càng không ngừng bản thân báo cho, trong lòng cực kỳ khẩn trương nghiêm túc. Nhưng cặp kia đôi mắt đẹp lại có ý nghĩ của mình, đỏ thẫm nhìn chằm chằm trong phòng hai người. Rất nhanh nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mắt thấy, cái kia ủi đám xích liên tâm bị thuốc ép không vào miệng, lối vào bên trong bốn. Lúc này, mỹ phụ nhân gắng gượng cánh tay triệt để trở nên bủn rủn bất lực, cả người trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Nợ nang mềm mại trăng tròn chi mông mang theo một hồi làn gió thơm, thẳng tắp ngã xuống tại gỗ thật trên sàn nhà ba. Một hồi nhẹ vang lên ở trên hành lang quanh quẩn, để cho tưởng đỉnh đỏ thắm gương mặt xinh đẹp vụt một cái trở nên trắng bệch, tâm cũng nhảy tới cổ họng tê. Đi nhanh lên. Mỹ phụ nhân cắn đầu lưỡi cưỡng ép để cho chính mình tỉnh táo lại. Nàng không lo được bị chật chân, ngã tê dại đau đớn cái mông. Vội vàng tay chân cùng sử dụng từ trên sàn nhà bò lên, khập khiễng bước nhanh trở về phòng 5. Lúc này trong gian phòng, cũng bởi vì Trình Khai Nhan quá mức càn rỡ hành vi, trở nên bình tĩnh trở lại đi một bên. Lưu Hiểu Lị ôm ngực, vung lên thanh tuyến, xấu hổ đến cực điểm quát lớn. Nói xong nàng túi đầu nhìn về phía nơi ngực, chỉ thấy đơn bạc thu y phía trên đã lưu lại một vòng nước nhẹp dấu. Xuyên thấu qua mang theo thủy quang vải vóc, mơ hồ có thể nhìn đến một vòng son phấn chi sắc, mảnh như đậu phộng, non như củ hấu. Lưu Hiểu Lị vội rút ra khăn tay tinh tế lau, trong lúc đó còn thỉnh thoảng hận hận chừng bên trên Trình Khai Nhan một mắt. Người này thật không biết xấu hổ. Nữ hài tuyệt mỹ trứng nông trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ghét bỏ thần sắc. Chỉ là ghét bỏ ngoài lại khó tránh khỏi nhớ lại mới vừa cùng người yêu vui đùa ầm ĩ hình ảnh, không khỏi trong lòng nóng lên khắc thường liên tục được, ta đi một bên. Trình Khai Nhan dựa vào đầu giường bên kia đi một chút, ngoại trừ vừa mới chọc giận nhà mình đối tượng, còn có sự kiện dừng lại ở trong lòng. Mặc dù vừa rồi chính mình còn đắm chìm tại trong hái liên nha sự, vốn lấy cảm giác của mình cùng tính lực mà nói, vừa mới ngoài phòng rõ ràng có động tĩnh, tuyệt sẽ không nghe lầm. Trong nhà không có người khác, trừ mình ra cùng Hiểu Lị, còn lại cũng chỉ có bốn. Chuyện này thực sự gọi hắn không thể tưởng tượng nổi, không thể tin liền đến tột cùng là có ý định, vẫn là trùng hợp đi ngang qua. Trong lòng Trình Khai Nhan suy nghĩ trọng trọng, liền cau mày cũng chưa từng chú ý hắn vô ý thức đưa tay bỏ vào trong túi áo, nặng trĩu vòng tay truyền đến tí tí ý lạnh, để cho hắn đột nhiên tỉnh táo lại đến tột cùng bởi vì cái gì, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, không biết suy nghĩ bao lâu, Lưu Hiểu Lị từ ngoài cửa trở về ta muốn đi ngủ. Thiếu nữ sắc mặt bình tĩnh quét mắt nhìn hắn một cái, hạ lệnh chụp khách vậy ta. Tính toán ta ngủ ghế sofa đi. Trình Khai Nhan lúc này cũng không có hứng thú đùa nàng, khoát tay quay người rời phòng. Làm như vậy cũng nhanh chóng rời đi, ngược lại làm cho Lưu Hiểu Lị có chút ngoài ý muốn. Vốn cho là hắn sẽ mặt dạn mày dày cứng rắn muốn lên giường, kết quả tự mình ngoan ngoãn đi ra. Quả nhiên, loại người này liền không thể quá nuông chiều hắn. Thiếu nữ hừ lạnh nói, đồng thời ở trong lòng tổng kết ngự phu chi đạo. Cửa phòng lạch cạch một tiếng đóng lại, rút vào trong chăn nằm thẳng xuống. Chỉ là vừa mới một màn kia màn tiểu diễm hình ảnh thoáng qua, để cho nàng xấu hổ không thôi năm. Không biết qua bao lâu hồ, Trình Khai Nhan nằm trên ghế salon, bị một hồi quen thuộc mật hương cùng trang giấy lật giấy âm thanh tỉnh lại, quay đầu nhìn lại. Một tấm thanh lãnh như băng gương mặt xinh đẹp xuất hiện ở trước mắt, đen như mực ánh mắt đang lặng lặng nhìn mình tỉnh. Ân. Trình Khai Nhan đứng tiếng, đưa tay mỏ tới trên thân che phủ chăn lông, lại nhìn mỹ phụ bình tĩnh lãnh đạm bộ dáng, không khỏi trong lòng ấm áp. Hẳn là tiểu di lo lắng cho mình cảm lạnh cho mình dựng đa tạ ngài, mấy giờ rồi? Trình Khai Nhan có chút lười biếng gửi tới lời cảm ơn, sau đó hỏi bốn điểm. Tưởng Đình âm thanh lãnh đạm hồi đáp hiểu Lệ tỷ còn không có đứng lên. Nghe thấy lời này, Tưởng Đình nắm nuốt trang sách ngón tay ngọc nhỏ dài không khỏi căng thẳng. Người xấu này, lại còn có ý tốt hỏi, đem hiểu Lệ khi dễ thành như thế, ngươi gọi nàng lên được tới sao? Nghĩ tới đây, Tưởng Đình nhịn không được lườm hắn một cái. Nhưng rất nhanh liền ý thức được như vậy không tốt, mắt phượng dư quang lặng lẽ quan sát đến Trình Khai Nhan phản ứng. Chỉ thấy Trình Khai Nhan tự mình ngồi dậy, ngáp một cái đưa lên lưng mọi ta đi đi nhà vệ sinh, một hồi để ta làm cơm. Nàng nghe được Trình Khai Nhan nói như vậy, tiếp đó xoay người đi hành lang. Một lát sau, đại khái là vài phút, Trình Khai Nhan từ trong hành lang đi ra, lại đi phòng bếp nấu cơm. Chuyển đến một hồi nồi xào rau xẻng âm thanh. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. 5.20, cơm tối làm xong. Dài đến nửa ngày quan sát cùng bình yên vô sự, để cho Tưởng Đỉnh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra hẳn là không ngại, cửa phòng vốn là không có đóng. Lúc này, Trình Khai Nhan bưng đồ ăn đi ra, la lớn, ăn cơm tối. Tưởng Đỉnh đi tới, rất nhanh Lưu Hiểu Lệ cũng rất giống đã sớm chuẩn bị xuất hiện trong phòng khách, ba người một bên xem TV, một bên thuận miệng trò chuyện việc nhà tiểu di, giữa trưa có phải hay không có mèo tiến vào, nghe ngã bột một tiếng, thật đúng là tinh nghịch. Trình Khai Nhan thuận miệng hỏi là nhà cách vách ra, thường xuyên từ ban công đi vào. Lưu Hiểu Lệ kẹp một đũa đồ ăn, đắc. Hai người chợt đối thoại, để cho Tưởng Đỉnh lòng sinh gợn sóng, cũng may tâm trí nàng vô song, lý trí như băng không phải mèo, là ta không cẩn thận ngã một phát. Tưởng Đỉnh nhàn nhạt giải thích nói không có sao chứ, ngay buổi sáng vừa bị chật cơ bắp. Trình Khai Nhan cùng Lưu Hiểu Lệ miệng đồng thanh quan tâm nói không có việc gì. Tưởng Đỉnh nắm chặt đũa, lắc đầu nói năm. Cơm nước xong xuôi, Trình Khai Nhan đắc tội Lưu Hiểu Lệ, liền ngoan ngoãn đi rửa chén. Hết thảy giải quyết. Trình Khai Nhan muốn đi, hắn tại cửa ra vào vẫy tay từ biệt vậy ta đi trước, buổi sáng ngày mai gặp. Lạch cạch một tiếng, cửa phòng đóng lại. Tưởng Đỉnh đúng nghĩa yên tâm lại, chỉ cần Trình Khai Nhan đi, sự tình bại lộ phong hiểm liền giảm mạnh, chờ bọn hắn đi cấp nhị tân ăn Tết liền sẽ quên tiểu di mới vừa nói lao à. Lưu Hiểu Lệ đột nhiên đến gần hỏi. Tưởng Đỉnh hô hấp trì trệ, tâm đều nhảy đến cổ họng. Nàng thản nhiên nói, hai người các ngươi lần sau chú ý. Biết. Lưu Hiểu Lệ đỏ mặt, é lệ lắc lắc tiểu di cánh tay. Mỹ phụ nhân hô hấp tăng thêm mấy phần, chỉ cảm thấy tim sau lưng đều thấm ra một hồi hương chán mồ hôi lạnh, hôm nay cuối cùng một đêm, chúng ta hôm nay ngủ chung đi, nói đến cũng lâu lắm rồi không có ngủ chung. Lưu Hiểu Lệ tràn đầy phấn khởi đề nghị ân bốn. 7h30. Hai người sau khi rửa mặt, tắt TV, cùng một chỗ về đến phòng. Hai người lên giường đều giải khai tóc xóa hai bên, câu được câu không trò chuyện ta ngủ bên trong. Lưu Hiểu Lệ quỳ mặt hướng về giữa giường bò đi nằm xuống lớn như vậy, còn như cái tiểu cô nương. Tường Đình lắc đầu, nằm xuống, nàng theo bản năng đi sờ dưới cái gối sách. Nhưng chẳng biết tại sao, mỹ phụ đông nhiên biến sắc, ta mới 22 ai, rõ ràng rất trẻ trung tốt ta. Lưu Hiểu Lệ khuôn mặt nhỏ hơi nóng, kỳ thực mình tại trước mặt ngoại nhân vẫn là rất thành thục nhàn tĩnh. Chỉ có tại gia nhân còn có toát ra tiểu nữ nhi một dạng bộ dáng. Nhất là tại trước mặt nhà mình đối tượng, rõ ràng mình mới là tỷ tỷ, lại tại trước mặt hắn biểu hiện như cái muội muội thế nào. Không, không có gì. Tường Đình rút tay ra, nằm ngang đáp lại. Ngữ khí bình tĩnh như trước. Chương 340. Tường Đình cùng Trình Khai Nhan ở giữa ăn ý. Chương 340 Tường Đình cùng Trình Khai Nhan ở giữa ăn ý đinh đinh bảy hát sáng. Mỏng manh dương quang từ đường chân trời tà tà dọc theo thành Bắc Kinh trục trung tâm, chậm rãi bao trùm tới. Khu Tây Thành trên đường phố, xe đạp tiếng chuông tại trong lăng liệt gió bấp dạo dực, cho trong trẻo lạnh lùng này đường đi tăng thêm một chút nhân khí. Một cái tết tóc đuôi ngựa mỹ lệ cô nương cơi xe, sau lưng chở một cái đồng dạng mỹ lệ thành thục nữ tử từ tiêu điều dưới cây, lao vùn vụt mà qua. Thả lỏng quần đông bị gió thổi gắt gao kéo căng tại trên đùi, dùng sức khởi động bàn đạp lúc, ống quần đem nữ hải cặp kia quanh năm luyện múa mà chặt chẽ hữu lực chân nổi bật lên càng rõ ràng hô hô. May mắn hớn hở hôm qua đem găng tay lưu cho ta, bằng không thì tay đều lại quóng. Lưu Hiểu Lệ đỏ bừng gương mặt xinh đẹp đón gió rét thấu xương, toàn thân cao thấp đều lộ ra thấy lạnh cả người, chỉ có nắm xe đạp long đầu, mang theo thủ sáo hai tay mới có thể cảm nhận được từng trận ấm áp. Nàng có chút may mắn Trình Khai Nhan hôm qua lúc rời đi làm quyết định tiểu nhan tự nhiên là tương đương tỉ mỉ, một mực đem ngươi để ở trong lòng, hai người các ngươi nếu đều đi đến tình trạng này, ngày bình thường hay là muốn di hòa vi quý, không nên hơi một tí liền giận dỗi. Sau lưng bởi vì gió, đội mũ cả khuôn mặt đều chôn ở Lưu Hiểu Lệ trên lưng. Tưởng Đình nghe thấy lời này, nhẹ giọng nhắc nhở. Tuy nói hôm qua tiểu nhan làm chuyện này đơn giản cùng còn không có dứt sữa hài tử mở dạng, đem Hiểu Lệ khi dễ thành như thế đến mức Hiểu Lệ xấu hổ không thể ác, xấu hổ đến cực điểm, cùng hắn giận dỗi rất bình thường. Nhưng nói cho cùng bọn hắn cùng một chỗ không thiếu thời gian, phòng ở cũng mua, phụ huynh cũng muốn gặp. Về sau còn có thân mật hơn sự tình, hai người lúc thân thiết, gặm gặm con thỏ cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Lưu Hiểu Lệ nghe thấy lời này, biết tiểu di đang nói cái gì. Nàng lắc đầu, nghĩ thầm tiểu di kết hôn nhiều năm như vậy như thế nào cái này cũng đều không hiểu. Thế là nhẹ giọng cười giải thích nói, ngài thật đúng là cho là ta cùng hắn giận dỗi đâu. Mặc dù ta chính xác tức giận, nhưng giận dỗi quá trình trong đó cũng không thiếu tình thú, đáng giá tinh tế lĩnh hội. Mặt khác đối với nam nhân một mực phóng túng thỏa hiệp ngược lại không tốt, có đôi khi cũng phải gõ một cái này gọi là cái gì tới? Dạy dỗ, hoặc có lẽ là gọi ngự phu chi đạo. Tường Đình cái này kết hôn 10 năm cảm tình giấy trắng, nghe thấy Lưu Hiểu Lệ phần này to gan kinh nghiệm lời tuyên bố, không khỏi cắn môi cánh trầm mặt xuống. Còn có thể dạng này. Nghĩ tới đây, Tường Đình túi đầu sờ lên bị rộng lớn ống tay áo che chắn cổ tay tính toán. Là ta chưa nói, cũng không phải rồi, ta cùng hớn hở ở giữa trung đụng được rất tốt, ngài nói lời ta sẽ nhớ kỹ. Rất nhanh Lưu Hiểu Lệ ấm giọng an ủi, bởi vì cưỡi xe cùng nói chuyện, cô nương này ngắn ngủi thở hổn hển. Giữa mũi miệng thở ra từng sợi trắng hơi, rất nhanh bị gió cùng xe đạp bỏ lại đằng sau, dưới ánh mặt trời tuyến tựa như một đầu thật dài dây nhỏ dắt bọn hắn. Hai người đón mỏng manh dương quang, tại xám xịt trên đường xi măng lưu lại hai cái bóng thật dài. Chỉ chốc lát sau đến Ngô Đồng cửa sân. Hai người xe chạy quen đường đem xe đẩy tiến viện. Chính đối diện nhà chính bên trong, hai thân ảnh đang vây quanh một cái than tổ ong lò dì Tú. Ngọc Tú tỷ. Lưu Hiểu Lệ cùng Tưởng Đình hai người cùng kêu lên gọi một câu, đến gần mới phát hiện nguyên lai là nổ bánh trôi tới ngồi trước một lát. Hớn hở đi đem thức ăn bưng tới. Từ Ngọc Tú trong tay xoa xoa bánh trôi hướng về trong chảo dầu phóng, trong lúc nhất thời mùi thịt cùng hành hương tại trong nhà chính tới lui biết. Trình Khai Nhan gật gật đầu, đứng dậy ra ngoài. Tưởng Đình thấy thế lập tức đi theo, ta đi hỗ trợ. Nhìn xem hai người bóng lưng đi phòng bếp, Lưu Hiểu Lệ thuận thế ngồi xuống, nhìn xem Từ Ngọc Tú làm việc buổi sáng muốn đi viện mồ côi. Ân, các nàng viện trưởng cố ý mời hớn hở, ta đi qua cũng đến một chút náo nhiệt, nghe nói có biểu diễn còn có cơm tất niên đâu. Nhớ kỹ sớm một chút trở về a, hành lý đều mang tới a. Hôm qua hớn hở cầm một cái dương tới, hôm nay sáng sớm ta cũng mang theo một cái tới. Hai người thuận miệng trò chuyện, bầu không khí tương đương hòa thuận bốn. Một bên khác, trong phòng bếp ngươi đem cái này kim vòng tay lấy về a, quá quý trọng. Tường Đình từ trong túi lấy ra còn lưu lại nhiệt ý vòng tay, hướng Trình Khai Nhan mở lòng bàn tay ra, đây là ta tiễn đưa ngài năm mới lễ vật, cộng thêm lễ bái sư, ngài liền thu lấy a hai chúng ta quan hệ trong đó, không tồn tại cái gì quý giá không quý giá. Trình Khai Nhan quan sát đến tiểu di thần sắc cùng cảm xúc, nhưng cũng không phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Vẻ mặt vẫn hoàn toàn như trước đây thanh lãnh lạnh lùng, hẹp dài mắt phượng cũng giống như mọi khi không hề bận tâm. Nhìn không ra bất kỳ khác thường gì, đây không phải chuyển cho con dâu sao? Ta nắm giống như nói cái gì? Tường Đình trong lòng biết Trình Khai Nhan chắc chắn là đang thử thăm dò, vẫn như cũ kiên định lắc đầu. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Hiểu Lệ đây chẳng qua là chuyển cho con dâu, ngài cái này chỉ không phải, hơn nữa đều giải phóng, hai cái vòng tay chẳng phải là muốn cưới hai cái tức phụ nhi. Trình Khai Nhan cười giải thích nói ha ha. Tường Đình kém chút khí cười, lời này của ngươi có thể lừa gạt được ai? Tất nhiên ngài không cần, quên đi a. Trình Khai Nhan trầm tư phút chốc, cuối cùng vẫn giống không lay chuyển được nàng lắc đầu, đưa tay vươn hướng mỹ phụ nhân yên tĩnh mở ra trắng non trong lòng bàn tay ân. Tường Đình thấy hắn quả thật muốn lấy đi, thần sắc lặng yên căng cứng, đen như mực trong mắt lóe lên một vòng nồng nặc thất lạc cùng không muốn. Chiếc vòng tay này, nàng từ hôm qua buổi tối bắt đầu đến trước khi vào phòng bếp một giây vẫn luôn mang theo, nhưng cũng không đủ một ngày. Trung quy là hữu duyên vô phận, giống như ta giống như hắn muốn. Mỹ phụ trong lòng bình tĩnh suy nghĩ. Ngay tại nàng giày vò chờ đợi Trình Khai Nhan lấy đi lúc, đột nhiên mỹ phụ thần sắc khẽ giật mình, chỉ vì cái tay kia lặng yên ngừng lại. Coi như nàng nhịn không được mở miệng hỏi thăm lúc, bên hai truyền đến thanh niên giọng ôn hòa như vậy đi, phần này năm mới lễ vật đặt ở ngài chỗ này bảo quản lấy. Ngài muốn mang liền mang, không muốn mang để. Mặt khác, ngài năm nay ngay tại nhà chúng ta ăn Tết đi, được không tưởng gì? Ta quen thuộc một người ngủ. Tường Đình thanh tuyến bình tĩnh như trước, nhưng gầy nhỏ năm ngón tay lặng yên nắm chặt lòng bàn tay vòng tay cái này đơn giản, ngươi ở phòng ta là được. Càng thêm không được, ta không muốn để cho một mình ngài, cũng không thể để một mình ngài. Ăn Tết. Nghe thanh niên trước mắt bướng bỉnh bốc đồng mà nói, trong lòng Tường Đình khẽ thở dài một cái. Nàng mắt nhìn thẳng nhìn ánh mắt của hắn, trầm mặc rất lâu. Cuối cùng chậm rãi gật đầu nói ta đã biết. Thiếu Nhan, vương thức ăn a. Trình Khai Nhan gặp cái này băng sơn mỹ phụ ngoan ngoãn nghe lời, hài lòng không được ân. Bọn hắn ăn ý không có đề cập chiếc vòng tay này thuộc về, cũng đem vừa mới đối thoại xem như chưa bao giờ phát sinh qua. Hai người chỉ là túi đầu bưng đồ ăn bàn cùng bắt đũa, chậm rãi đi ra phòng bếp. Tường Đình đi theo sau lưng Trình Khai Nhan, chính nàng đều không ý thức được, chính mình dần dần nhanh nhẹn cảm xúc cùng bước chân. Lúc hành tẩu nàng cánh tay thon dài cánh tay cũng đi theo đồng đường, lạnh trắng trên cổ tay trắng, một vòng kim sắc dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng chói mắt hiện ra. Rất nhanh nàng phát ra, đem ống tay áo hướng xuống giật giật. Chương 341. Viện mồ côi, bữa cơm đoàn viên, xuất phát. Chương 341 viện mồ côi, bữa cơm đoàn viên, xuất phát ăn cơm sáng xong. Tường Đình cùng mẫu thân để ở nhà vì buổi tối cơm tất nhiên làm chuẩn bị, hai người hôm nay phải hoàn thành nhiệm vụ còn không ít, có nổ bánh trôi, xào bánh mật, làm sủi cảo, trưng màn đầu, dán giấy cắt hoa, viết câu đối bốn. Trình Khai Nhan lôi kéo Lưu Hiểu Lệ viết câu đối sau đó, liền đẩy xe rời đi. Lần này đi viện mồ côi, cũng không cần đi văn học thiếu nhi ban biên tập tập hợp. Vốn là dự định mua chút bánh kẹo bánh bích quy các loại quá khứ, bất quá Trình Khai Nhan suy nghĩ một chút vẫn là đến lúc đó quên 100 khối tiền tính toán đấy, thủ sáo trả lại ngươi. Trình Khai Nhan lên xe, sau lưng liền nên đón một hồi làn gió thơm, một đôi tiêm tiêm cánh tay ngọc vây quanh đi lên. Theo sát lấy nhưng là nữ hài mềm mại mỹ hảo thân thể, nhất là sau lưng, cho dù cách thật dày y phục, Trình Khai Nhan cũng có thể cảm nhận được chiều hôm qua gặm thỏ mềm mại. Lưu Hiểu Lệ đưa lên thủ sáo, mang tốt mũ, đem trọn khuôn mặt vùi vào Trình Khai Nhan sau lưng. Long tràn đầy thoải mái dễ chịu xuất phát, bốn. Hai người một đường lắc cùng dùng. Du Dương tự đắc một bên nhìn xem quanh mình phong cảnh, một bên cưỡi xe 830. Hai người xuyên qua một rừng cây rậm rạp, tương đối yên lặng đường đi. Trình Khai Nhan phóng tầm mắt tới, một tòa tản ra trầm tĩnh không khí đại viện xuất hiện ở trước mắt, dì xét cửa sắt lớn xoát lấy loang lổ màu đen, môn tường bên trên chữ trên bảng hiệu dấu vết cũng tại trong mưa gió ăn mòn ảm đạm mơ hồ. Đứng chân cửa ra vào, hướng nơi xa nhìn lại, xa xa mấy tòa nhà phòng kiến trúc tường ngoài đã dần dần rơi xuống, lộ ra trong đó cục gạch, không có rơi xuống chỗ thì bám vào nước mưa chảy qua hồng màu nâu vết tích hơn nửa năm không đến, như thế nào cảm giác càng cũ nát. Trình Khai Nhan cau mày, lẩm bẩm. Hắn nhìn xem trước mắt cái này có chút rách nát tiêu điều hình ảnh, không khỏi có chút lo nghĩ. Viện mồ côi xuất hiện tài chính khó khăn, không vận chuyển được kỳ thực rất phổ biến. Công lập viện mồ côi sập tiệm sát suất cơ hồ là linh, dân làm cỡ nhỏ viện mồ côi sập tiệm sát suất mặc dù tiểu, nhưng cũng biết phát sinh. Cũng may cho dù đóng cửa, cũng sẽ có phúc lợi khác viện đem bọn nhỏ thay tiếp thu. Kiếp trước hắn ngay tại mấy nhà viện mồ côi gián tiếp qua. Nói tóm lại đóng cửa không đáng sợ, đáng sợ là đóng cửa phía trước một đoạn thời gian. Trong viện mồ côi bộ quản lý bất tiện, nhân viên không đủ, tài chính không đủ chờ dẫn đến một loạt hài tử xuất hiện tật bệnh, ốm đau, hoặc không người chăm sóc, chịu đói các loại vấn đề chúng ta đi vào liền biết. Lưu Hiểu Lệ phát giác được Trình Khai Nhan lo nghĩ, ôn nhu vô vô phía sau lưng của hắn ân. Theo khoảng cách tới gần, hai người thấy được cửa ra vào gián tiếp màu đỏ câu đối, cùng với mới tinh đèn lồng. Xuyên thấu qua cửa sắt, còn chứng kiến tại trước lầu trên đất trống dùng tấm ván gỗ xây dựng tiểu vũ đài, còn có chơi đùa những đứa trẻ ngoài là. Cửa sắt bên cạnh trong phòng gác cửa, một cái mang theo hồng tình cái mũ trung niên nam nhân trầm giọng hỏi. Viện mồ côi cửa ra vào bình thường đều có tương tự phòng nhỏ. Vừa tới để cho gác cổng trông coi, thứ hai để cho những cái kia hữu tâm vứt bỏ hài tử người, có cái an trí hài tử chỗ, không đến mức ngoài ý muốn nổi lên gác cổng đồng chí, ta là chịu Khương viện trưởng mời tới, hôm nay không phải có biểu diễn cùng cơm tất niên sao? Trình Khai Nhan giải thích nói thì ra là thế, mời đến a. Gác cổng thấy hai người sắc mặt ôn hòa, lại quần áo khí chất bất phàm, liền thả bọn họ tiến vào, tiếp đó mang theo Trình Khai Nhan cùng Lưu Hiểu Lệ đi tìm các lao sư còn có viện trưởng ở trên không trên mặt đất. Trình Khai Nhan gặp được không thiếu người quen, có văn học thiếu nhi biên tập chủ biên, còn có vị kia Trung Quốc văn học Trương Lê biên tập, còn có không ít mặt trời mới mọc phục vụ đội các đội viên Trình Khai Nhan tới dẫn bọn nhỏ chơi đùa. Tư Đức Hà liếc xem thân ảnh của hắn lập tức phất phất tay kêu lên sớm. Trình Khai Nhan cũng phất phất tay thông báo một tiếng. Lúc này một cái giữ lại sám trắng tóc ngắn, khí chất bộ dáng ôn nhu và ái nữ nhân đi tới. Tiểu Trình đồng chí tới. Hoan nghênh hoan nghênh. Khương viện trưởng. Trình Khai Nhan mỉm cười hô. Hắn luôn cảm thấy viện mồ côi viện trưởng trên thân đều có tương tự khí chất, nhìn thấy vị này Khương viện trưởng lúc nào cũng có thể làm hắn một chút lâu đời mơ hồ hồi ức. Thật cao hứng ngươi có thể tới, cảm ơn ngươi lần trước quên tiền. Khương viện trưởng đưa tay cùng hắn nắm chặt lại, từ lần trước sau đó nàng liền có đang chú ý hắn. Là tài tử tác gia, nghe nói còn ở trước đó tuyến lập được công bốn. Trình Khai Nhan cho nàng lưu lại ấn tượng thật sâu, giống như vậy đặc biệt người thanh niên nàng còn là lần đầu tiên gặp vị này là. A, đây là ta đối tượng Lưu Hiểu Lệ. Trình Khai Nhan đưa tay giới thiệu nói viện trưởng ngượng ngùng cái giày. Lưu Hiểu Lệ nghe vậy cười phất phất tay, xin lỗi nói không có việc gì, ta còn ba không nhiều lắm tới một số người đâu. Khương viện trưởng lắc đầu, ba người hàn huyên một hồi. Trình Khai Nhan biết được biểu diễn hôm nay 9h bắt đầu, tiếp đó 12h bắt đầu ăn bữa cơm đoàn viên. Bất quá viện trưởng nói bởi vì nhân số nguyên nhân, lần này biểu diễn tiết mục không nhiều, còn xin đại gia thứ lỗi. Rất nhanh viện trưởng đi an bài tiếp xuống biểu diễn. Trình Khai Nhan cùng Lưu Hiểu Lệ thì đi từ Đức Hà bên kia, hài tử tương đối nhiều nha. Là đại ca ca. Một cái làn da cực trắng, đồng tử đỏ lên tiểu nữ hài ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, mặt tràn đầy ngạc nhiên nhìn qua Trình Khai Nhan đã lâu không gặp, tiểu hạc. Trình Khai Nhan túi người, sờ lên tiểu nữ hài đầu đã lâu không gặp. Tiểu nữ hài cảm thụ được đỉnh đầu ấm áp đại thủ, thoải mái nheo mắt lại tới. Lưu Hiểu Lệ gặp nàng có được linh lung khả ái, cũng ngồi xổm xuống hiếu kỳ đánh giá tiểu cô nương này, đây là tiểu hạc. Trình Khai Nhan cho hai người giới thiệu lẫn nhau một chút, kết quả rất nhanh Lưu Hiểu Lệ liền cùng nàng quen thuộc ôm ở cùng một chỗ. Biết được tiểu hạc thân thế cùng bệnh tình, Lưu Hiểu Lệ đối nó càng ngày càng thương tiếc. Bởi vì cô nương này ánh mắt thị lực không tốt, bình thường đọc sách rất không tiện. Lưu Hiểu Lệ an vị xuống đem nàng ôm vào trong ngực, cầm câu chuyện này đọc sách cho nàng nghe. Chỉ chốc lát sau liền có một chút bộ dáng khác nhau, quần áo giản phát hải tử vây quanh đủ loại mới lạ tươi mới thú vị cố sự, chính là bọn hắn duy nhất có thể tiếp xúc được ngoại giới. Trình Khai Nhan đứng dưới tàng cây, mỉm cười nhìn các nàng đại khái qua nửa giờ, trước võ đài người cũng càng ngày càng nhiều. Các lão sư, đến đây người tham gia nhóm hợp lại có chừng 50, 60 người, còn có một số hải tử cũng lục tục từ trong góc chui ra. Các vị các đồng chí, các lão sư, bọn nhỏ, ta tuyên bố biểu diễn hôm nay chính thức bắt đầu, mời lên đài biểu diễn hải tử chuẩn bị sẵn sàng. Thứ nhất tiết mục là con vịt nhỏ múa. Ba ba ba. Theo tiếng nói rơi xuống, đại gia tiếng vỗ tay vang lên, năm cái kích thước không đồng nhất hải tử vụng về đi lên đài tới. Múa phục tự nhiên là không có, bởi vì là con vịt múa, bọn hắn liền xuyên hoàng nhan sắc quần áo, mười phần đơn sơ. Sau đó trong máy ghi âm vang lên một hồi vui sướng tiếng nhạc, bọn nhỏ liền vụng về cơ hai tay, ngồi xuống, đứng lên. Mặc dù không đủ chỉnh tề, nhưng nhìn xem mười phần thú vị. Mọi người dưới đài đều rối rít cười vỗ tay, nghe được tiếng cười cùng tiếng vỗ tay, trên đài bọn nhỏ cũng cười theo, phát ra con vịt nhỏ cặc cặc tiếng kêu. Khẽ múa nhảy thôi, sau đó đi lên là ca khúc biểu diễn nòng nọc nhỏ tìm mụ mụ bốn. Tiểu Hạc hôm nay như thế nào không đi lên biểu diễn? Trình Khai Nhan hỏi Tiểu Hạc ngã bệnh, không thể lên đài. Một bên bộ dáng khiếp đạm tỉ tỉ yếu ớt nhấc tay lên tiếng nói. Trình Khai Nhan nhìn lướt qua. À, là cái kia làm bộ đáng thương cá chép nhỏ á ử, bác sĩ Aji nói năm sau phải đi bệnh viện chữa bệnh. Tiểu cô nương nằm ở Lưu Hiểu Lệ trong ngực, cười ha hả nhìn xem biểu diễn, nghe được tỉ tỉ và đại ca ca âm thanh, vèo một cái quay đầu hồi đáp đi bệnh viện. Trình Khai Nhan nhíu mày, nhìn về phía đã lên trung học đệ nhị cấp thiếu nữ cá chép nhỏ, mang theo hỏi thăm. Cái sau cắn môi, trong lúc nhất thời con mắt ẩm ướt. Nàng rụt rè lại gần lôi kéo Trình Khai Nhan, đi đến đằng sau đi, nhỏ giọng giải thích nói, là tiểu Hạc bệnh tình xấu đi trở nên ác liệt. Chuyện gì xảy ra? Trình Khai Nhan nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, trong lòng trầm xuống, bác sĩ nói tiểu Hạc thị lực đã càng ngày càng kém, chỉ sợ sẽ có mù phong hiểm. Trước mắt quốc nội không có trị liệu điều kiện, chỉ có thể dược vật cùng máy phụ trợ cố hòa dịu. Cá chép nhỏ bôi nước mắt, run giọng nói ta đã biết. Trình Khai Nhan thở dài một tiếng, ôn nhu an ủi, nếu có cái gì khó xử, có thể nói với ta, đến lúc đó ta nghĩ biện pháp. Chỉ sợ dược vật cùng khí cụ chi phí chữa bệnh, cũng không phải viện mồ côi có thể gánh vác nổi. Nhưng vị tỷ tỷ này, chỉ là lắc đầu năm. Đợi đến hai người lúc trở về, phát hiện Lưu Hiểu Lệ đang dắt tay của tiểu cô nương, tay nắm tay dạy nàng khiêu vũ. Một lớn một nhỏ, tay nắm tay ở trên không mà xoay tròn lấy, hấp dẫn không ít người lực chú ý. Tiểu gia hỏa nghe nói ta là khiêu vũ, liền quấn lấy ta giáo nàng. Lưu Hiểu Lệ giải thích nói. Trình Khai Nhan cười cười, đi dưới bóng cây a, nàng không thể phơi nắng. Từ 4. Biểu diễn tiết mục tương đối, biểu diễn xong phát hiện mới 11h, Hiểu Lệ đồng chí có muốn đi lên hay không nhảy khiêu vũ, để cho bọn nhỏ cũng kiến thức một chút. Khương viện trưởng tới hỏi một tiếng. Lưu Hiểu Lệ không chút suy nghĩ đáp ứng, bỏ đi áo khoác để cho Trình Khai Nhan cầm. Nàng mặc lấy màu đỏ trên áo lông đi, đơn giản nhảy một cái múa ba lê bằng ngắn. Nhảy vọt xoay tròn, nhảy vọt xoay tròn bốn. Như một cái thiên nga dưới ánh mặt trời nhảy múa, bộ dáng cực kỳ xinh đẹp, thật xinh đẹp, múa đại gia cùng bọn nhỏ đều nhìn nhập thần. Cho dù là thị lực mơ hồ tiểu hạc, cũng bằng vào tươi đẹp màu đỏ nhìn thấy Lưu Hiểu Lệ một tia thân ảnh ta sau khi lớn lên cũng nghĩ học vũ đạo. Tiểu cô nương mặt mũi tràn đầy ước mơ hồ. Buổi trưa bữa cơm đoàn viên tại viện mồ côi nhà ăn, bàn tròn lớn rất nhiều trường, làm đầy áp đồ ăn cũng rất tốt, có thịt, rau quả, trứng gà, canh gà, thậm chí còn có đồ uống. Một bữa cơm ăn đến 12h40 đại gia lên đường trở về. Trình Khai Nhan cùng Lưu Hiểu Lệ tìm được Khương viện trưởng, hai người cùng một chỗ góp 100 khối tiền. Trên đường trở về, viện mồ côi kinh nghiệm cùng ôn hòa vẫn như cũ để cho hai người khắc sâu ấn tượng có lẽ. Không phải là không có biện pháp, thì nhìn ạ ạn xẻo giáo thụ bên kia lúc nào ký xuất bản hợp đồng. Trình Khai Nhan sắc mặt bình tĩnh nhìn qua nơi xa, suy tư nói 1h30, hai người về đến nhà. Tiểu Di cùng mẫu thân hai người tại trong nhà chính làm sủi cảo, Lưu Hiểu Lệ cùng Trình Khai Nhan đi lên hỗ trợ lúc buốt. 500 triệu, trong viện vang lên một hồi tiếng pháo nổ. Trình Khai Nhan nhà cơm tất nhiên bắt đầu. Một nhà bốn miệng người đem tất cả không thoải mái cùng phiền não ném sau, nâng chén cùng chúc mừng. Cao giọng nói, chúc mừng năm mới. Ăn xong cơm tối, thu thập xong hành lý. Trình Khai Nhan cùng Lưu Hiểu Lệ hai người mang theo hành lý, tại Từ Ngọc Tú cùng Tưởng Đỉnh cùng đi phía dưới, ngồi lên đi đến nhà ga xe buýt đứng trước này, Từ Ngọc Tú cùng Tưởng Đỉnh vẫy tay từ biệt trên đường cẩn thận. Gặp lại. Theo xe lửa môn đóng lại, bịch bịch đường dây tiếng vang lên đoàn tàu lái ra đứng này, kèm theo một tiếng cao xa xăm xe lửa minh thanh, dần dần đi xa. Phía trước sắp đến trạm, vĩ đại nước Cộng hòa Trường Tử. Cáp Nhi Tân, 4. Cùng lúc đó, Cáp Nhi Tân đạo ngoại một chỗ rủ Si A thức lầu nhỏ ngày mai, khuê nữ ngươi muốn dẫn nàng đối tượng tới nhà. Khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp phụ nhân nắm nuốt trong tay đầu giấy viết thư, thần sắc không sợ nhìn về phía bàn ăn đối diện trung niên nam nhân. Rõ ràng chuyện này khuê nữ căn bản không nghĩ tới cùng với nàng thương lượng. Bằng không thì phong thư này như thế nào bóp lấy thời gian điểm đưa đến? Chương 342. Mẹ vợ bất mãn cùng khẩu thị tâm phi. Chương 342 mẹ vợ bất mãn cùng khẩu thị tâm phi, ngươi tức giận như vậy làm cái gì? Đây không phải chuyện sớm hay muộn sao? Tết năm ngoái thời điểm ngươi biết được Hiểu Lệ tìm đối tượng, còn một mạch hỏi Hiểu Lệ lúc nào để cho nàng đem đối tượng mang về xem, như thế nào bây giờ ta không rõ. Ngồi ở tưởng nguyện đối diện trung niên nam nhân nghe thấy thê tử không sợ ngữ khí, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, bây giờ thế nào? Trước khác nay khác, ngươi có biết hay không? Tưởng nguyện dương lên xinh đẹp lông mày, một đôi cùng Lưu Hiểu Lệ không có sai biệt mắt hạnh tràn đầy không kiên nhẫn chừng mắt nhìn trước mặt trợ phu. Lúc nói chuyện, nữ nhân còn quen thuộc tính chất dơ cảm lên được, ngươi trước tiên bất giận. Đừng tức giận quá mức, vậy cũng phạm vào một hồi ngủ không yên. Trung niên nam nhân đưa tay nắm tay của vợ, tiếng nói ôn hòa thuần hậu mở miệng an ủi thê tử không kiên nhẫn cảm xúc, ta có tức giận gì, ta tức giận là khuê nữ ngươi. Nhưng Tưởng Nguyện cũng không mua chướng, lạnh rên một tiếng, cực kỳ bất mãn vô bàn một cái, vô luận là cùng Trình hớn hở tìm người yêu, vẫn là sa thải Giang Thành ca vũ kịch viện việc làm đi vào gì, những chuyện này khuê nữ ngươi đều là tiền trạm hậu tấu, cho tới bây giờ đều không cùng ta cái này người mẹ thương lượng qua. Bây giờ nha đầu này mang nam nhân về ăn Tết, thế mà còn là tiền trạm hậu tấu. Ta ngược lại muốn hỏi ngươi, khuê nữ ngươi đến cùng có hay không ta đây mẹ coi ra gì? Đối tượng tới cửa loại đại sự này, nàng bóp lấy thời gian điểm gửi thư tới. Thư này là giữa trưa vừa tới à, buổi chiều ta mới thu vào đến xem, kết quả hai người này ngày mai buổi sáng thì sẽ đến. Điều này nói rõ cái gì? Lời thuyết minh nàng chính là sợ ta không đồng ý nàng mang Trình hớn hở về ăn Tết, khuê nữ ngươi chính là nhìn như vậy ta có nhỏ mọn như vậy không hiểu nhân tình. Nàng thực sự là càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng khó chịu. Trong lúc nhất thời tức giận đến nàng hô hấp dồn dập, nói không ra lời, gương mặt trắng nõn kia gò má đều nhiễm lên lướt qua một cái kích động đỏ ửng. Lúc nào nhà mình dịu dàng có thể người, thanh nhã nhàn tịnh nữ nhi biến thành bây giờ cái này tùy hứng bản thân dáng vẻ. Không cần nghĩ, đây nhất định là Trình hớn hở cho làm hư. Tường Nguyện thậm chí đều nghĩ lập tức bay đến bờ gì, chỉ vào lão bằng hữu Từ Ngọc Tú cái mũi chất vấn nàng dạy con trai như thế nào khụ khụ. Hiểu Lệ đây không phải sợ ngươi không đồng ý sao? Lưu Kiến Thiết lập ho nhẹ một tiếng, gặp thê tử đích thật là tức đi lên, vội vàng giản xếp. Thê tử lời này tuy nói không tệ, nhưng hắn cũng là có thể hiểu được nhà mình khuê nữ làm như vậy nguyên nhân. Tháng 9 thời điểm, thê tử đi theo khuê nữ đi Nam Cương thăm Trình hớn hở. Nhân gia trọng thương hôn mê hơn nửa tháng vừa mới tỉnh, nhưng nàng ngược lại tốt đi lên chính là một trận kẹp thương meo gậy giáo hấn. Phải biết Trình hớn hở vừa mới cứu được muội muội A Đình mệnh. Làm như vậy, ngươi để cho Hiểu Lệ cùng A Đình hai người nhìn thế nào? Lưu Kiến Thiết lập trong lòng suy nghĩ nguyên nhân, đương nhiên lời này hắn là không dám tại mặt thê tử nói ai. Cái này chọn đúng tượng, chọn con rể cũng không phải tùy tùy tiện tiện sự tình, ta cái này cũng là vì tốt cho nàng, đây không phải sợ nàng nhất thời đầu góc phát sốt, trả giá hy sinh nhiều như vậy, vạn nhất đâu. Xưa nay thông minh tháo vắt tưởng nguyện thở dài, trên mặt cũng khó tránh khỏi hiện lên một vòng nguy cơ ân. Lưu Kiến Thiết lập vốn nghĩ nói vài lời, nghĩ cuối cùng vẫn muộn không lên tiếng, gật đầu một cái, được rồi, việc đã đến nước này ta còn có thể nói cái gì, đi ngủ sớm một chút ta, đến mai ta xin phép nghỉ mang theo Hiểu Lăng đi đón hai người bọn hắn. Tường Nguyện rủi rủi con mắt, đứng dậy an bài đạo vậy ta giữa trưa cũng sớm một chút trở về. Lưu Kiến Thiết điểm gật đầu, sau đó nghĩ đến cái gì đó trầm giọng nhắc nhở đúng, ngươi cũng đừng giống như phía trước lạnh như vậy nghiêm mặt, dù nói thế nào Trình hớn hở cũng là đường xa mà đến. Ta cần ngươi nói. Tường Nguyện hai tay ôm ngực, không mặn không nhạt hái hắn một cái. Lưu Kiến Thiết lập cười ôn hòa, trêu ghẹo nói, ta ngược lại muốn nhìn Trình hớn hở đến tột cùng sinh được nhiều hảo, có thể để cho căm thủ Trình mặt mày dạng dỡ ngươi, đều không thể không thừa nhận hắn hình dạng vô cùng tốt. Hừ. Tường Nguyện nghe thấy lời này, không khỏi lạnh rên một tiếng, quay người trở về phòng. Chỉ là đi đến nơi thang lầu, mỹ phụ nhân trong lòng lại không khỏi cảm khái tiểu tử này xác thực có được hảo, về sau sinh một đứa con không biết có bao nhiêu xinh đẹp đồ bốn. Sáng sớm hôm sau 7h Cáp Nhĩ Tân đạo ngoại trên đường cái, Mùa đông sương sớm bọc lấy nóc nhà khói ám, treo ở màu đen gạch đá lát thành trên đường phố, một cỗ nhàn nhạt gây mũi mùi khói tràn ngập ra. Hai bên đường, Trung Hoa bạ rổ quẹ kiến trúc cùng Nga Thức Dương phòng giao thoa đứng nghiêm. Nga Thức Dương lâu sắt lá trên mái vòm ngưng một tầng kết vỏ bọc băng, giống một đám đái bạch nhung mũ liên xô lão nhân dị dạng. Một đống bốc khói lên khí, mang theo hơi ấm còn dư ôn lại cho than bị thuần sắt lật tiến góc tường chất đống màu xám băng tuyết bên trong, đem tuyết động tan ra hình tổ ong chỗ trống, phát ra huyên náo sột soạt tế hưởng tối hôm qua xe, nhanh nhất hẳn là 9 điểm liền có thể đến. Tường Nguyện để cái sèn xuống, vuốt vuốt trên trán bị thật dày lông mũ da áp sắc tóc, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tòa kia khép tại sương sớm ở giữa nguy nga nhà ga. Hôm nay thời tiết rất lạnh, dự báo thời tiết bên trong truyền bá lấy có âm 20 độ. Dù là Tường Nguyện hôm nay mang theo mũ, mặc lông chồn áo khoác cũng lạnh đến có chút phát run, buổi sáng đã làm một ít việc nhà, lại đem trong nhà hệ vải đổ lúc này mới ấm một chút cũng không biết Hiểu Lị cùng Trình Hớn Hở hai người chuẩn bị quần áo có thích hợp hay không, Hiểu Lị hẳn phải biết. Tường Nguyện lắc đầu quay người trở về nhà, đi trước đem tiểu nữ nhi đánh thức, một hồi đi đón người phải mang theo nàng đến nỗi trượng phu Lưu Kiến thiết lập trước kia liền đi làm. Hắn bây giờ tại trong xưởng quân sự đi làm đảm nhiệm cao cấp kỹ sư, một buổi sáng sớm trong xưởng người tới nói trong xưởng máy móc ra trục trặc, để cho hắn vội vàng đi trong xưởng xem. Tường Nguyện thì một mực tại cấp nhĩ Tân hợp tác xã mua bán hạt phân trong xã, làm một không lớn không nhỏ phó chủ nhiệm, chủ yếu quản lý phân xã tổ chức bộ môn, xin phép nghỉ cùng nữ nhi cùng đi nhà ga đón người rất thoải mái. Một hồi đi ra ngoài đi ngang qua đơn vị đi vào nói một tiếng chính là Hiểu Lăng. Rời giường. Tường Nguyện đi đến lầu 2 tới gần cầu thang cửa phòng ngủ, đẩy cửa vào nhà, Hiểu Lăng rời giường. Ân. Núp ở trong chăn ổ thành một đoàn nữ hài đột nhiên bị đánh thức, vô ý thức phát ra thiếu nữ thanh thúy kiểu chán hừ hừ giọng mũi rời giường. Tường Nguyện vào nhà ngồi ở bên giường, không nhẹ không nặng cách chăn mền vô tiểu nữ nhi cái mông, lên tiếng thúc giục nói, mau thức dậy, hôm nay tỷ ngươi sẽ trở về. Thật sự. Chăn mền hô một tiếng sốc lên, lộ ra một cái mọc lên hạt dưa khuôn mặt nhỏ gầy gò nữ hài, đây cũng là Lưu Hiểu Lăng, tiểu cô nương con mắt lóe sáng lấp lánh mà hỏi đương nhiên, sáng sớm 9:10 điểm liền có thể đến trạm, một hồi chúng ta cơm nước xong xuôi đi đón tỷ ngươi hẳn là từ kinh thành mang cho ngươi lễ vật trở về. Tường Nguyện cười gật đầu nói đến nỗi Trình Hớn Hở tới sự tình, Tường Nguyện cũng không chủ động nhắc đến, có thể là lười nhắc lắm miệng, cũng có thể là nàng làm Trình Hớn Hở không đến một dạng quá tốt rồi bốn. Đem nữ nhi đánh thức, Tường Nguyện liền rời giường chuẩn bị điểm tâm. Thuận tiện đem chuẩn bị xong đồ Tết giống như là thịt heo, tỏi giã ruột đỏ, lớn dưa chua, thịt heo cải trắng sủi cảo các loại món ngon, đều lấy ra băng tan, đây đều là giữa trưa phải dùng. Cái này dù sao cũng là Trình Hớn Hở lần đầu tiên tới cửa, bữa thứ nhất cơm trưa nhất định phải phong phú một chút. Coi như Tường Nguyện dù thế nào không chào đón Trình Hớn Hở, xem ở nữ nhi mặt mũi, nàng cũng không đến nỗi tại loại này chuyện nhỏ bên trên khắc nghiệt Trình Hớn Hở. Cơm nước xong xuôi, đã 8 giờ. Tường Nguyện kêu lên Lưu Hiểu Lăng chuẩn bị đi ra ngoài, hai người tại cửa ra vào thay đổi giữ âm chống lạnh áo khoác đeo lên mũ. Trước khi đi, Tường Nguyện đột nhiên như nhớ tới cái gì tựa như đứng vững tại chỗ thế nào. Mụ mụ. Lưu Hiểu Lăng đứng ở cửa bị gió thổi run lập cập, quay người trông thấy một màn này, tò mò hỏi đợi một chút ta đi lấy kiện y phục, chúng ta chỗ này so bờ gì hay là muốn lạnh đến nhiều, tỷ ngươi nói không chừng mặc tương đối ít. Phụ nhân ngữ khí tùy ý giải thích câu, xoay người lên lầu. Không bao lâu cầm một kiện màu đen áo khoác xuống. Lưu Hiểu Lăng nhìn xem trong tay mẫu thân áo khoác, nhìn xem có chút kỳ quái đi thôi. A. Hai người đóng cửa kỹ cảng, dọc theo đường đi hướng cấp nhị Tân nhà ga mà đi năm. Thùng hoa giang vượt sông đường sắt trên cầu lớn hu hu. Một chiếc đi tới hảo, màu đỏ thấm đồ trang sen nhau đầu tàu bước lên quần quận màu trắng hơi nước chạy tại một mảnh trắng xóa trên mặt sông ầm ầm, đường dây cùng bánh xe va chạm âm thanh, như một thanh kiếm sắc đâm thủng trên mặt sông bước lên nồng đậm băng vụ, chuyển ra rất xa. Trong xe, Trình Hớn Hở ngồi ở giường dưới bên giường, xuyên thấu qua xe lửa nổi sương mù cửa sổ xe, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lờ mờ có thể nhìn đến gang cầu lớn hai bên, giăng khắp nơi hoa luân thức cầu nối khung chịu lực. Khung chịu lực bên trên màu xanh đậm lớp sơn đã pha tạp, trần trụi da đỏ nhạt bằng sắt cùng nô ra ngân sắc đinh tán đầu. Trình mặt mày rạng rỡ ánh mắt lại thay đổi hướng về phía trước, nơi xa bị một mảnh băng vụ bao phủ sắt thép thành thị dưới ánh mặt trời như ẩn như hiện. Vùng ven sông từng tòa cao vút cục gạch tháp cao nghiêm nghị cao vút, đỉnh tháp đang hướng bên ngoài phun ra công nghiệp khí thải, tràn vào trong băng vụ, như một đạo màu xám cự mãn muốn. Lòng sông trên đảo đường sắt câu lạc bộ viên kia kim sơn chóc ra tạ mạn nệ đi, tại mây đen phía dưới như một khỏa lên múc bánh kẹo. Thánh sổ phỉ ạ giáo đường cái kia tàn phá màu xanh sẫm hình tròn vòm trời kim đỉnh, bị một mảnh cục gạch bạch nga dương phòng vây quanh, lộ ra một vòng lục sắc. Cuối cùng đến nhanh, nước Cộng hòa Trường Tử, công nghiệp nặng đại thành cấp Nhĩ Tân. Trình Hớn Hở nhìn chăm chú tòa thành thị này, không khỏi lòng sinh cảm khái. Mấy năm này, theo phương Nam cải cách khai phóng tiến triển rõ rệt, cấp Nhĩ Tân cùng một đám phương Bắc công nghiệp thành thị, tại trên truyền thông xuất hiện số lần cũng càng ngày càng ít. Tiên Tĩnh nhìn biết, hắn thu tầm mắt lại, túi đầu nhìn về phía bọc lấy dày chăn mền gối lên trên chân của mình cô nương ấm sáng tia sáng xuyên thấu qua hơi nước cửa sổ xe. Rơi vào cô nương như dương chi bạch ngọc nhắn nhủi trên gương mặt xinh đẹp, chỉ thấy nàng ngủ được phá lệ điềm tĩnh, dường như là có chút mặt lạnh, nàng xinh đẹp giữa lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Trình Hớn Hở giơ tay lên rơi vào Lưu Hiểu Lị bên mặt, vào tay ở giữa lạnh buốt như lạnh ngọc, hắn chỉ bụng nhẹ nhàng nuốt hơi trao lông mày, đem hắn vuốt lên ôn thanh nói, "Hiểu Lị rời giường, chúng ta lập tức thì sẽ đến đứng." Hô hai tiếng, Lưu Hiểu Lị không có động tĩnh. Nhưng một lát sau, cô nương này chính mình liền mở to mắt tỉnh đem ta món kia lông chồn áo khoác lấy ra, cấp nhị Tân một tháng thực chất nhiệt độ rất thấp, hôm nay làm không tốt có âm hơn 20 độ. Lưu Hiểu Lị thụy nhãn ngông lung chống lên tới ngồi trên giường. Tự mình mặc y phục, vừa hướng Trình Hớn Hở nói, tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Trình Hớn Hở đã sớm chuẩn bị xong, trực tiếp đưa cho nàng. Một lát sau, hai người sửa sang lại quần áo hành lý thật sự không lạnh sao? Hớn Hở, nếu không thì ngươi lại thêm hai cái. Lưu Hiểu Lị tiến đến Trình Hớn Hở bên cạnh, nhón chân lên đem hắn có chút nếp nhăn cổ áo cầm lên tới vớt lên, nhìn hắn khuôn mặt quan tâm hỏi còn tốt, lật ra tới quá phiền toái, một hồi đạt tới liền không lạnh. Trình Hớn Hở lắc đầu, hắn mặc một bộ vải nỉ áo khoác cộng thêm áo len, đã không sai biệt lắm. Lưu Hiểu Lệ cái này lông chồn áo khoác lo lắng đệ hư, liền đặt ở hành lý mặt ngoài tốt hơn cầm. Những thứ khác áo giày phục liền đặt ở phía dưới tốt ta, lạnh lời nói không cần được chống. Lưu Hiểu Lệ dắt nhà mình đối tượng tay mò sờ, cảm giác vẫn như cũ ấm áp, nàng an tâm một chút. Một lát sau, trên xe lửa tầm mắt dần dần tối lại, đám người cũng rối loạn lên. Hai người ra bên ngoài xem xét, nguyên lai là xe lửa vào trạm, liền lập tức xách theo hành lý đi đến gần nhất xe lửa cửa ra vào. Chỉ là xe lửa môn đã sớm bị trở lại hương ăn Tết đám người chen lấn đầy đường đường. Thừa dịp sắp xuống xe khe hở, Lưu Hiểu Lệ nhìn ngoài cửa sổ quen thuộc đứng đài bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, quay đầu cười hỏi như thế nào tiểu Trình đồng chí, một hồi liền muốn gặp được mẹ ta các nàng, trong lòng ngươi sợ hay không, có sợ hay không? Có một chút à, dù sao Huyền Di ngày đó tại bệnh viện cho ta ấn tượng thực sự quá sâu sắc. Trình Hớn Hở xách theo hành lý tay không tự giác nắm chặt, chính hắn cũng có thể cảm nhận được mình tâm tình thật có chút khẩn trương cùng thấp thỏm, đây coi như là lần thứ nhất chính thức gặp mẹ vợ, còn có Hiểu Lệ tỷ người nhà ha ha. Lưu Hiểu Lệ lần đầu tại nhà mình tiểu Trình đồng chí trên mặt nhìn thấy khẩn trương như vậy thấp thỏm cảm xúc, cảm thấy rất có ý tứ, lập tức lặng lặng nở nụ cười. Sau khi cười xong, giọng nói của nàng bình thản nói, ai kêu người nào đó thực sự quá làm cho người ta tức giận chứ, mẹ ta nói chỉ là ngươi vài câu còn khá tốt, ta đều hận không thể đánh ngươi hai cái. Trình Hớn Hở lập tức không phản bắt được, sau đó tiến đến nữ hài bên cạnh cọ sát đầu vai của nàng, ngữ khí có chút lấy lòng nói, một hồi nếu là Huyền Di nói cái gì, Hiểu Lệ tỷ ngươi nhớ kỹ giúp ta nói vài lời tốt ta. Bây giờ biết lấy lòng ta. Hôm trước khi dễ ta thời điểm làm sao lại không biết. Ta cũng không hỗ trợ, đây là các ngươi hai chuyện giữa. Lưu Hiểu Lệ đem mặt cong lên, căn bản vốn không mắc mưu của hắn. Nàng cũng không muốn dính vào, biết Trình Hớn Hở khẩn trương, nàng còn không phải như vậy có chút khẩn trương. Vốn là mẫu thân liền đối với nàng tiền trạm hậu tấu ôm lấy rất lớn ý kiến. Bây giờ có Trình Hớn Hở ở mũi nhọn phía trước cả thương, nàng cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Lúc này vừa vặn cửa xe mở, cô nương này cũng không đợi Trình Hớn Hở, cất bộ vội vã xách theo hành lý đi về phía trước. Xem ra là nàng cũng là nghĩ ra nhân tê. Quả nhiên rất lạnh. Trình Hớn Hở bước nhanh đuổi kịp, vừa ra chạm trên người nhìn thật dày quần áo, trực tiếp bị một hồi thấu xương lạnh ý thấu đi vào, thật giống như giữa mùa đông bên trong rơi vào kẽ nước băng tuyết, sau khi bỏ dậy bị phong manh thổi cảm giác. Cũng may hắn còn có thể chịu đựng một hai. Chỉ chốc lát sau, hai người một trước một sau ra nhà ga tại Cáp Nhĩ Tân trạm quảng trường. Một cây hình vuông nhẹ bén bia xuyên thẳng bầu trời. Hai người không có dừng lại, thẳng đến nhà ga khía cạnh sắt lá liều xuống. Trình Hớn Hở cùng Lưu Hiểu Lệ hai người thấy được một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh mụ mụ. Lưu Hiểu Lệ mắt thấy đạo kia thân mang thân ảnh màu tím, xách theo trong tay hành lý kích động chạy chậm đi qua Hiểu Lệ. Tỷ tỷ. Một tiếng thành thục tài trí, một tiếng thanh thúy ngọt ngào. Mẫu nữ ba người cùng tiến tới đứng vững, mặt tươi cười nói thể kỳ thoại. Trình Hớn Hở yên lặng từ phía sau đi tới, quan sát đến tình huống trước mặt. Màu tím lông chồn áo khoác, đầu đội lông mũ ra, trên tay mang theo thủ sáo ung dung phụ nhân chính là Huyền Di. Một bên kích thước gầy gò, trải lấy đuôi ngựa lệnh, có được hạt dưa khuôn mặt nhỏ tinh xảo tức giận 15-16 tuổi tiểu cô nương, chính là muội muội Lưu Hiểu Lăng. Thân hình tiệm cận. Trình Hớn Hở đưa tay lên tiếng chào hỏi, "Huyền Di hảo." Tương Nguyện đối với cái này chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, cũng không có phản ứng đến hắn ý tứ. Sau đó liền xoay người nắm chặt Lưu Hiểu Lệ tay, quan tâm hỏi, "Hiểu Lệ ngươi có lạnh hay không?" "Không lạnh đâu, ta xuyên có thể kín đáo đầu bốn." Mặt nóng rán mông lạnh, Trình Hớn Hở không khỏi có chút lúng túng đứng tại chỗ. Cũng may hắn ra mặt đủ dày, quay đầu đưa mắt nhìn sang muội muội đã thấy muội muội cũng đang đánh giá chính mình, khuôn mặt nhỏ miếng xốp thoa phấn phốc, con mắt lóe sáng lấp lánh ngửa đầu hỏi, Thúy Thanh nói, ca ca, ngươi là tỷ ta đối tượng sao? Dung mạo ngươi xem thật kỹ a. Đúng vậy a, ta gọi Trình Hớn Hở cùng tỷ tỷ ngươi tại làm quen. Trình Hớn Hở tâm được chữa trị, cười giải thích nói thật là dễ nghe tên. Lưu Hiểu Lăng thì thầm trong miệng, sau đó cười hô, vậy ta gọi ngươi Nhan ca ca. Đương nhiên có thể. Một tiếng này Nhan ca ca, để cho Trình Hớn Hở cười miệng toe toét. Quả nhiên vẫn là tiểu hài tử dễ giải quyết. Hắn vội vàng trở tay mở túi đeo lưng ra từ bên trong móc ra lễ vật tới, vậy ta gọi ngươi Hiểu Lăng tốt, đây là đưa cho ngươi lễ vật, xem có thích hay không. Vút máy. Lại là anh hùng 100. Cái này muốn mười mấy khối a. Ta lớp học thì có một đồng học dùng cái này, có thể chứa. Tiểu cô nương mở ra hộp, nhìn thấy bút máy lập tức mừng rỡ không thôi, đáp ý nói. Một bên Tưởng Nguyện cùng Lưu Hiểu Lệ hai người nghe thấy động tĩnh nhìn về phía trong nháy mắt bị Trình Hớn Hở thu mua Hiểu Lăng. Lưu Hiểu Lệ lập tức im lặng. Tưởng Nguyện nhưng là lòng sinh bất mãn, dễ dàng như vậy bị thu mua, thật là không có tiền đồ. Chúng ta đi thôi. Nghĩ tới đây, mỹ phụ hừ nhẹ một tiếng, tức giận nói. Sau đó lôi kéo Lưu Hiểu Lệ hướng về nhà ga bên ngoài đi. Trình Hớn Hở nhìn xem hai người bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu. Lưu Hiểu Lăng cũng không đầy nhìn chằm chằm mẫu thân, trong lòng tự đủ, đẹp mắt như vậy ca ca, ra tay còn lớn như vậy phương, ngài còn làm cho lên tính tình tới. Nhìn lại một chút hai tay xách đầy hành lý, trong gió lạnh đến sắc mặt trắng bệnh tỷ phu, nàng càng là đau lòng. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến mẫu thân sáng sớm đi ra ngoài mang tới quần áo, vội vàng chạy chậm đi theo, nhan ca ca chúng ta đi, đuổi kịp. Nàng bước nhanh hơn, hướng trước mặt Thúy Thanh hô, mẹ, ngày sáng sớm mang tới áo khoác cho ca ca xuyên thôi, ca ca giống như rất lạnh. Cách đó không xa nghe thấy lời này Tưởng Nguyện, lập tức thân hình chỉ trệ, kém chút ngã. Cái này chết vải nhỉ. Cũng may Tưởng Nguyện xưa nay đoan trang tỉnh táo, nàng ngừng thân hình, tiện tay đưa trong tay bao vải đưa cho Lưu Hiểu Lệ, nhàn nhạt nói với nàng cái này Trình Hớn Hở, thời tiết lạnh như vậy cũng không biết nhiều xuyên mấy món y phục, vốn là chuẩn bị cho ngươi, tất nhiên hắn sợ lạnh liền cho hắn mượn mặc một chút tốt. Ừ, cảm tạ mẹ. Lưu Hiểu Lệ quét mắt mẫu thân hơi hơi phát xanh khuôn mặt, trong lòng biết mẫu thân bây giờ chắc chắn là tức giận, không dám nói thêm cái gì. Nàng vội vàng mở túi ra, lấy ra quần áo, phát hiện là một kiện màu đen lông dê áo khoác. không khỏi sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bất ngờ nhìn về phía mẫu thân, này, đây không phải cha ta sao? Đi rất gấp, tiện tay cầm. Tường Nguyện vuốt vuốt bên hai tóc bị gió thổi loạn, thuận miệng nói a a. Lưu Hiểu Lệ mười phần tín nhiệm gật gật đầu, hướng về Trình Hớn Hở đi đến, thực sự là khẩu thị tâm phi. Chương 343. Tường Nguyện, đính hôn. Vụ hôn nhân này ta tuyệt không đồng ý. Chương 343 Tường Nguyện, đính hôn. Vụ hôn nhân này ta tuyệt không đồng ý. Đi lại mấy bước lộ đã đến, phía trước đường đi chỗ rẽ cái gian phòng kia tầng 2 cục gạch dương lâu chính là ta nhà, có phải là rất đẹp hay không? Đây là trước đó đảo vòng đến bên này Bạch Nga quý tộc xây dựng à, nhìn xem vẫn rất phong cách tây. Đúng vậy, giống như vậy phòng ở trên con đường này tất cả đều là, ta cảm giác so bờ gì xinh đẹp hơn đúng không? Này ngược lại là. Lưu Hiểu Lệ kéo Trình mặt mày rạng rỡ cánh tay, hai người nhàn nhã nhược bộ đi ở trên đường phố, trò chuyện chung quanh phòng ở, trò chuyện cấp nhị tân nhân văn lịch sử. Lúc này Trình Hớn Hở cũng được như nguyện mặc vào cha vợ lông dê áo khoác, hai cái áo khoác bọc lấy, giữ ấm hiệu quả tốt không thiếu. Một bên tiểu cô nương Lưu Hiểu Lăng thì trơ mắt nhìn hai người, thỉnh thoảng chen vào một câu miệng. Phía trước cách đó không xa, chỉ có Tưởng Nguyện một người lạnh nhạt khuôn mặt, nàng nhìn cũng không quay đầu lại nhìn một chút, cắm đầu hướng phía trước đi nhanh. Chỉ chốc lát sau đến đường đi chỗ rẽ, một cây gang đèn đường đứng lặng tại ướt át đen như mực ven đường. Mang nửa phòng ngầm dưới đất cục gạch dương phòng, bên đường phố dùng ngăn cản ngoại nhân màu trắng rào chắn, bị băng tuyết bao trùm mặt cỏ, còn có một đầu phủ lên cục đá đường nhỏ bên cạnh đứng thẳng lấy một cái hộp thư. Cho Trình mặt mày rạng rỡ cảm giác giống như là xuất hiện tại châu Âu đầu đường, chỉ có thể nói giống nhau như lúc vào nhà a. Đem giày đổi một chút. Tường Nguyện tìm kiếm ra chìa khóa mở cửa phòng, cũng không quay đầu lại phân phó câu. Sau đó vào nhà, tại cửa ra vào bên cạnh trên đệm túi người khom lưng thay đổi trên chân dính lấy tuyết đọng ra. Trình Hớn Hở đi theo hai tỷ muội sau lưng vào nhà, hiếu kỳ đánh giá nhà này gian phòng. Vào cửa huyền quan cũng rất rộng rãi, cái đệm khảm tại trong vách tường tủ giày. Nơi xa phòng khách càng là to đến khoa trương, ghế sofa, lò sưởi trong tường, bàn ăn. Phòng khách tận cùng bên trong nhất còn có nửa hình tròn trên ban công trưng bày một trận tam giác dương cầm bốn. Ở một mình dạng này, một tòa dương phòng vẫn tương đối thiếu, phần lớn dương phòng là mấy người nhà cùng một chỗ cư trú, rất phức tạp. Bất quá căn này tầng 2 dương lâu làm khá là xinh xắn tinh xảo, là từ một cái Bạch Nga gia đình quý tộc mua lại, người một nhà ở cũng không người có thể nói cái gì. Lưu Hiểu Lệ gặp Trình Hớn Hở rất là kinh diễm, tiến tính cười giải thích nói, chỉ là trong lòng chưa chắc không có bởi vì Trình Hớn Hở đối với chính nhà mình kinh diễm, mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự đắc điều này cũng đúng. Trình Hớn Hở nghe nàng giải thích như vậy, cũng liền hiểu rồi. Liên đuổi kịp Hải Thiên Tân bên kia trước đó Tô Giới lưu lại dương phòng một dạng. Bên ngoài nhìn đích xác là trắng lệ, phong cách tây cực kỳ. Nhưng dương phòng bên trong liền đã được phân phối cho thật nhiều gia đình cư trú, người một nhà mới ở một hai gian phòng mà thôi, có chút còn có thể làm ngăn cách, đem bên trong khiến cho loạn thất bát tao. Hiểu Lệ tỷ nhà các nàng phòng ở khá là xinh xắn, lại thêm trước đó có thể mua bán thời điểm là xuất tiền mua lại. Cũng không ai có thể chỉ trích, dù sao trên con đường này khắp nơi đều là phòng ốc như vậy hai người các ngươi dép lê. Hai người trò chuyện lúc này Tưởng Nguyện từ trong tủ dậy lấy ra gia dụng đông vải dép lê, theo thứ tự đưa cho Lưu Hiểu Lệ tỷ muội. Trình Hớn Hở thì xách theo hành lý đứng tại chỗ, chờ đợi Huyền Di an bài đến phiên Trình Hớn Hở lúc. Tường Nguyện từ trong tủ giày rút ra một đôi công nghiệp xanh nhựa tợ lặt tiệc sang đang giày, lườm Trình Hớn Hở một mắt, lãnh đạm hỏi một tiếng, ngươi tới được quá đột nhiên, trong nhà không có chuẩn bị dư thừa đông vải dép lê, ngươi liền xuyên mùa hè dép lê à? Mẹ, giữa mùa đông mặc cái gì sang đan giày à? Lưu Hiểu Lệ nghe thấy lời này không khỏi cho mày, bất mãn hô câu hô cái gì? Tường Nguyện giơ cằm lên hỏi ngược lại, không có chuyện gì Hiểu Lệ, mùa hè dép lê cũng giống vậy xuyên, trong nhà mở lấy hơi ấm thật ấm áp. Trình Hớn Hở đưa tay từ mẹ vợ trong tay nhận lấy, ấm giọng trả lời. Hắn vốn đang cho là Huyền Di sẽ đem mình gạt ở đây này, không nghĩ tới còn thân hơn tay cho mình lấy ra ân, đổi giày à, đem hành lý cho chúng ta. Tường Nguyện xinh đẹp mặt mũi hơi hơi giãn ra, nói khẽ. Nàng vốn cho rằng người trẻ tuổi này sẽ tức giận ủy khuất, ít nhất cũng biết bất mãn, không nghĩ tới Trình mặt mày rạng rỡ tính tình bình tĩnh như vậy ôn hòa. Bất quá có một chút thật sự, đông vải dép lê chính xác không có làm phiền ngài. Trình Hớn Hở đem hành lý đưa tới, vừa rồi tự mình đưa giày có thể nói ngoài dự liệu, nhưng lần này là thật có điểm thụ sủng nhược kinh ha ha, đây chỉ là đãi khách lễ phép căn bản nhất thôi. Tường Nguyện thần sắc đạm nhiên, tiếp nhận sau thì làm cũng nhanh chóng xoay người vào nhà. Nghe thấy lời này, Lưu Hiểu Lệ không khỏi có chút thất lạc, đối diện nàng tính cách của mẹ từ tự nhiên tin tưởng, lời này chợt nghe xong cũng không có ý tứ gì. Nhưng nàng biết rõ, mẫu thân ý của lời này mang theo một chút xa cách, chỉ là đem Trình Hớn Hở xem như cùng khác thông thường khách nhân đồng dạng đối đãi. Lưu Hiểu Lệ nhếch cánh môi, quay đầu giật giật nhà mình đối tượng tay áo, để cho hắn không nên suy nghĩ nhiều không có việc gì. Trình Hớn Hở lắc đầu, túi người đổi lấy giày đám người vào nhà sau. Lưu Hiểu Lệ cảm thấy Trình Hớn Hở một đường xách theo hành lý đi tới chắc chắn là mệt muốn chết rồi, liền để hắn trên ghế salon ngồi nghỉ ngơi một chút, sau đó mình xách theo hành lý đi lên lầu. Mội mội Lưu Hiểu Lăng thì rất thân mật rót một chén trà nóng tới, ca ca cho, uống lúc còn nóng. Cảm tạ, Hiểu Lăng. Không có việc gì. Mội mội đoan hoàn trà sau, liền đăng đi lên lầu tìm nàng tỷ muốn lễ vật đi. Mà trong phòng bếp tấm thất từng tiếng vang dội, Huyền Di đang trong chuẩn bị buổi trưa nguyên liệu nấu ăn, đồ ăn. Thế là trong phòng khách lại chỉ có Trình Hớn Hở một người ngồi ở trên ghế salon uống vào trà nóng, chậm rãi đánh giá trong phòng khách hết thảy. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên nghe thấy trong phòng bếp truyền đến một hồi lốp bốp động tĩnh, sau đó lại là thành thủy tiếng vỡ vụn thế nào. Trình Hớn Hở liền vội vàng đứng lên đi đến năm. T. Rộng rãi trong phòng bếp, Tưởng Nguyện đứng tại quầy bếp phía trước gắt gao khuyên tay, tí ti máu đỏ tươi theo đầu ngón tay lan xuống. Nàng nhìn chằm chằm trên tay phá vỡ lưỡi dao, gắt gao cao mày, chỉ cảm thấy đầu ngón tay truyền đến từng trận như tê liệt đau đớn. Vừa mới tại xử lý thịt cá thời điểm, không để ý cắt tới tay, chợt đau đớn lại làm cho nàng trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân, trong lúc đưa tay lại đem trên thất dao phay cùng trang thịt cá bát sứ vứt một chỗ. Theo lý mà nói, có hơn 20 ngày Tết chủ kinh nghiệm tưởng nguyện, không đến mức xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm. Nhưng nàng trong lòng tin tưởng, còn là bởi vì hôm nay nữ nhi Lưu Hiểu Lệ mang theo Trình Hớn Hở bỗng nhiên về nhà ăn Tết thời điểm, để cho trong lòng mình rối bời. Vốn là tại đêm qua cùng trượng phu sau khi thương lượng, tưởng nguyện vốn định bình tĩnh đối đãi Trình Hớn Hở, giống như đối đãi khách nhân đồng dạng đối đãi hắn. Nhưng hôm nay gặp mặt sau đó, nàng lại nhịn không được kể một ít đâm người mà nói, làm một chút hẹp hỏi cử động. Liên giống với gặp mặt lúc lãnh đạm, món kia cho vốn là cho Trình Hớn Hở chuẩn bị lông dê áo khoác, lại có là vừa mới vào nhà lúc cho hắn xuyên sang đan giày 4. Nhưng cái này người trẻ tuổi cũng không có cái gì bất mãn, nói chuyện xử lý cũng tương đối bình thản dịu dàng ngoan ngoãn. Lại cùng chính mình vừa so sánh, liền để Tưởng Nguyện cảm xúc có chút phức tạp. Xử lý nguyên liệu nấu ăn lúc, Tưởng Nguyện trong lòng chính là đang suy tư nên lấy dạng thái độ gì đối đãi Trình Hớn Hở người trẻ tuổi này. Nhất thời thất thần, khó tránh khỏi gây ra rủi ro tê. Theo trên tay huyết dịch không cầm được chảy xuôi, Tưởng Nguyện đầu cũng có chút choáng váng, nghĩ vội vàng rời đi phòng bếp, nhưng trên sàn nhà tán lạc một chỗ sắc bén mảnh sứ vỡ phiến cùng với nước động, để cho nàng trong lúc nhất thời cứng ở tại chỗ hiểu lị. Tưởng Nguyện ngửa đầu hướng ra phía ngoài hô vài tiếng, cũng không người đáp lại. Nàng cau mày âm thầm kêu khổ nói, hẳn là đều chạy tới trên lầu. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến có chút thanh âm xa lạ, không có sao chứ, huyện gì? Tưởng Nguyện vội vàng quay đầu nhìn lại, cửa phòng bếp bị mở ra, một cái tuấn tú xinh đẹp tuyệt trần người trẻ tuổi đi đến, đang dùng ánh mắt quan tâm nhìn mình hô hô. Ta không sao, không cẩn thận cắt đến tay. Tưởng Nguyện hít sâu mấy lần, ngữ khí bình tĩnh giải thích nói, chỉ là tiếng nói khó tránh khỏi có chút run ầm, Trình Hớn Hở đoán huyện gì hẳn là ngón tay quá đau. Nhưng Trình Hớn Hở giống như là không nghe ra tới phụ nhân trong giọng nói lạnh nhạt, đi thẳng tới, bắp đùi thon dài bước qua tán lạc mảnh sứ vỡ phiến, đi tới huyện gì bên cạnh ta tới đỡ ngài ra ngoài. Không cần, chúng ta có thể đi. Tưởng Nguyện lắc đầu cự tuyệt, tiếp lấy giống như là chứng minh, nhấc chân bước ra một bước. Nhưng mũi chân rơi xuống đất, lại đột nhiên trợn chân một cái, cả người sắp mất đi cân bằng. Ngay tại nàng chưa tỉnh hồn lúc, Trình Hớn Hở tay mắt lênh lẹ, vội vàng đưa tay đỡ bờ vai của nàng, giúp đỡ nàng ổn định thân hình. Không có việc gì, ta tới đỡ ngài. Bên hai truyền đến Trình mặt mày rạng rỡ âm thanh, để cho Tưởng Nguyện trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra hoa lạc. Quay đầu nhìn thấy Trình Hớn Hở mặc vớ và mùa hạ dép lê chân, đem mảnh sứ vỡ phiến đẩy lên một bên. Một màn này thấy Tưởng Nguyện có chút chói mắt, trong nội tâm nàng đột nhiên mềm nhũn, yên tĩnh nói, cẩn thận một chút, đừng có tới. Biết chuyện gì? Trình Hớn Hở nghe vậy trong lòng ấm áp, quay đầu nhìn về phía nàng. Trên mặt phóng ra đông vui nhộn nhịp nụ cười, như vào đông mây đen trong khe hở mỏng manh dương quang ân. Tưởng Nguyện hừ một tiếng, một nghiêm mặt đem đầu nghiêng qua một bên. Cười đẹp mắt như vậy làm cái gì? Bốn. Trong phòng khách, Trình Hớn Hở dựa theo huyện di tin tức tìm được cồn ái ốt miếng đông băng dán cá nhân các loại vật dụng, vốn là Trình Hớn Hở định cho nàng xử lý. Bất quá tình hồn lại Tưởng Nguyện cũng không tính cho hắn cơ hội, trực tiếp từ chối nhã nhặn tự mình xử lý. Trình Hớn Hở nghĩ nghĩ không có kiên trì, cũng không có đi trong phòng bếp thanh lý mảnh sứ vỡ phiến. Bằng không thì liền lộ ra quá tận lực cân cần. Mặt khác hắn cũng không phải không còn cách nào khác, chịu mệt nhọc lao hàng lưu năm. Nhà trệt khu 120 nhà máy, nào đó xưởng động cơ nổ ầm âm thanh ở bên tai vang vọng, từng vị thân mang quần áo khoác công nhân chui đầu vào xưởng bắt đầu làm việc làm. Lưu Kiến Thiết Lập nhìn xem một lần nữa vận chuyển nhà máy thiết bị cùng xưởng dây chuyền sản xuất, xoa xoa mồ hôi chán, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra xây dựng, đều kiểm tra tu sửa tốt đi. Xưởng cửa ra vào, đi tới một cái bộ dáng cùng hắn có chút tương tự trung niên nữ nhân đi đến, thuần thục đưa lên khăn mặt không sao đại tỷ. Lưu Kiến Thiết Lập nhận lấy lau mồ hôi, lập tức trắng bóng chăn phủ giường nhuộm đen. Nữ nhân trước mắt này chính là Lưu Kiến Thiết Lập đại tỷ, Lưu Hâm, tại 120 nhà máy đảm nhiệm lãnh đạo. Lưu Kiến Thiết Lập từ xác minh nghiệm căn cứ nhiệm vụ sau khi kết thúc, liền cố ý điều chỉnh đến 120 nhà máy vậy là tốt rồi. Người cũng giúp đã nửa ngày, bên trên nhà ta đi ăn cơm, vừa vặn có một số việc hàn huyên với ngươi trò chuyện. Lưu Hâm hài lòng gật đầu, hô nha, không khéo, trong nhà tới khách nhân trọng yếu, giữa trưa phải mau trở về chiêu đãi đâu. Lưu Kiến Thiết Lập khoát khoát tay, trầm giọng từ chối nhã nhặn. Nâng lên chỗ này, hắn suy nghĩ nữ nhi cùng Trình Hớn Hở hai người hẳn là đến nhà rồi. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Lúc này trong nhà hẳn là đều chờ đợi chính mình trở về ăn cơm chưa đâu, người nào a, trọng yếu như vậy. Lưu Hâm nghe thấy lời này tò mò hỏi Hiểu Lệ hôm nay trở về, còn mang theo đối tượng trở về. Lưu Kiến Thiết Lập giải thích nói cái gì? Hiểu Lệ cũng mang đối tượng trở về. Lưu Hâm nghe thấy tin tức này lập tức kinh ngạc không thôi, sau đó cười nói, ngươi nói có khéo hay không, qua mấy ngày nhà chúng ta Văn Quỳnh cũng muốn mang đối tượng trở về. Văn Quỳnh cũng mang đối tượng trở về. Kia thật là đúng dịp. Lưu Kiến Thiết Lập cũng có chút ngoài ý muốn cũng không phải, vẫn là Thượng Hải người bên kia, được rồi quay đầu trò chuyện tiếp, ngươi nhanh đi về gặp con rể đi thôi. Mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Lưu Kiến Thiết Lập khẽ gật đầu một cái, trở về văn phòng mang lên đồ vật về nhà. Ra nhà máy, ngồi trên xe buýt. 20 phút sau, trong xe dừng ở nhà đường phố phụ cận đứng đài bên cạnh. Hắn từ trên xe bước xuống, suy nghĩ đã lâu không gặp nữ nhi, còn có người bạn cũ kia hài tử, nhà mình quê nữ đối tượng, dưới chân bước chân nhanh hơn không ít răng rác. Vận động chìa khóa, mở cửa phòng. Lưu Kiến Thiết Lập dẫm lên bậc thang, ngẩng đầu hướng trong phòng khách nhìn lại. Một cái vóc người cao, tư thế ngồi ngay ngắn cao ngất thanh niên mặc một bộ màu đen áo len, ngồi ở trên ghế salon. Thanh niên cúi đầu, nâng một quyển sách lật xem, sáng sủa tuấn tú bên mặt rất là chuyên chú. Vừa có tác gia ôn nhuận tài hoa, lại có thể ngửi được một vòng quân nhân thiết huyết hương vị đương nhiên đặc biệt nhất, hay là hắn trên người có loại cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau xa cách cảm giác. Trình Hớn Hở xa bốn. Lưu Kiến Thiết Lập thầm nghĩ trong lòng, bước chân cũng không ngừng chỉ tra. Ngài trở về. Muội muội Lưu Hiểu Lăng liếc xem thân ảnh của hắn, vội vàng kêu lên. Trình Hớn Hở nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn lại, một người mặc áo khoác mang theo kính mắt, bộ dáng nho nhã nghiêm túc trung niên nam nhân đang đứng ở bên cạnh lặng lặng quan sát đến chính mình. Hắn liền vội vàng đứng lên, tỉnh táo vẫy tay vấn an nói, thúc thúc ngài khỏe, ta là Hiểu Lị đối tượng Trình Hớn Hở. Trình Hớn Hở ta biết ngươi, ngươi hồi nhỏ ta còn ôm qua ngươi, lúc đó mới một điểm nhỏ, kể từ cha mẹ ngươi đi bỏ gì, thật nhiều năm không thấy ngươi chỉ chớp mắt đều lớn như vậy. Lưu Kiến Thiết Lập nghe vậy, cười ôn hòa nói đúng vậy a. Trình Hớn Hở cảm xúc buông lòng chút, nhìn Hiểu Lị tỷ phụ thân vẫn là tương đối ôn hòa một người đến, ngồi xuống tâm sự. Lưu Kiến Thiết Lập đi đến bên ghế salon ngồi xuống, hướng hắn vẫy tay, tiếp đó phân phó Lưu Hiểu Lăng đi châm trà. Hai người cứ như vậy ngồi xuống hàn huyên. Từ Trình Hớn Hở lúc vừa ra đời chuyện lý thú, hàn huyên tới mâu thân hắn tình huống, lại đến hắn những năm này kinh nghiệm bốn. Ân. Lưu Kiến xếp đặt giải xong, trong lòng đã nắm chắc. Trên đại thể là cái rất không tệ người trẻ tuổi, bất quá kế tiếp còn phải lại quan sát quan sát. Trong lúc đó Lưu Hiểu Lị đi ra nhìn một chút, gặp cha và nhà mình đối tượng bầu không khí nói chuyện trời đất tương đối bình thản, an tâm. Một lát sau, đồ ăn đầy đủ ăn cơm đi, đừng hàn huyên. Huyền Di kêu lên, hai người lúc này mới dừng lại năm. Trên bàn cơm thức ăn hôm nay xảo không được nhiều, tiểu Trình ngươi thông cảm thông cảm. Lưu Kiến Thiết Lập một bên kêu gọi Trình Hớn Hở, một bên quay người từ bên cạnh trong hộp tủ, lấy ra hai bình Mao Đài bỏ lên trên bàn. Thuận miệng hỏi một câu, có thể uống rượu a? Có thể. Trình Hớn Hở mắt nhìn ngồi ở bên cạnh mình, đang lườm chính mình Lưu Hiểu Lị, nháy mắt mấy cái ra hiệu nói, cha vợ muốn ta uống, còn có thể không uống sao? Hai người các ngươi, có thể uống cũng ít uống chút. Lưu Hiểu Lị cau mày phân phó, Huyền Di cũng gợn sóng nhìn hai người bọn họ một mắt, ý tứ cũng rất rõ ràng không có việc gì, hôm nay cao hứng. Lưu Kiến Thiết Lập cười cười, tục ngữ nói say rượu thổ chân ôn, hắn chính là muốn thử xem Trình Hớn Hở. Thế là hai người uống rượu dùng nữa, ba nữ nhân thì uống là đồ uống. Vừa ăn uống, vừa trò chuyện tiên. Sau đó bầu không khí tại Lưu Hiểu Lị hai tỷ muội, còn có Trình Hớn Hở cùng Lưu Kiến Thiết Lập này đối con rể cha vợ hâm nóng trận đấu phía dưới, phá lệ hòa khí đại gia trò chuyện một chút hai người tại bờ di sự tình, tỉ như khảo thí, sinh hoạt, ăn ở, còn có bình thường ở chung hai người các ngươi đều nói chuyện thời gian dài như vậy, cảm tình như thế nào a? Huyền Di nhấp miếng đồ uống, nhìn như lơ đãng hỏi một câu ta cùng Hiểu Lị tỷ hai người ân ái đây. Trình Hớn Hở ấm giọng đáp, đang khi nói chuyện nhìn về phía Lưu Hiểu Lị. Cái sau nghe thấy lời này, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên. Nhưng dưới mắt người một nhà đều nhìn, Lưu Hiểu Lị chỉ có thể cố nén ý xấu hổ, vuốt vuốt tóc bên thai âm thanh dịu dàng nói, ta cùng Hớn Hở hai tốt đây. Còn không phải sao, tốt thì tốt, nhưng đây chỉ là nhất thời, ta liền sợ ngươi khó mà tự kiềm chế, đã mất đi bản thân. Tường Uyển ngữ khí có chút vi diệu nhắc nhở ta biết. Lưu Hiểu Lị hít sâu một hơi, nắm chặt Trình mặt mày dạng giơ tay, ngữ khí kiên định ngồi đợi ai. Tường Uyển thấy thế nhìn thật sâu Trình Hớn Hở một mắt, cái này thật không biết tiểu tử này đến cùng cho Hiểu Lị rót cái gì thuốc mê. Mẫu nữ hai người ngươi một câu ta một câu, trang diện lập tức có chút trầm mặc. Lúc này Trình Hớn Hở bỗng nhiên giơ ly rượu lên, mở miệng nói, lần này tới Cáp Nhĩ Tân, ngoại trừ dịu dàng gì còn có thúc thúc gặp một lần. Ta kỳ thực còn có cái mục đích. Đám người nghe vậy nhao nhao quay đầu nhìn lại cái mục đích gì. Lưu Kiến Thiết Lập trầm giọng hỏi ta cùng Hiểu Lị cũng đến lúc lập gia đình tuổi tác, chúng ta càng là từ nhỏ thông gia từ bé, lệ tới ta nghĩ đem vụ hôn nhân này định xuống. Trình Hớn Hở âm thanh cũng không tính lớn, nhưng dưới mắt lại làm cho tất cả mọi người vì đó yên tĩnh, nhao nhao ngẩng đầu nhìn hắn. Lưu Hiểu Lị nghe thấy lời này, không khỏi mở to hai mắt. Hôn sự. Tiểu Trình đồng chí muốn đem hai chúng ta hôn sự quyết định. Nữ hài trong lúc đó trong lòng nóng bỏng, khẽ run. Nàng hít sâu một hơi, vặn phía dưới Trình Hớn Hở, đôi mắt đẹp đưa tình, làm sao tới phía trước không nói sớm. Trình Hớn Hở đưa tay dắt Lưu Hiểu Lị tay, cười cười. Cảm thụ được trong lòng bàn tay đối phương nhiệt độ cơ thể, hai người trong mắt tràn đầy khẩn trương cùng thất vọng, bất an còn có mong đợi nhìn về phía trên bàn cơm im lặng không lên tiếng Tưởng Nguyện cùng Lưu Kiến Thiết Lập. Trang diện trong lúc nhất thời có chút trầm tĩnh, trong chốc lát cũng không có người nói chuyện đều đang đợi Tưởng Nguyện cùng Lưu Kiến Thiết Lập mở miệng lộ bộ. Đống nhiên một tiếng vang nhỏ, để cho đại gia tinh thần hơi rung động. Chỉ thấy Tưởng Nguyện để cái chén trong tay xuống, không nhẹ không nặng túi tại trên bàn cơm. Mỹ phụ đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói ra cửa hôn sự này ta không đồng ý. Mọi người nhất thời biến sắc. Trình Hớn Hở trong lòng nặng nề, không nghĩ tới Huyền Di đối với chính mình thành kiến sâu như thế. Nàng vậy mà không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Thật sự là bốn. Ai? Chẳng lẽ mình làm thật thật kém như vậy sao? Mẹ, vì cái gì? Đến tột cùng vì cái gì? Lưu Hiểu Lị nghe thấy mẫu thân lãnh khốc như vậy kiên quyết mà nói, lập tức hốc mắt trở nên đỏ bừng, che miệng lã chã như khóc chất vấn. Nàng không nghĩ ra mụ mụ vì sao lại kiên quyết như thế, lạnh lùng như vậy. Cho dù là bởi vì chính mình hy sinh cùng trả giá mà đau lòng, mụ mụ cũng không đến nỗi lạnh lẽo cứng rắn đến tới mức này à? Muội muội Lưu Hiểu Lăng cũng gấp phải vội vàng đứng dậy ôm tỷ tỷ, đau lòng an ủi a đẹp ngươi. Lời này của ngươi nói cũng quá tuyệt đối. Cha vợ Lưu Kiến Thiết Lập lúc này cho mày, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Rõ ràng hôm qua còn đáp ứng thật tốt, như thế nào hôm nay muốn? Phanh. Tường Nguyện nghe đám người chất vấn, nhìn xem đám người như đâm một dạng ánh mắt, tức giận trong lòng. Nàng dán vào băng dán cá nhân bàn tay trắng non vỗ lên bàn, chụp bắt đuôi chấn động. Nàng đứng dậy, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn về phía đối diện dắt tay một đôi nam nữ trẻ tuổi, lạnh nhạt nói ta nói không được là không được, thông gia từ bé đều vài thập niên trước ngày nào, ta không có khả năng nhận. Hiện tại cũng niên đại gì, đều cải cách mở ra, thông gia từ bé loại này phong kiến cặn bã sớm nên bãi bỏ. Lúc trước là thời gian thật dài không có liên hệ, ta muốn cứ như vậy quên đi, bằng không thì ta đã sớm đem vụ hôn nhân này lui. Chương 344. Vụ hôn nhân này, ta đã sớm lui. Chương 344 vụ hôn nhân này, ta đã sớm lui. Trên bàn cơm vừa mới còn tương đối vui vẻ hài hòa bầu không khí, tại Tưởng Nguyện chân thật đáng tin, không có chút nào đường sống nữa sau, trở nên giống như chết tiến tĩnh. Tiến tĩnh đến Trình Hớn Hở chỉ có thể nghe thấy đại gia tiếng hít thở. Còn có bốn. Bên cạnh nữ hải cái kia đứt quãng khóc thút thít, nóng bỏng nước mắt điểm từ gương mặt trượt xuống, ngã nát trên mặt đất tí tách âm thanh lốp bộ. Không biết trôi qua bao lâu, có lẽ là nửa giờ, có lẽ là mấy trong nháy mắt. Đông nhiên ngoài cửa sổ truyền đến gió táp mưa sa động tĩnh, hạt mưa lớn chừng hạt đậu tự đụng vào hình nửa vòng tròn ban công trên cửa sổ, đâm vào nóc nhà sắt lá trên đỉnh phát ra tiếng vang nặng nề. Gào thét mà qua gió bấc ô ô vang dội. Tại bây giờ có thể xưng yên tĩnh tầm thường trong phòng khách, lộ ra phá lệ rõ ràng. Trình Hớn Hở liên tưởng tính chất cực mạnh suy nghĩ, có phải hay không là Lao Tiên cũng không tán đồng nguyện gì mà nói, cố ý vội vàng xuống một trận mưa. Hắn âm thầm lắc đầu, đem hắn ném sau. Thành như Huyền Di nói như vậy, vụ hôn nhân này kỳ thực vốn nên cứ như vậy bị gác lại, bị đám người lãng quên trong góc. Có lẽ đợi đến rất nhiều năm sau, mới có thể từ cái nào đó trong hộp sắt lật ra tới một tấm rơi đầy cho bụi mơ hồ không rõ hư thư, bừng tỉnh nhớ lại, thì ra hồi nhỏ đã từng định qua một môn thông gia từ bé, có thể còn có thể làm một phần đáng giá nói đề tài câu chuyện. Thông gia từ bé loại chuyện này, tại bây giờ xã hội này, thời đại này tương đối lung túng. Nhận cũng không nhận, cũng không có lời có thể nói. Trình Hớn Hở đơn thuần từ góc độ này, tán thành Huyền Di lời nói. Bất quá Huyền Di chỉ là đơn thuần nhắc đến thông gia từ bé, nhưng hắn nhưng từ không nói lần này là tới xác định trước kia thông gia từ bé. Mặt khác môn này thông gia từ bé bốn. Trình Hớn Hở trong lòng thoáng qua bay tán loạn suy nghĩ, trong lòng trầm trọng cảm xúc dần dần bình thản xuống. Dạng này đến xem, cũng không cần đem kết quả nghĩ đến bết bát như vậy. Xem ra là một hồi lâu dài đánh rằng có ý thức được điểm này, Trình Hớn Hở liền không lại đi chú ý mặt lạnh phụ nhân lúc nào hồi tâm chuyển ý, đại phát thiện tâm, mà là mặt tràn đầy đau lòng nhìn về phía thút thít Lưu Hiểu Lệ. Mặc kệ Huyền Di có chủ ý gì, nhưng bây giờ nhà mình Hiểu Lệ tỷ có thể khóc đến thương tâm cực kỳ. Hiểu Lệ tỷ, đừng thương tâm. Trình Hớn Hở bung ra nắm chặt nữ hai tay, khẽ gọi một tiếng. Lưu Hiểu Lệ đang cúi đầu nhẹ giọng khóc nức nở, tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại trong mẫu thân lạnh lùng cự tuyệt. Dù là tính tình xưa nay tỉnh táo thanh luyện, tự nhiên hào phóng nàng, cũng khó tránh khỏi trong lòng hôi bại mờ mịt, không dành quan tâm chuyện khác. Lúc này phát giác được Trình Hớn Hở tựa hồ có rút tay ra động tác, nàng chỉ cảm thấy trái tim giống như là bị một đôi đại thủ nắm chặt, co rút đau đớn cho nàng khó mà thở dốc. Nàng lập tức giật mình tỉnh giấc, nắm chặt tay tâm, không muốn thả ra Trình Hớn Hở. Trình Hớn Hở trong lòng càng thương tiếc, không thể làm gì khác hơn là đem một cái tay khác duỗi tới, nhẹ vô về nữ hải nhắn nhủi mu bàn tay. Lưu Hiểu Lệ phát giác được động tác của hắn, cũng ý thức được cái gì, lực đạo nhẹ chút. Trình Hớn Hở liền đem nữ hải trong lòng bàn tay tay đổi đi ra, ngược lại ôm lấy nữ hải gầy gò đơn bạc vai, đem hắn ôm vào trong ngực. Lưu Hiểu Lệ cũng thuận thế đem đầu dựa vào Trình Hớn Hở. Không có chuyện gì Hiểu Lệ tỷ, ta ở đây này. Trình mặt mày dạng dỡ nhẹ tay vỗ phía sau lưng nàng, nhẹ giọng an ủi. Lúc nói chuyện tiếng nói phá lệ ôn nhu, mang theo sâu đậm thương tiếc cùng yêu thương hưu. Hô. Lưu Hiểu Lệ cũng cảm nhận được nhà mình tiểu Trình đồng chí giả dích tình cảm, nâng lên thút thít sau đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, đôi mắt đẹp hàm chứa điểm điểm trong suốt lệ quang nhìn xem Trình Hớn Hở. Hai bên hồng nhuận sáng long lanh môi môi mím thật chặt, môi nhạy bén phương châu hơi hơi mân mê, phần môi lúc phát ra khóc nước nở lúc cái kia ngắn ngủi tiếng hít thở, cùng với tiếng nói ở giữa nhẹ nhàng ố yết. Cái này nhỏ giọng âm nghe tội nghiệp, ủy khuất vô cùng nhóc đáng thương hình dáng. Khóc đến thật là thương tâm. Trình Hớn Hở ấm giọng cười cười, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng hôn tới trên mặt cô gái vệt nước mắt. Lúc này hắn cơ hồ không nhìn tất cả mọi người, trong mắt chỉ có trước mắt cái này Lê Hoa đái vũ cô nương ân. Lưu Hiểu Lệ hít mũi một cái, tiếng nói yếu đuối mềm nu. Chẳng biết tại sao, nàng tuy vẫn có chút thương tâm, nhưng ở nhà mình tiểu Trình đồng chí hôn xuống, trong lòng không tự giác lặng yên dâng lên nhỏ xíu ấm áp năm. Ngay tại hai người không coi ai ra gì thân mật thời điểm, trước bàn ăn ba người đều kinh ngạc nhìn hai người. Mỗi mỗi Lưu Hiểu Lăng cả mắt đều là ngôi sao nhỏ nhìn xem hai người, kinh ngạc trong lòng cùng ước mơ càng là lộ rõ trên mặt, cũng nhịn không được nói mớ đứng lên, chẳng lẽ đây chính là trong tiểu thuyết chân ái khụ khụ. Mà cha vợ Lưu Kiến Thiết lập giống như là bị nước bọt bị sặc, ho nhẹ đứng lên. Hắn mặc dù đối xử mọi người ôn hòa, nhưng cũng là trang trọng nghiêm túc, coi trọng gia giáo dạy dỗ người. Giống nữ nhi cùng Trình Hớn Hở dạng này như thế không coi ai ra gì thân mật, hắn căn bản không nhìn nổi bốn. Nếu không phải đây là nữ nhi của hắn, hắn đã sớm lên tiếng quát lớn ngăn lại. Lúc này hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi, cưỡng ép cho bọn hắn tìm lý do giảng giải. Hai năm này người tuổi trẻ, quả nhiên như bọn hắn nói như vậy ân ái giả dích, hai người các ngươi cho ta có chừng có mực à, Hiểu Lệ ngươi còn không buông hắn ra. Rất lâu không có lên tiếng, Tưởng Nguyện cong ngón tay gõ bàn một cái nói, ánh mắt không sợ nhìn xem giúp vào với nhau hai người, âm thanh lơ lửng không cố định nói. Nhưng Lưu Hiểu Lệ đem đầu lệch ra vùi vào Trình Hớn Hở ngực, không muốn để ý tới. Không quá Trình Hớn Hở đã thấy không thể Tưởng Nguyện khi dễ nhà mình đối tượng, bình tĩnh chất vấn, mặc kệ Huyền Di đối với chúng ta hôn sự là thế nào kế hoạch, nhưng ngài đem Hiểu Lệ tỷ khi dễ thành dạng này, chẳng lẽ còn không cho phép ta an ủi một chút ta. Chính hắn đều chưa từng nhẫn tâm như vậy khi dễ qua Lưu Hiểu Lệ. Cô nương này khóc đến cũng quá thương tâm, giống như vậy khóc pháp vẫn là lần trước tại Nam Cương bệnh viện, chính mình vừa lúc tỉnh lại. Tưởng Nguyện nghe thấy lời này lông mày gắt gao nhíu lại, cảm giác trong lòng có chút khác thường. Mặc dù Trình Hớn Hở lời này là vì nữ nhi nói chuyện, nhưng để cho nàng có chút không vui. Rõ ràng đây là nữ nhi của ta, có quan hệ gì tới ngươi? Đến phiên ngươi một ngoại nhân tới thuyết tam đạo từ sao? Không vui ngoài, Tưởng Nguyện lại khác thường có chút vui mừng cùng cảm khái. Nàng vốn cho rằng Trình Hớn Hở lại bởi vì chính mình vừa mới nghiêm khắc cự tuyệt, mà muộn không lên tiếng, bị đả kích, thậm chí là mất lý trí. Nhưng không nghĩ tới người trẻ tuổi này vẫn như cũ tâm bình khí hòa như vậy. Hắn mới mở miệng cũng không phải là tới chất vấn tại sao mình không đồng ý hôn sự, cũng không phải phát tiết cảm xúc. Ngược lại là trước tiên an ủi nữ nhi cảm xúc, chỉ sợ Trình Hớn Hở đứa nhỏ này xem ra, Hiểu Lệ mới là hắn một mực đặt ở vị thứ nhất người, đính hôn, từ hôn chuyện này cùng Hiểu Lệ so ra hay không đáng giá nhắc tới. Trong lòng Tưởng Nguyện tỉnh táo tính toán, Trình mặt mày rạng rỡ tâm lý ý nghĩ, trong bất chi bất giác đối với hắn ấn tượng khá hơn một chút, đương nhiên trên mặt nàng cũng không có bất kỳ biến hóa, chỉ là lãnh đạm châm biếm câu, an ủi đến trong lượt đi. Nói xong nàng dừng một chút, dường như là cảm thấy quá mức sắc bén, chậm rãi ngồi xuống nhấp một hớp đồ uống bình tĩnh nói ăn cơm có ăn cơm bộ dáng, tất cả ngồi xuống đến đây đi. Huyền Di nói là. Trình Hớn Hở nghe thấy được Huyền Di ngữ khí hòa hoãn, biết nghe lời phải gật đầu. Bất quá Lưu Hiểu Lệ cũng không lý tới mẫu thân, hờn dỗi đồng dạng đứng bất động. Vẫn là Trình Hớn Hở cùng muội muội hai người hảo ngôn khuyên bảo, nàng lúc này mới lau khỏe mắt một cái nước mắt, phức tạp nhìn mắt mẫu thân, lặng lặng đi theo Trình Hớn Hở một lần nữa ngồi xuống. Năm người lần nữa ngồi xuống, bầu không khí tuy có chút trầm tĩnh, nhưng may là không có vừa rồi khẩn trương như vậy dùng nữa, tới. Tiểu Trình ăn khối canh chua cá. Lưu Thúc hòa hòa khí khí mở miệng, hòa hoãn xả giận phân cảm tạ thúc. Trình Hớn Hở cười bưng lên bát nhận lấy, ăn miệng, bất động thanh sắc tán dương, con cá này hương vị là thực sự hảo, Huyền Di tài nấu nướng cũng quá tốt. Nói xong lại nhìn mắt Lưu Hiểu Lệ, cười trêu ghẹo nói, Hiểu Lệ thừa dịp ăn Tết trong khoảng thời gian này nhiều dịu dàng di học một ít, ngày khác trở về bờ Di hai ta cũng có thể ăn một miếng. Ha ha, đây chính là ngươi Huyền Di lấy tay thức ăn ngon, tới, hai nhà chúng ta cạn một cái. Lưu Thúc lập tức nở nụ cười, không để lại dấu vết mắt liếc thế tử. Hai người nâng chén uống vừa mãn ly. Tường Uyển tự nhiên là nghe vào trong lòng, mặc dù biết đây là Trình Hớn Hở cố ý tán dương lấy lòng, nhưng khó tránh có chút cao hứng, không mặn không nhạt đáp một câu, thích ăn, vậy thì ăn nhiều một chút. Muội muội Lưu Hiểu Lăng nhưng là nhìn xem Trình Hớn Hở tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thầm nghĩ, không hổ là tác gia, cái này khi nói chuyện, có lý hử. Lưu Hiểu Lệ lại là mất hứng hử một tiếng. Ai muốn cùng với nàng học? Ta tự mình cũng không phải sẽ không. Bất quá nàng lúc này trong lòng đã lòng chua xót, vừa cảm động. Nhà mình tiểu Trình đồng chí thế nhưng là đại tác gia, lại là vinh dự giáo thụ. Nếu không phải là cố kỵ đến chính mình, tại sao có thể như vậy cũng đúng cho mâu thân nói đến đây tốt hơn lời nói đám người tâm tư dị biệt, bất quá một phen thao tác xuống tới, bầu không khí cuối cùng hòa hại không thiếu. Một lát sau, Trình Hớn Hở bỗng nhiên mở miệng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người kỳ thực Huyền Di lời mới vừa nói đâu, ta cũng có thể hiểu được. Chuyện cũ kể, phụ mẫu ái tử thì làm kế sách sâu xa. Ta nghĩ không có người mẹ nào không hy vọng con cái của mình tìm một lương nhân, đây không phải thật đơn giản một câu ta yêu ngươi, hay là một câu nhẹ nhàng hứa hẹn có thể hồ lộng qua ân, lời nói mới rồi, là ta có chút đường đột. Bằng không thì Huyền Di cũng sẽ không kích động như vậy, Hiểu Lệ tỷ cũng sẽ không bởi vậy thương tâm thành dạng này. Ta tự phạt ba chén, còn hy vọng Huyền Di còn có thúc thứ lỗi. Trình Hớn Hở đem chén rượu rót đầy, đứng dậy hướng Tưởng Nguyện cùng Lưu Kiến Thiết lập hai người nâng chén, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hớn Hở ngươi là thiện giải nhân ý hảo hải tử, thúc cùng ngươi tới uống một chén. Lưu Kiến Thiết lập nghe thấy Trình Hớn Hở lần này chân thành mà nói, cũng đi theo đọc dùng, nâng chén uống quá. Tưởng Nguyện thì yên lặng gật đầu. Cái kia phụ mẫu không hy vọng nữ nhi tìm được dễ trốn trở về, nếu không phải nữ nhi Hiểu Lệ trả giá hy sinh quá nhiều, nàng cũng sẽ không lựa chọn tự mình tới làm cái này ác nhân. Trình Hớn Hở lời nói này xem như nói đến trong nội tâm nàng đi, nhưng càng làm cho nàng bất ngờ là Trình Hớn Hở sở dĩ nguyện ý chính mình gánh chịu trách nhiệm tới nói lời nói này, kỳ thực cũng là vì hòa hoãn Hiểu Lệ cùng nàng quan hệ khụ khụ. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát, Trình Hớn Hở lại liên tục uống hai chén rượu, trong lúc nhất thời uống gấp bị mùi rượu bị sặc, trên mặt cũng đi theo hiện lên nồng nặc say hùng tốt, đừng uống. Lưu Hiểu Lệ cùng Tưởng Nguyện hai người cơ hồ là miệng đồng thanh hô ngừng. Sau khi nói xong, mẫu nữ hai người ánh mắt giao hội, nhưng lại lập tức tách ra hô. Trình Hớn Hở nghe vậy, cuối cùng thở phào một hơi. Hắn bây giờ đại khái có thể đoán được Huyền Di ý tứ. Có lẽ Huyền Di là cảm thấy không thể cứ như vậy dễ dàng để cho chính mình thông qua trước đó quyết định thông gia từ bé, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đem nữ nhi phó thác cho chính mình. Hơn nữa Hiểu Lệ tỷ trả giá quá nhiều. Năm ngoái tại bệnh viện Huyền Di một phen, Trình Hớn Hở còn ký ức như mới, nàng còn nói qua muốn nhìn Trình mặt mày dạng dỡ cụ thể biểu hiện. Nếu đã như thế, liên quan tới đính hôn chuyện này phải tạm thời để ở một bên, chờ Huyền Di lúc nào công nhận, nhắc lại cũng không muộn. Nghĩ rõ ràng điểm này, Trình Hớn Hở tâm tình tốt hơn ăn chút đồ ăn ép một chút. Thở ra mùi rượu nồng nặc hun đến Lưu Hiểu Lệ đều cảm thấy có chút hắc người, vội vàng cấp hắn kẹp chút rau quả, nửa là quan tâm nửa là trách cứ nhìn xem hắn biết. Trình Hớn Hở ngoan ngoãn ăn. Tiếp xuống bầu không khí thì ung dung nhiều, tất cả mọi người ăn ý không nhắc lại đính hôn sự tình. Ngược lại trò chuyện Lưu Hiểu Lệ các nàng tại bờ Di học tập bên trên, chuyện công tác. Trong lúc đó Lưu Hiểu Lệ cơm nước xong xuôi, đột nhiên nhớ lại chính mình cùng Trình Hớn Hở mua lễ vật, đã biết sẽ một tiếng cùng muội muội cùng lên lầu đi. Chỉ chốc lát sau đang đang xuống lầu, đem lễ vật đặt ở trên bàn cơm mẹ, đây là Hớn Hở mang cho ngươi lễ vật, ngài xem. Lưu Hiểu Lệ đưa trong tay hộp vuông đưa tới. Tường Nguyện mở ra xem, một đầu hiện ra màu trắng chân châu lộng lây khăn lụa xuất hiện ở trước mắt, hỏi, đầu này khăn lụa, không tiện nghi à? Đây chính là đều gấm sinh thật khăn lụa, một đầu 18 khối tiền đâu, Hớn Hở hắn vừa nhìn liền thích, nói ngài mang lên chắc chắn dễ nhìn. Lưu Hiểu Lệ giơ cằm lên, giải thích nói phải không? Tường Nguyện hồ nghi mắt nhìn nữ nhi cùng Trình Hớn Hở hai người, luôn cảm giác hai người này đang lặng lẽ lấy lòng chính mình đương nhiên. Lưu Hiểu Lệ nghiêm túc gật đầu, đi đến bên người mẫu thân cho nàng tự tay mang lên. Quả nhiên quý khí cực kỳ có lòng. Tường Nguyện nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhu hòa mấy phần cụ cụ. Một bên uống say khướt cha vợ Lưu Kiến Thiết lập cũng không kềm chế được ho hai tiếng, tính toán gây nên đại gia chú ý được rồi, có ngại. Lưu Hiểu Lệ đem trên tay đóng gói cổ điện tinh xảo hộp đưa tới, đây là thượng hạng lá trà, tiêu cái gì đại hồng bảo, nhưng chân quý. Được chưa? Lưu Kiến sắp đặt điểm say, chỉ biết là lá trà liền để qua một bên không quản thêm đưa xong lễ vật đại gia cũng giải tán, Lưu Kiến Thiết lập tự mình ngồi vào trên ghế salon nghỉ ngơi, Lưu Hiểu Lăng trở về phòng. Tường Nguyện thì cùng Lưu Hiểu Lệ thanh lý bàn ăn, thu thập bát đũa đi. Trình Hớn Hở buổi trưa hôm nay uống có hơi nhiều, một người dựa vào ghế nhắm mắt lại, cũng không biết là ngủ thiết đi. Vẫn là tỉnh dậy Hớn Hở. Hớn Hở, mau tỉnh lại, đừng tại đây ngủ, một hồi cảm lạnh bị cảm. Một lát sau, Lưu Hiểu Lệ tại phòng bếp thu thập xong đi ra trông thấy nhà mình đối tượng có chút bất tỉnh nhân sự, có chút nóng nảy đẩy cấp Trình Hớn Hở ân. Hô hô, thiên tiên sao? Trình Hớn Hở mơ mơ màng màng mở mắt ra, nặng nề hô hấp lấy, hình ảnh trước mắt vừa mở khép lại, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một tấm quen thuộc khuôn mặt ở trước mắt lo lắng kêu gọi chính mình, hắn thần xui quỷ khiến đáp lại. Thiên Tiên. Phốc phốc bốn. Lưu Hiểu Lệ vốn là còn chút cuống quýt cảm xúc, nghe thấy lời này thổi phù một tiếng bật cười. Nàng đột nhiên nhớ tới năm ngoái mùa hè tiểu Trình đồng chí tới Giang Thành dạp hát tiếp chính mình thời điểm, vừa vặn có một hồi hàng Nga buôn nguyệt biểu diễn, lúc đó hắn cầm xài qua tới thời điểm kêu chính là hai chữ này Thiên Tiên sao, thì ra tiểu Trình đồng chí thực sự là nghĩ như vậy à, ta còn tưởng rằng là cố ý ủng hộ đâu, kỳ hỉ. Lưu Hiểu Lệ lòng sinh vui vẻ, thừa dịp Trình Hớn Hở mơ mơ màng màng, nàng cúi người đưa tay tại Trình Hớn Hở say đỏ trên mặt nhào nặn tới nhào nặn đi, còn thỉnh thoảng vặn vặn một cái mặt của hắn đùa bỡn một hồi vừa lòng thỏa ý sau, Lưu Hiểu Lệ lúc này mới hắn đánh thức, tiếp đó đưa hắn đi lên lầu 5. Một bên khác tưởng nguyện chỉnh lý tốt bát đũa đột nhiên nhớ tới không có cho Trình Hớn Hở chuẩn bị phòng trọ, bởi vì sáng sớm đang làm việc nhà, lại đi nhà ga bọn người đón người, trở về lại một mực đang nấu cơm. Nàng lúc này mới nhớ lại chuyện như vậy ý thức được điểm này, tưởng nguyện xoa xoa tay, hởi tạp dề đi ra phòng bếp. Lại không nhìn thấy Trình mặt mày rạng rỡ người, liền hỏi, lão Lưu, Trình Hớn Hở người đâu? Cùng Hiểu Lệ lên rồi. Lưu Kiến Thiết lập dựa vào ghế sofa đang nghỉ ngơi vừa mới ta xem qua, gian phòng còn không có quét dọn, chẳng lẽ là đi Hiểu Lệ gian phòng hai người này bây giờ đến tột cùng phát triển đến trình độ nào? Hiểu Lệ xưa nay thận trọng đoan trang, chính nàng chắc chắn là có chừng mực. Tường Nguyện lập tức chau mày, nhưng rất nhanh nghĩ đến nhà mình khuê nữ tính cách lại yên tâm lại, hơn nữa Trình Hớn Hở đều uống say, phát sinh không là cái gì. Bất quá mỹ phụ nhân vẫn là quay người, đang bước nhanh lên lầu. Chỉ chốc lát sau, đi tới Lưu Hiểu Lệ cửa gian phòng. Tường Nguyện phát hiện cửa phòng quả nhiên khép. Nàng ý thức được không xong, vội vàng ngừng thở đến gần hướng bên trong nhìn lên, lập tức gương mặt xinh đẹp tối sầm. Chỉ thấy nữ nhi Lưu Hiểu Lệ động tác nhẹ nhàng chậm chạp đem Trình Hớn Hở đỡ, đặt ở chính nàng trên giường. Sau đó túi người đưa tay cho hắn thoát lấy quần áo, thẳng đến trên người hắn chỉ còn lại tiếp thân thu y thu quần. Sau đó còn cầm khăn lông ướt lau sạch lấy mặt của hắn, cổ cánh tay các bộ vị hô hô. Tường Nguyện lập tức tức giận đến mặt mũi tràn đầy xanh xám, hận không bị giờ đi vào cho nữ nhi hai quyền. Cho Trình Hớn Hở đỡ đến tự mình gian phòng coi như xong, ngươi còn cho hắn cởi quần áo, trà sát người ba. Nhường ngươi tìm người yêu, không phải cho ngươi đi làm nha hoàn. Chỉ là trong nháy mắt, Trình Hớn Hở vừa rồi tại Tường Nguyện chỗ này hơi thay đổi một chút ấn tượng, lập tức đảo ngược 360 độ, trực tiếp ngã xuống đáy. Đi. Gian phòng kia ngươi tự mình chỉnh lý đi thôi, lao nương còn không hầu hạ. Coi như Tường Nguyện đứng ở cửa, sắc mặt âm tình bất định, nghiến răng nghiến lợi lúc. Cửa phòng khép hở đột nhiên mở. Lưu Hiểu Lệ thần sắc nhã nhặn, chậm rãi đi đến mẫu thân trước mặt, lặng lặng nhìn nàng cực kỳ lâu. Mẫu nữ hai người giằng co. Đông nhiên Lưu Hiểu Lệ cắn môi, bất thình lình mở miệng nói mụ mụ, kỳ thực ta cùng Trình mặt mày rạng rỡ giữa hai người thông gia từ bé, rất sớm đã từ hôn. Cái gì? Tường Nguyện nghe thấy lời này, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem nữ nhi lúc nào. 1979 tháng 12. Chương 345. Đang trước giờ. Chương 345 đang trước giờ gì giáo tốc. Lăng liệt gió bất cuốn lấy bông tuyết, rơi vào rối bù trên tuyết động, sinh ra tinh tế văn động. Bao trùm toàn bộ thành phố mưa gió, là cách đơn bạc cửa sổ thủy tinh, thật dày bê tông cũng ngăn cản không nổi. Không gỗ cửa sổ ở giữa khe hở ngẫu nhiên bởi vì hướng gió biến hóa, tràn ra một chút rét lạnh khí lưu, khuấy động bên trong nhà khí lưu, giống như một cây nhỏ bé sắc bén sợi tơ tại trên thanh niên bên mặt cắt động, mang cho hắn như tơ một dạng nhói nhói tê. Trình Hớn Hở vô ý thức nhấc lên chăn mền, đem nửa gương mặt che lại, lúc này mới khá hơn một chút. Nhưng chăn mền không đủ dài, chân liền toàn bộ bại lộ trong không khí. Như thế vừa đi vừa về lặp đi lặp lại, không thể toàn bộ phát hô. Đông nhiên một cái đứng dậy, Trình Hớn Hở một cái vén chăn lên ngồi ở trên giường, cả người hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhưng đầu chỗ sâu giống như là lấp một cục đá, chứng đến có chút đau đau. Hiển nhiên là say rượu hậu di chứng sách. Trình Hớn Hở ôm đầu lắc lắc, lúc này mới dễ chịu hơn một điểm. Hắn giơ cổ tay lên, sáng như bạc mặt đồng hồ xuất hiện ở trước mắt. 4:13. Là buổi chiều ngủ 3 giờ. Trình Hớn Hở nhẹ nhàng thở ra, cũng không ngủ thời gian bao lâu, chỉ cần không phải ngủ một giấc đến 6-7 giờ cũng không có cái gì vấn đề. Hắn bây giờ ngược lại không có vội vã như vậy ép rời giường, mà là quay đầu đánh giá đến căn phòng này. Gian phòng diện tích thật lớn, phong cách cùng nhà này dương lâu tương đối phù hợp, trần nhà bốn phía đều phát họa ra phức tạp tinh xảo đường vân tới, đại khái là rổ có gió. Dương lớn, màu xanh trắng trên giường bốn kiện bộ, tủ quần áo bốn, còn có treo đầy chính mình quần áo cái ghế bốn. Khả năng cao là Hiểu Lệ tỉ cởi cho ta quần áo. Trình Hớn Hở nhìn xem bên giường treo đầy chính mình quần áo cái ghế, trong lòng không thiếu ấm áp. Lặng lặng mà ngồi trong chốc lát, đầu căng đau cuối cùng có chỗ hòa dịu. Bất quá trên người chỉ mặc đơn bạc thu y, lạnh đến hắn nổi da gà đều đi ra. Trình Hớn Hở có loại lùi về ổ chăn xúc động, nhưng bất luận như thế nào, cũng không thể nằm đến ăn cơm chiều a. Dạng này cũng không quá lễ phép. Vốn là Huyền Di đối với chính mình ấn tượng liền không tốt lắm. Nghĩ tới đây, Trình Hớn Hở quay người cầm lấy bên giường trên ghế đặt quần áo, từng cái mặc vào. Chỉ là theo quần áo trên ghế bị lấy đi, cái ghế sau bộ dáng cũng là chậm rãi bại lộ ở trong mắt Trình Hớn Hở. Một cái thân hình mảnh mai đơn bạc cô nương, khoác trên người mềm mại màu trắng lông chồn áo khoác lẳng lặng ghé vào trên mặt bàn ngủ say sưa lấy ẩn ẩn có thể nghe được nàng cái kia nhỏ yếu tiếng hít thở. Trình Hớn Hở lông mày nhíu một cái, trước đây cảm mạo đều không có hảo lưu loát, lần này không nặng hơn. Trình Hớn Hở xuống giường mang giày xong, thả nhẹ cước bộ đi đến bên bàn đọc sách, túi người nhìn lại. Lưu Hiểu Lệ giống như học sinh giữa trưa ở phòng học ngủ chưa dáng vẻ, khuôn mặt nhỏ nghiêng qua một bên mặt khuân tay. Trình Hớn Hở có thể thấy rất rõ, nguyên bản trắng non xinh đẹp bên mặt, bị cánh tay đẻ ra một khối dấu đỏ. Hắn lập tức bật cười, cười xong vội vàng rón rén đem cô nương này chặn ngang ôm lấy. Sau đó nhẹ nhàng đem nàng đặt lên giường, giải khai áo khoác, rút đi thật dày quần đông, còn có vớ giày. Cả người như là vô căn cứ mảnh mai rất nhiều, lặng lặng nằm ở trên giường. màu đỏ áo len bị tim nô lên một cái mềm mại chén nhỏ, thon dài đầy đặn khe mông đường cong càng ngày càng tròn chặt chẽ. So với một thân trầm trọng trang phục mùa đông trầm tĩnh ung dung, dạng này thiếp thân quần áo càng thêm phù hợp nàng nhảy múa diễn viên thanh xuân cùng sức sống. Trình Hớn Hở không có tiếp tục rút đi nhà mình đối tượng quần áo, bỏ áo khoác đi đã đầy đủ. Hắn lấy ánh mắt tán thưởng nhìn một hồi, liền đem nàng nhẹ nhàng nhét vào trong chăn, dịch hảo góc chăn ân. Vừa tiến vào đến ấm áp chăn mền, ngủ say nữ hài lập tức cau mày, tựa hồ có cái gì khó chịu, nhưng rất nhanh lại giống như ngửi được cái gì, miếng xốp thoa phấn phốc khuôn mặt nhỏ thân mật cọ sát chăn mền. Trình Hớn Hở thấy thế cũng liền yên lòng, sau đó đem áo khoác quần treo ở trên ghế, sạch sẽ gọn gàng quay người đi ra ngoài năm. Phòng khách dưới lầu mơ hồ truyền đến tiết mục TV âm thanh, Trình Hớn Hở đỡ cầu thang nhìn lại, phát hiện Uyển Di đang ngồi ở trên ghế salon, mút lấy đông lạnh lê xem TV nhập thần tỉnh. Trong mắt dư quang liếc xem Trình Hớn Hở đi đến phòng khách, Tưởng Uyển bỗng nhiên ngẩng đầu lên, không đếm xỉa tới hỏi một câu ân. Trình Hớn Hở trần trừ một lúc, gật đầu nói trong phòng bếp nấu tỉnh rượu canh. Chỉ nghe Uyển Di bình thản thành thục tiếng nói như thế. Trình Hớn Hở ngẩn người, lập tức quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt mang theo hỏi thăm. Gì tình huống? Uyển Di đây là? Chẳng lẽ là nhìn ta giữa trưa uống say, cố ý nấu? Bất quá một giây sau, Uyển Di giống như là nhìn ra hắn tâm tư, trong mắt hiện lên một vòng ghét bỏ, sau đó không mặn không nhạt nói, cho ngươi lưu thúc nấu nhiều hơn, không nên suy nghĩ nhiều. Ha ha. Trình Hớn Hở khẽ miệng khẽ mím môi, cố gắng không để cho mình bật cười, đi, ta đã biết. Ngươi biết cái gì? Tường Uyển tự nhiên đem nụ cười trên mặt hắn nhìn ở trong mắt, lập tức cao mày thân thể ngồi ngay ngắn, sụ mặt không vui hỏi ngược lại không có gì không có gì, Uyển Di hảo ý ta xin tâm lĩnh. Trình Hớn Hở gặp nàng sinh khí, vội vàng khoát tay tự mình đa tỉnh. Tường Uyển nhẹ nhàng hừ một tiếng, trong lòng cảm xúc có chút phức tạp, không nghĩ tới là chính mình nghĩ xấu, còn tưởng rằng Trình Hớn Hở là muốn mượn lấy trước kia thông gia từ bé, tới quyết định hắn cùng Hiểu Lị hôn sự bốn, lại không nghĩ giữa hai người thông gia từ bé đã sớm bị Lưu Hiểu Lị gan to bằng trời lui đi bốn, thậm chí người trẻ tuổi này còn nghĩ cũng không muốn đáp ứng từ hôn. Như vậy xem ra, Trình Hớn Hở chỉ sợ hắn là lòng tràn đầy thành khẩn tới thương lượng hôn sự, chưa từng có muốn cầm thông gia từ bé xem như thẻ đánh bạc ý tứ. Nếu không phải là Lưu Hiểu Lị chủ động hướng mình toàn bộ đỡ ra từ hôn sự tình, chỉ sợ chính mình cũng sẽ không biết. Trình Hớn Hở cũng căn bản sẽ không chủ động nhắc đến ai. Tường Uyển nhìn qua đạo kia tuấn tú bóng lưng hướng về phòng bếp mà đi, trong lòng than nhỏ. Nàng có thể cảm nhận được trong lòng cây cân, dần dần hướng về nữ nhi cùng hắn trượt xuống. Có lẽ bọn hắn là thật tâm đối với thật lòng yêu nhau. Nhưng rất nhanh mỹ phụ trong lòng liền kiên định xuống, tư sấn nói dù vậy, khi chưa có nhìn thấy hắn chứng minh cùng đầy đủ trả giá, vụ hôn nhân này quyết không thể dễ dàng như vậy hứa hẹn ra ngoài. Hiểu Lị từ 10 tuổi bắt đầu liền đi viễn phó ngàn dặm đi Giang Thành học tập vũ đạo, chỉ có mỗi cuối năm trở về, vốn là tại bên cạnh mình đợi thời gian rất ít. Nếu là gả ra ngoài, không chỉ có trở thành trình nhà khác người, nói không chừng một năm đều không thấy được mấy lần, ăn Tết đều phải tới nhà người khác qua Tết. Tường Uyển trong lòng là thật sự không nỡ nữ nhi nhanh như vậy liền xuất giá, đây là một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Ngay tại mỹ phụ nhân trầm tư lúc, Trình Hớn Hở bưng bát canh giải rượu đi ra hô hô. Hắn thổi tôm mì nhiệt khí, dựa vào vách tường thích trí uống vào, Uyển Di tay của ngài nghệ coi như không tệ, canh giải rượu đều dễ uống. Hừ. Tường Uyển nghe thấy Trình Hớn Hở cái này quá mức rõ ràng mông ngựa cùng khen tặng, mà không thay đổi lạnh rên một tiếng. Miệng lưỡi chân chu, nịnh hót. Uyển Di, Hiểu Lị lúc này ngủ thiết đi, một hồi cơm tối ta tới thay nàng cho ngài trợ thủ. Trình Hớn Hở đột nhiên nghĩ đến cái gì, lên tiếng đề nghị ngủ thiết đi. Vậy thì làm phiền ngươi. Tường Uyển khẽ gật đầu, đứa nhỏ này vẫn tương đối cần mẫn. Hoàn toàn quên đi vừa rồi chính mình là như thế nào đánh giá năm. Năm hát chiều nữa, Trình Hớn Hở cùng Uyển Di hai người tại trong phòng bếp làm xong đồ ăn. Một phần là giữa trưa không ăn xong, một phần là mới làm rau quả. Tại cấp nhĩ tân tươi mới rau quả muốn so thịt chân quý nhiều đủ loại đồ ăn bưng đến trên bàn cơm, Uyển Di liền lên lầu đem hai tỷ muội từng cái gọi xuống ăn cơm chiều ba người cùng nhau xuống lầu. Trình Hớn Hở trong tay bưng chén trà nên đón tiếp lấy, cười hỏi, Hiểu Lị tỷ uống chén trà nóng tỉnh, ngủ được như thế nào? Lưu Hiểu Lị thấy hắn trên mặt mang theo cười, liền nhớ tới mới vừa rồi bị mẫu thân đánh thức lúc, phát hiện y phục trên người vớ dậy đều bị cởi hết dáng vẻ, trong lòng khát thường, không khỏi nết lên cánh môi. Nàng gật đầu một cái, tiếng nói có chút khàn khàn hồi đáp còn tốt, đầu có chút bất tỉnh. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Nói xong đem trà nóng kế tiếp, túi đầu uống vào, chỉ là như mực phát hơi nửa chặn nửa che ngọc thai lặng yên đỏ bừng bốn người ngồi ở trên ghế salon chậm rãi chờ chờ. Một lát sau răng rắc, cửa phòng mở ra, một đạo đầy người bông tuyết trung niên nam nhân xuất hiện ở trước mắt. Lưu Thúc từ trong xưởng tan tầm trở về đều ở đây, nhanh ăn cơm đi. Lưu Kiến Tiết lập quét mắt, âm thanh hùng hậu ôn hòa, Hớn Hở liền tỉnh, ngươi tiểu lượng không tệ lắm, tới hai nhà chúng ta tiếp tục uống. Giữa trưa hai người uống chung nguyên một bình rượu đế. Lưu Kiến Tiết lập mặc dù đem Trình Hớn Hở đánh ngã chút say, nhưng hắn muốn thấy được hình ảnh lại không có nhìn thấy. Bởi vì Trình Hớn Hở uống say sau bộ dáng rất tiến tĩnh, xem ra rượu phẩm rất không tệ. Bất quá Lưu Kiến Tiết lập dự định thử lại lần nữa hắn, mặt khác lại thừa dịp hắn uống say hỏi nhiều vài lời. Dù sao Trâm Nôn nói rất hay, say rượu nhả lên tiếng đi Lưu Thúc giữa trưa uống hơn phân nửa chai, còn giống như người không việc gì đi trong xưởng đi làm, ngài tiểu lượng quá cao. Trình Hớn Hở nghe thấy lời này, thầm cười khổ không thôi. Cha vợ rõ ràng là còn nghĩ đem chính mình qua chén, hơn phân nửa là muốn thử một chút chính mình. Có đôi lời gọi rượu phẩm tức nhân phẩm, mặc dù không chính xác, nhưng ít nhiều có chút giá trị tham khảo ha ha, chúng ta bên này thời tiết lạnh, không ít người bình thường dựa vào uống rượu ấm người tử, tiểu lượng phổ biến đều cao. Tới tới tới, hai nhà chúng ta đêm nay lại uống một chút. Ngay tại hai người một bộ hai người tình thâm thời điểm, quát lạnh một tiếng trong phòng khách vang lên, để cho hai người động tác chỉ trệ buổi tối không cho phép uống. Chỉ thấy trên ghế sofa mỹ phụ nhân nghiêng chân, đang mặt không thay đổi nhìn xem hai người. Sau đó Lưu Hiểu Lị liền vội vàng đứng lên, đi đến Trình Hớn Hở bên cạnh, giật giật tay áo của hắn, bất mãn nói, Hớn Hở không cho ngươi uống, giữa trưa say thành này dạng, hôn đến ta trong chăn tất cả đều là mùi rượu. Nói xong thiếu nữ trừng mắt liếc hắn một cái vâng vâng vâng. Trình Hớn Hở liên tục gật đầu, khó trách đứng lên sưng cả hai mắt, nguyên lai là bị mùi rượu hôn đến ngủ không ngon, đồng thời trong lòng cũng nghĩ lại. Bất kể nói thế nào, cùng lấy lòng cha vợ mẹ vợ so sánh, nhà mình Hiểu Lệ tỷ mới là trọng yếu nhất. Bất quá hắn vừa quay đầu, mới phát hiện Lưu Thúc so với mình trượt quỷ đến còn nhanh, hai mẹ con các ngươi nói đến đạo lý à, uống rượu hỏng việc. Lưu Thúc một bên thật kinh khủng gật đầu, một bên cười nói, vừa vặn vừa rồi đi ngang qua Thu Lâm công ty mua đánh Thu Lâm Cách Gas. Tới tới tới. Đại gia ăn cơm, đều uống chút cái này Cách Gas, mạch hương 10 phần, ngọt độ vừa phải, phối ruột đỏ gọi là một cái tuyệt. Nói xong, hướng về phía Huyền Di Dương lên trong tay xách theo một lớn trong suốt bình chứa kim hoàng sắc rượu, giống như là đang trưng cầu ý kiến của nàng. Huyền Di mảnh không thể tra gật đầu, sau đó phất phất tay phân phó nói, đều ăn cơm a. Biết. Trình Hớn Hở nhìn về phía Lưu Hiểu Lệ, hai người lẫn nhau nháy mắt mấy cái, vội vàng đi theo đám người cùng nhau đáp lại chân chính nhất gia chi chủ. Cơm tối vẫn như cũ phong phú, đám người uống vào Cách Gas, ăn đồ ăn, bầu không khí tương đương hoạt động mạnh hơn hở a. Nghe Hiểu Lệ cùng ngươi Huyền Di nói, ngươi ngoại trừ tại A Đỉnh chỗ đó đảm nhiệm trợ giáo, vẫn là vị đại tác gia. Giữa chưa chỉ biết tới đàm luận hôn sự cùng khuyên can, Lưu Kiến Thiết Lập lúc này mới giống nhớ tới có không ít sự tình đều không hỏi. Năm ngoái tháng 9, thê tử đều đến bờ Di đi chờ đợi mấy ngày, từ Lưu Hiểu Lệ trong miệng biết được những cái kia đôi câu vài lời, cũng chỉ là đại khái giải trình mặt mày dạng dỡ tình huống căn bản, còn có nữ nhi cùng Trình Hớn Hở giữa hai người kinh nghiệm những chuyện kia, cùng với nữ nhi tại Bắc Múa tình huống phát triển bốn. Nói cho cùng đối với Trình Hớn Hở viết cái nào sách, có cái nào thành tựu, thật đúng là không rõ ràng. Nghe thấy lời này, Tưởng Uyển cũng nhắc lên một chút lòng hiếu kỳ. Nàng tháng 9 sau khi trở về, còn chuyên môn tìm mấy cái trong đơn vị học thức xuất chúng, thường xuyên người đọc sách hỏi Trình Hớn Hở cái tên này, hỏi bọn hắn có hay không cái này tác ra. Lấy được trả lời chắc chắn, mặc dù cùng nữ nhi Hiểu Lệ nói tình huống không sai biệt lắm, nhưng bọn hắn chỉ là nghe qua cái tên này, biết là cái danh khí không nhỏ tác ra. Nhưng thật đúng là chưa có xem tác phẩm của hắn, cũng không rõ lắm tác phẩm của hắn. Tưởng Uyển lại tưởng tượng bọn hắn 40-50 tuổi, thì cũng không kỳ quái. Về sau Nam Cương bên kia chiến sự báo cáo thắng lợi lúc, nàng và trượng phu còn rất là kinh ngạc thấy được Trình Hớn Hở được trao tặng chiến trường văn nghệ tiên phong xưng hào không coi là cái gì đại tác gia, cho tới bây giờ, viết tác phẩm cũng không tính nhiều, có Ban đêm tàu ngầm Phương Thảo Thư Tình Mục Dương Thiếu Niên Kỳ Huyễn Hành Trình Phương Hoa Long Miêu. Trình Hớn Hở khiêm tốn cười cười, từng cái liệt kê đạo a, thư tình ta giống như nghe đồng học nói qua, chỉ là tiệm sách lúc đó đã bán không còn, trường học của chúng ta người một bản cũng không có, không nghĩ tới là nhan ca ca viết tác phẩm, nghe đồng học nói có thể cảm động đâu. Muội muội Lưu Hiểu Lăng lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói như vậy sao? Tưởng Uyển cùng Lưu Kiến Thiết Lập nhìn thấy nữ nhi hưng phấn như thế, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra thật sự là một cái tương đối khá tác gia đâu. Mua không được rất bình thường, tác phẩm của ta bán khu vực đại bộ phận cũng là bờ Di xung quanh, hay là Thượng Hải những thành thị này, không thiếu thành thị, thương trấn cũng là không mua được. Mặt khác qua bán thời gian, lại nghĩ mua sẽ rất khó, chỉ có thể tìm người khác mượn. Trình Hớn Hở nghe thấy muội muội lời này, trầm tư phút chốc liền giải thích cặn kẽ một chút. Trước mắt vẫn là văn học nóng thời đại, phần ngoại lệ tịch giá cả không ít người là âm đạm đường không nổi. Mặt khác còn dính đến in ấn lượng lớn nhỏ, cùng tạp chí bảy khu vực, còn có tin tức truyền đi tốc độ. Rất nhiều sách, rất nhiều tác gia cho dù là nổi danh cũng chỉ là tại trong phạm vi nhỏ, tại văn học vòng tròn bên trong nổi danh. Loại chuyện này cho dù đặt ở hậu thế, cũng rất phổ biến. Có người cũng không biết Lỗ Tấn chính là Chu Thụ Nhân, có rất nhiều người không biết thu được từng phần thưởng chớ lời viết cái nào tác phẩm, không biết viết rừng nội ý mụ dạ cả mỹ hạ dù kỳ 4. Văn học so với TV, điện ảnh, ca khúc, tóm lại là bị giới hạn truyền bá vật dẫn thì ra là thế. Lúc trước Hiểu Lệ nói ra nhăn ngươi là đại tác gia, còn có điều hoài nghi, xem ra là chúng ta nghĩ xấu, trong này môn đạo còn không ít. Lưu Kiến Thiết Lập nghe xong Trình Hớn Hở có lý có cứ giảng giải, như có điều suy nghĩ gật đầu. Tường Uyển cũng nhẹ nhàng thở ra, không phải gạt người liền tốt, nàng thản nhiên nói, ta đều nhớ kỹ, ngày khác đi tiệm sách tìm xem. Ha ha. Trình Hớn Hở khoe miệng giật một cái, ngài đây vẫn là không tin a. Hắn nghĩ nghĩ, nói đến ngày một tháng sau, vừa vặn ta có Thiên Văn Học thiếu nhi tác phẩm đăng, đến lúc đó chúng ta đi mua trở về chính là. Cũng tốt, đến lúc đó mua về để cho mọi người xem nhìn, nhìn chúng ta một chút nhà Hiểu Lệ nhìn chúng đối tượng, viết như thế nào. Tường Uyển thấy hắn rất là tự tin, hiếm thấy trêu ghẹo một câu mẹ. Lưu Hiểu Lệ giận trách trắng mẫu thân một mắt đám người cùng kêu lên nợ đủ cười. Vui cười ngoài, Trình Hớn Hở trong lòng còn băn khoăn sự tình, ám sân nói, danh khí còn chưa đủ, có lẽ phải chờ tới thư tình hay là phương hoa điện ảnh quay trụ, chiếu lên mới có thể chân chính ý nghĩa phá vòng, trở thành giống tưởng tử long lớn như vậy tắt ra. Chương 346. Dạo phố mua sách cùng chấn kinh mẹ vợ. Chương 346 dạo phố mua sách cùng chấn kinh mẹ vợ 7h sáng. Lạnh lùng dương quang xuyên thấu qua phòng khách chỗ sâu hình nửa vòng tròn trên ban công cửa sổ đem mỏng manh tia sáng đem trong không khí nghiêm túc lạnh lùng trung hòa, tại đi tạo hình liệu mạng hoa trang nhã xưa cũng lạnh men sắc gạch bên trên, lưu lại một khối liếc ô vông, còn có nhàn nhạt dư ôn. Rộng rãi trong suốt trong phòng vệ sinh, Trình Khai Nhan rửa sạch sau, vắt khô khăn mặt hoa lạc. Giọt nước cùng sương mù từ nóng hầm hập màu trắng khăn mặt, dọc theo trên dưới riêng phần mình mà đi đem khăn mặt che lại chậu nhựa biên giới, phòng ngừa nhiệt khí chạy xong. Hắn chỉnh lý tốt rửa mặt, quay người từ toilet đi ra. Lúc này sáng sớm, trong phòng khách không có mưa hay, tia sáng trong vắt. Dán vào hoa văn trang nhã, tính chất cũ kỹ giấy dán tường trên vách tường, lẻ kẻ mang theo vài chiếc tạo hình xưa cũ đèn áp tường, lóe lên trong vắt hoàng quang mang, đem phòng khách chiếu sáng. Trong phòng khách ở giữa trong lò sưởi tường sáng trưng, truyền đến than đá cùng tuổi lửa thiêu đốt tiếng tí tách. Xa xa cửa phòng bếp mở lấy, truyền đến như có như không bọt nước âm thanh, cùng với nồi chén bầu buồn vang động âm thanh. Trình Khai Nhan vừa mới nhìn thời gian, 7 giờ sáng. Lúc này tất cả mọi người còn không có rời giường, nghĩ đến là hẳn là Huyền Di đang tại nấu cơm, quả nhiên hiệu Lỵ Tỷ kỳ thực là Huyền Di tự thân dạy dỗ, học được không ít thứ, nhưng cũng may không có học Huyền Di ngạo kiểu cùng khẩu thị tâm phi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hiệu Lỵ Tỷ giống như cũng có chút ngạo kiểu. Nghĩ tới đây, Trình Khai Nhan cẩn thận nhớ lại, hơi cảm khái một phen mẫu nữ giữa hai người tương tự. Hắn quay người hướng đi TV bên cạnh, treo trên vách tường một bản mới tinh lịch ngày. Vãn sinh một dục, ưu sinh ưu dục, đây là lịch ngày phía trên in ấn tuyên truyền quảng cáo, chiếm cứ vượt qua 700 trang địa. Còn lại mới là lịch ngày, hẳn là trong đơn vị phát. Không quá Trình hớn hở lười nhác nhìn một chút, hướng thẳng đến phía dưới từng hàng con số nhìn lên đi. 1981 năm ngày 1 tháng 2, âm lịch 27 tháng chạp, chủ nhật. Thời gian như thời gian qua nhanh. Qua trong giây lát, Trình Khai Nhan hai người ngồi xe lửa đến Cáp Nhĩ Tân, đã qua 3 ngày đã trải qua xung đột phức tạp, say rượu ngày đầu tiên đi qua. Hai ngày này, Trình Khai Nhan tại Lưu Hiệu Lỵ trong nhà trải qua coi như hài lòng. Ngoại trừ Huyền Di thái độ tương đối lạnh nhạt, lập lờ nước đôi bên ngoài, Lưu Thúc cùng Hiệu Lăng hai người đều theo tiếp xúc, cùng hắn càng ngày càng quen thuộc. Năm cách tuổi 30 còn thừa lại không đến 4 ngày thời gian, mụ mụ năm nay làm sao qua giao thừa 4. Đoán chừng vẫn là giống như cũ phòng thủ đến truyền trông, lại cho lão cha thắp nén hương, phóng mấy pháo nổ a. Bất quá, cũng không biết Tiểu Di đến lúc đó có thể hay không dựa theo ước định vào nhà ăn Tết. Trình Khai Nhan nhìn qua lịch ngày bên trên bị trong vòng giao thừa hai chữ, trong lòng suy nghĩ bay tán loạn, để cho hắn quan tâm tự nhiên là mẫu thân còn có Tiểu Di ở nhà hai người làm sao qua năm, sau đó còn có chúc Tết tặng lễ, Trình Khai Nhan không ở nhà khó tránh khỏi có chút ghi nhớ lấy. Mặt khác Tiểu Di không đi Ninh gia bên kia ăn Tết, mặc dù không quan trọng, nhưng đi chúc Tết chắc chắn là không thiếu được, phía trên lần ưu tiên tiếp xúc đến xem, không phải dễ đối phó. Liền sợ Tiểu Di đi, lại bị khi dễ. Trình Khai Nhan đứng tại chỗ, trong lòng suy tư thật lâu, đột nhiên bả vai bị một tay vô vô thùng thùng. Trình Khai Nhan tim đập loạn nửa nhịp, còn chưa quay đầu nhìn lại, liền nghe được đến từ Huyền Di thành thục nhàn tĩnh tiếng nói hỏi dậy sớm như thế. Ngủ được sớm, tỉnh sớm. Trình Khai Nhan quay người, hồi đáp hôm nay số 1, tác phẩm của ngươi hôm nay đang đúng không? Tường Nguyện lặng lặng hỏi, từ ngày đó biết tin tức này, nàng liền có một chút chờ mong, ân là hôm nay, Huyền Di rất chờ mong sao? Một hồi muốn cùng chúng ta đi sao? Trình Khai Nhan gật gật đầu, bất động thanh sắc hỏi. Xem ra Huyền Di còn nhớ mãi không quên à, đêm hôm đó nói đều nhớ kỹ thật đúng là không phải nói một chút nhìn. Nàng nghiêm túc dáng vẻ, tựa hồ cùng Tiểu Di rất giống chờ mong. Ha ha. Tường Nguyện không mặn không nhạt liếc mắt nhìn hắn, đôi mắt đẹp chợt lóe lên cảm xúc hết sức rõ ràng. Chính mình chỉ là chứng thực một chút mà thôi, nói thế nào chờ mong, nếu là không thể để cho chính mình hài lòng muốn. Hừ hừ. Trình Khai Nhan đem mẹ vợ thần sắc nhìn ở trong mắt, biểu thị im lặng. Khẩu thị tâm phi đúng không? Rảnh rỗi không có chuyện, đi vào đánh một chút hạ thủ. Tường Nguyện không có ý định trò chuyện nhiều, thuận miệng hỏi một câu, quay người hướng đi phòng bếp đi vài bước lại bổ sung nói, không rảnh, coi như xong. Trình Khai Nhan cảm thấy cái này lời nói từ trong mẹ vợ loại tính tình này nhân khẩu nói ra thật cố gắng buồn cười, hắn rất muốn nói ngài không cần phải bổ sung câu này, đương nhiên có rảnh. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện trêu ghẹo, mà là bước nhanh đi theo. Ngoài hắn cũng có chút cảm khái, không nghĩ tới phòng bếp ngược lại thành chính mình cùng mẹ vợ hòa hoãn quan hệ, rút ngắn khoảng cách nơi tốt. Quả nhiên có đôi lời nói như vậy, tài nấu nướng giỏi nam nhân, thêm một vạn điểm a, 4. Điểm tâm cũng rất phong phú. Cáp Nhĩ Tân bên này ẩm thực còn xuất lại lấy không thiếu nga thức quen thuộc. Hôm nay bữa sáng liền thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, đôi mức hoa quả nga thức lì hệ bạn, vẫn là Thu Lâm công ty sinh ra. Trong đường thị trường mua thịt bò kho tương, còn có một người một ly sớm đặt trước tốt sữa bò Huyền Di lại còn sớm nóng tốt, lệ mục. Trình Khai Nhan một ngụm liệt ba, một ngụm sữa bò ăn điểm tâm. Loại này chính là gia cảnh hậu đãi phần tử trí thức, cán bộ gia đình cấp bậc phong phú bữa sáng. Tầm thường gia đình chính là bột bắp bánh bột nô, cháo gạo thêm dưa chua liền xong việc. Từ bữa ăn sáng phong phú trình độ thì nhìn được đi ra, Trình Khai Nhan ở chỗ này mặc dù bị nhất gia chi chủ lạnh nhạt đối đãi, nhưng chiêu đãi quy cách vẫn là tương đối tại tuyến ăn cơm sáng xong, thu thập xong bát đũa đại gia liền chuẩn bị ra cửa. Hôm nay số 1, đúng lúc là cuối tuần tra, mẹ, các ngươi muốn cùng đi sao? Lưu Hiểu Lệ mang theo Trình Khai Nhan còn có muội muội hai người, tại cửa ra vào đổi giày chuẩn bị ra khỏi nhà, ta thì không đi được, buổi tối hôm qua làm thêm giờ ta phải nghỉ ngơi một chút, các ngươi đi thôi. Vừa vặn hôm nay khí trời tốt, mấy người các ngươi chơi đến vui vẻ. Lưu Thúc tựa ở trên ghế salon, ngựa khí mệt mỏi lắc đầu, vậy được rồi, mụ mụ đâu? Lưu Hiểu Lệ nhìn về phía mẫu thân. Huyền Di lơ đãng mắt nhìn Trình Khai Nhan, đương nhiên muốn đi. Thế là bốn người mặc giữ ấm chống lạnh quần áo ra cửa năm. Băng đường hồ lô đại hà đường, 5 mao tiền một bao, lại không mua quà năm tăng giá lặc. Rượu đường, bạch tiểu tâm chocolate, 1 nguyên tiền một cân. Chặng đường trong vùng trên đường cái, hình vuông bánh mì lót đá liền trên đường phố, do người giống như ngựa xe như nước náo nhiệt, mặc quần áo mới đám dân thành thị tại đường đi rộn ràng dạo phố. Quán nhỏ phiến đầy 3 vành xe 3 gác chở hàng hóa, tại trên đường cái giao hàng. Hai bên mọc như rừng bạ rổ quẹ phong cách, nga thức phong cách 3, 4 tầng dương lâu. Cổ điển ưu nhã, thô cạnh phong cách tây. Cho dù là thành Bắc Kinh phồn hoa vương phủ tỉnh đường cái, lúc này cũng là không sánh được chỗ này phong cách tây, ai nữa đồng chí ngài nếu không thì xem. Sắp hết năm trong nhà tiểu hài nhi thêm ăn, ăn Tết tặng lễ cũng là một đỉnh một độ tốt. Đối diện đường cái một chỗ tiểu thương cửa hàng, tấm thảm đều đặt tới bên ngoài tới. Tường Nguyện một nhóm 4 người, trùng hợp đi ngang qua bị ngăn lại Hiểu Lỵ tỷ, ăn băng đường hồ lâu không? Tới 2 cây a. Lưu Hiểu Lỵ dựng thẳng lên 2 cây xanh nhạt đầu ngón tay, tiếp đó lại thật nhanh lùi về trong túi. Không có cái khác, lạnh tới 2 cây. Trình Khai Nhan trả tiền. Rất nhanh hắn liền biết nhà mình đối tượng mua 2 cây nguyên nhân. Huyền Di cùng muội muội ăn 1 cây, hắn cùng Hiểu Lỵ ăn 1 cây. Trung ương đường cái toàn trường hơn 1.400 mét, 4 người lại đi phía trước đi dạo một hồi, cái này mua cái kia mua, rất nhanh trên tay liền để một vài thứ đi đến một chỗ lầu nhỏ 2 tầng phía trước. Trình Khai Nhan ngửi được một hồi mạch hương diện bao hương khí, quay đầu nhìn lại, phát hiện có không ít người đang tại xếp hàng, đó là hoa mỹ nhà hàng Tây Lầu một diện bao phòng, mỗi ngày hiện nướng cái máng bánh mì, từ lúa mì đen lên men nướng, tam giác tiền một cân, mỗi ngày đều có thật nhiều người xếp hàng, ăn ngon lại lợi ích thực tế, trước đó ta cùng Hiểu Lăng hai người thường xuyên mua. Lưu Hiểu Lị theo hắn ánh mắt liếc, cười giải thích nói có muốn hay không ăn. Bây giờ ít người đi mua một ít. Nói thực ra Trình Khai Nhan có chút thèm, mùi thơm này thực sự mê người ư? Lưu Hiểu Lị mắt nhìn muội muội, gặp nàng cái mũi nhỏ động không ngừng. Nàng cũng có chút ý động, rời đi cấp nhĩ tân nàng rất lâu chưa ăn khụ khụ. Một bên Uyển Di ho nhẹ một tiếng, giống như là đang nhắc nhở bọn hắn không cần loạn dùng tiền. Bất quá ba người ngoảnh mặt làm ngơ, một mạch liền tiến tới xếp hàng. Mua xong bánh mì ba người mỗi người đều ôm một cái túi giấy trở về, bên trong chứa một khối lệch ra xoay hình chữ nhật khối một dạng xóa tung bánh mì. Uyển Di, cho. Trình Khai Nhan theo thường lệ cho Uyển Di tăng độ yêu thích, kéo xuống một khối bốc hơi nóng bánh mì đưa tới Tiêu Tiền Như Nước, ngươi thật theo mụ mụ ngươi. Tường Uyển nhìn hắn một cái, không mặn không nhạt nói. Bất quá nàng vẫn là nhận lấy. Lời này nghe rất quen tai a bốn. Trình Khai Nhan nghĩ thầm, lập tức quay đầu đi xem nhà mình đối tượng Ngao. Lưu Hiểu Lị đối đầu Trình mặt mày rạng rỡ ánh mắt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra túi lầu xuống, há mồm cắn một cái tại trên bánh mì một góc. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát, lần sau đừng mua, ta sẽ làm. Tường Uyển gặp Trình Khai Nhan cái kia giống hải tử mới mẹ hình dáng, bất thình lình nói câu ngài còn có thể làm cái này dương đồ chơi đâu. Uyển Di ngài thật lợi hại. Trình Khai Nhan nhãn tỉnh sáng lên, liên tục ghé mắt đó là đương nhiên. Tường Uyển kiêu ngạo giơ cằm lên, nhưng rất nhanh cảm thấy cùng hình tượng không hợp. Nàng ngậm miệng bình tĩnh trở lại, đi Tân Hoa tiệm sách mua sách 4. Trung ương đường cái 232 hảo. Một tòa Nga thức chủ nghĩa điều hòa tầng 3 hoàng lâu đứng lặng tại người đến người đi trên đường phố, môn thượng mang theo Tân Hoa tiệm sách 4 chữ lớn. Cửa ra vào đang sắp xếp trường long một dạng mua sách đội ngũ, phần lớn là người trẻ tuổi, có học sinh, lão sư 4. Vẫn là nhiều người như vậy, ta liền biết. Lưu Hiểu Lăng khổ khuôn mặt nhỏ, lần này muốn xếp hạng hàng dài xếp hàng a, sớm một chút mua xong về sớm một chút. Tường Uyển lên tiếng, phất tay mang theo 4 người đi xếp hàng. Nếu đã tới, liền phải mua được văn học thiếu nhi mới là 4 người bước vào đội ngũ cuối cùng xếp hàng. Bởi vì đội ngũ tương đối dài, không thiếu mua sách người đều lẫn nhau trò chuyện giết thời gian. Liên giống với Trình Khai Nhan 4 người trước mặt mấy cái hơn 20 tuổi nam nữ trẻ tuổi, nhìn xem khí chất tương đối thanh tịnh tuấn chân. Trình Khai Nhan liếc mắt liền nhìn ra đây nhất định là nghỉ định kỳ về nhà sinh viên, chạy đến mua sách Hiểu Huy. Ngươi từ bờ gì trở về? Văn Tuệ đồng chí, đã lâu không gặp a, ngươi cũng tới sớm như vậy, dự định mua chút cái gì? Mua nhân dân văn học, phía trên tác phẩm chất lượng thật là cao. Đó là, có thể đăng cũng là một phương danh gia. Cũng không nhất định à, cũng không ít người mới tác gia vừa vào nghề liền đăng tại trên nhân dân văn học, giống như phía trước ta tại nhân dân văn học nhìn lên đã đến một bộ gọi thư tình tác phẩm, chính là một vị người mới tác gia viết. Ghim bím tóc, trên mặt mang tàn nhang cô nương xinh đẹp lắc lắc đầu nói thư tình. Văn Tuệ đồng chí ngươi cũng nhìn cái này a? Còn không phải sao, thật là cảm động, một phong đến từ thiên đường thư tín, một phong chết đi người yêu trong minh minh an bài. Nữ đồng chí ngửa đầu, mặt mũi tràn đầy cảm khái, sau đó còn gật gù đắc ý ngâm tụng nói, ngươi có khỏe không? Ta rất khỏe. Nam đồng chí cứ đáp. Hai người lập tức hai mắt sáng lấp lánh nhìn đối phương, giống như là tìm được chi kỷ chỉ tiếc vị này viết thư tình tác gia từ nay về sau liền không có đăng tại nhân dân văn học lên, thực sự là đáng tiếc. Ha ha, Văn Tuệ đồng chí ngươi cái này coi như đoán sai. Tiểu Trình lao sư cũng không hạn chế tại nhân dân văn học, hắn có thể sáng tác không ít tác phẩm, tại thành Bắc Kinh chúng ta bên kia sinh viên đối với vị này Tiểu Trình lao sư xem như sấm bên tai. Nhưng quá nổi danh. A, lại còn có tác phẩm. Nói một chút. Nữ đồng chí lập tức mừng rỡ không thôi, thời đại này tin tức chính là bế tắc như vậy, nhiều khi các tác giả đăng tác phẩm mới, độc giả đều không nhất định biết gần nhất một bộ tác phẩm là đăng tại Giải phóng quân văn nghệ lên Phương Hoa căn cứ vào Tiểu Trình lao sư tại Nam Cương lúc đầu quân chân thực kinh nghiệm cải biên mà thành, một khi đăng liền đưa tới cực lớn chú ý, trước đó không lâu càng là thu được quân lữ siêu tầm dân ca yêu cầu viết bài giải đặc biệt. Nghe nói tương lai còn muốn thay đổi điện ảnh đâu. Phương Hoa, nó là cái nào đồng thời? Ở nơi nào có thể mua được? Lúc tháng 10 cái kia kỳ à, ngươi đoán chừng không tìm được, vừa vặn ta bên kia có, một hồi ta cho ngươi mượn. Quá tốt rồi. Ngươi lần này là tới. Mua văn học thiếu nhi ta nghe nói Tiểu Trình lao sư có một thiên mới văn học thiếu nhi tác phẩm hôm nay đăng. Tiểu Trình lao sư còn viết văn học thiếu nhi đâu? Cũng không hẳn. 4. Đối thoại giữa hai người, tại phía sau bọn họ Trình Khai Nhan 4 người tự nhiên nghe nhất thanh nhị sở mẹ, như thế nào? Lưu Hiểu Lị hai tay ôm ngực, cười tủm tỉm nhìn về phía mặt lộ vẻ kinh ngạc mâu thân xem ra các ngươi đích sắc không có gạt ta. Đem đẹp có chút phức tạp gật đầu, tuy nói nàng sớm biết Trình Khai Nhan quả thật có chút danh khí, nhưng dưới mắt tận mắt nhìn thấy hai cái này trẻ tuổi sinh viên, thiên chi tiêu tử nhóm tràn đầy phấn khởi thảo luận Trình mặt mày rạng rỡ danh khí, tác phẩm, nghiêm nhiên một bộ mê sách bộ dáng, càng là mang theo cực lớn lực trùng kích. Có đôi khi tận mắt nhìn thấy, càng có sức thuyết phục. Tường Uyển yên lặng quan sát đến Trình Khai Nhan, phát hiện hắn cũng không có nhiều hưng phấn, ngược lại rất bình tĩnh. Xem ra giống tình huống như vậy hắn là thường xuyên đụng tới, đều thành thói quen. Mỗi mỗi lúc này cũng đầy mắt dị sắc nhìn xem một bên Trình Khai Nhan, thầm nghĩ, không hổ là tỷ phu của ta, cũng thật là lợi hại. Tỷ phu của ta là đại tác gia. Hắc hắc. Hiểu Lị tỷ, Uyển Di, nhanh xếp tới chúng ta. Lúc này, Trình Khai Nhan lên tiếng nhắc nhở đám người lúc này mới phát hiện trong bất chi bất giác đã đến tiệm sách cửa đi. Tường Uyển mang theo đại gia vào cửa hàng, nàng ngược lại muốn xem Trình Khai Nhan đến cùng biết như thế nào. Vừa vào cửa hàng, Tường Uyển tìm được nhân viên cửa hàng, đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Đồng chí, ta muốn hai quyển văn học thiếu nhi." "Được rồi. Vừa vặn mua đến người nhiều đây. Nghe nói có đại tác gia tác phẩm đăng ở phía trên, thật nhiều người mộ danh đến đây mua đâu, bình thường văn học thiếu nhi người mua ít như vậy, hôm nay nhiều như vậy." Nhân viên cửa hàng đồng chí một bên tại sau lưng tìm kiếm hai quyển đi ra, một bên chửi bậy lấy. Hắn đoán chừng một hồi muốn gọi điện thoại cho tổng điểm nhiều đưa chút văn học thiếu nhi đến đây. Nhìn xem tư thế, căn bản không đủ a có đại tác gia tác phẩm đăng, còn rất nhiều người mua. Tường Nguyện nhíu mày, nàng trước tiên liền nghĩ đến, nhân viên cửa hàng trong miệng cái này đại tác gia, có phải hay không là hắn a? Hẳn là chỉ là trùng hợp a. Thế là một cầm tới sách, Tường Nguyện liền mang theo đại gia lập tức ở trong tiệm tìm một cái bàn ngồi xuống đem hai quyển quầy sách mở ở trên bàn, đám người vây nhìn đám người chỉ thấy bịa viết văn học thiếu nhi bốn chữ, còn cân in màu chìm lấy một số cái tất cả lớn nhỏ chuyện cổ tích đồ án, bộ dáng rất là khả ái nha. Hớn hở ngươi nhìn bịa vẽ không phải liền là trước ngươi tại trên bản nháp vẽ qua long miêu sao? Lưu Hiểu Lệ một mắt liền phát hiện manh mối, chỉ vào bịa vẽ hoạt họa án ngạc nhiên hô. Tường Nguyện nghe thấy lời này, trong lòng giật mình. Trình mặt mày rạng rỡ tác phẩm không chỉ có đăng, còn bị xem như trang địa. Nàng đi theo đại gia túi đầu nhìn lại, phía trên xuất hiện tương tự mèo xe buýt, còn có dơ la sen màu xám trắng, mọc ra con thỏ lô thai mập mạp chuột bốn. Bộ dáng ngây thơ chân thành, nhìn xem có chút xấu, nhưng là lại có chút khả ái. Cùng lúc đó, trong tiệm liên tiếp vang lên trẻ tuổi nữ đồng chí, còn có một số nam đồng chí kinh hô thật đáng yêu, đây chính là long miêu sao? Còn có cái này con mèo xe buýt thật tốt thần kỳ a. Ngươi nhìn, tạp chí biên tập đang nói rõ thảo luận những hình vẽ này lại là Trình Khai Nhan lão sư tay mình vẽ. Thật lợi hại a. Mặc dù còn không có đọc tiểu thuyết, nhưng chỉ nhìn những hình vẽ này, liền đã rất chờ mong bản này long miêu. Chính là. Cảm giác thật nhiều mới lạ thiết lập, căn bản vốn không bại bởi nước ngoài kinh điển chuyện cổ tích. Đồng chí các ngươi đang nói cái gì a? Có cái nữ đồng chí tò mò hỏi long miêu a. Tiểu Trình lão sư tác phẩm mới ngươi không biết a? Là Trình Khai Nhan lão sư. Đúng a. Nhân viên cửa hàng đồng chí, chúng ta muốn một bản văn học thiếu nhi. Chúng ta cũng muốn. Trong tiệm càng ngày càng náo nhiệt, bốn. Huyền Di, nếu không thì chúng ta mau về nhà a. Trình Khai Nhan nghe bên thai càng ngày càng nhiều tiếng thảo luận, không khỏi nhớ tới có một lần chính mình đi tiệm sách mua sách, kết quả bị độc giả nhận ra, chặn lại mấy giờ mới chạy đi sự tình. Lập tức thần sắc ngưng trọng lên, đề nghị đúng vậy a, mẹ. Lưu Hiểu Lệ cũng tràn đầy cảm xúc vội cái gì. Tường Nguyện chân mày cau lại, nàng tự nhiên nghe được hai người ý tứ, là sợ bị độc giả ngăn ở trong tiệm. Nhưng mà làm sao có thể có khoa trương như vậy? Nếu thật như vậy, đây chẳng phải là chân chính đại tác gia? A, đồng chí, ta nhìn ngươi thật quen mắt a. Đột nhiên Trình Khai Nhan sau lưng bị người vỗ một cái, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện đúng lúc là vừa mới tại trước mặt bọn họ nói chuyện kia đối trẻ tuổi trong sinh viên nam sinh người. Ngươi là Trình Khai Nhan lão sư. Quả nhiên, một giây sau, cái này tại bờ di lên đại học nam sinh lập tức kinh hô lên Trình Khai Nhan lão sư. Trong ngay mắt, trong tiệm sách gan tính lại, không ít người đồng loạt quay đầu nhìn lại thế nào. Tường Nguyện nghe thấy bên tai huyên náo âm thanh, lập tức tim đập loạn nửa nhịp, lật sách động tác cứng tại chỗ. Trong mắt dư quang nhìn về phía một bên Trình Khai Nhan, trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm kinh ngạc cùng ngoài ý muốn đứa nhỏ này thế mà lại còn nói chính là thật sự. Bá. Không đợi Tưởng Nguyện phản ứng lại, Trình Khai Nhan cùng Lưu Hiểu Lệ hai người nhìn nhau, vội vàng một trái một phải dắt Huyền Di cánh tay hướng phía ngoài chạy đi. Vừa mới trên bàn sách, chỉ để lại muội muội một người đưa tay ra cánh tay, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua đã chạy ra ngoài cửa ba người, hô lớn ta còn không có. Đuổi cái đâu? Chương 347. Nhìn thấy lam sắc ngộng cảnh. Chương 347 nhìn thấy lam sắc ngộng cảnh mới hát sáng. Trình Khai Nhan cùng Lưu Hiểu Lệ hai người tại lôi kéo Tưởng Nguyện chạy chậm nhân viên chạy hàng bên ngoài sau. Những người tuổi trẻ này đang đuổi ra vài mét sau, liền ngừng truy đuổi cấp bộ. Bởi vậy tràng diện cũng không tính khoa trương. Tiệm sách phụ cận góc đường. Trình Khai Nhan tựa ở một bên tường xi măng bên cạnh, bộ dáng bình tĩnh, giống người không việc gì. Một bên thân mang màu trắng áo khoác Lưu Hiểu Lệ, sắc mặt bởi vì khí huyết dâng lên, trở nên miếng xốp thoa phân phốc. Nàng là nhảy múa diễn viên, cho dù là một phen vội vàng chạy, nàng cũng chỉ là ngụm nhỏ thở phì phò. Bất quá Huyền Di cũng có chút chật vật. Nàng quanh năm khuyết thiếu rèn luyện, lại bị Trình Khai Nhan còn có Lưu Hiểu Lệ hai cái thể lực hảo, chạy nhanh ra hỏa dắt cánh tay, lảo đảo chạy mấy trăm mét. Lúc này đã mệt mỏi thở không ra hơi, cánh tay bủn rủn vô lực chống đỡ đầu gối. Cũng may thân là cán bộ lãnh đạo, bản thân tâm lý tố chất lại tốt. Nàng thở vân khẩu khí sau, liền từ tận mắt chứng kiến đến Trình Khai Nhan danh tiếng kinh ngạc, cùng bị độc giả truy đuổi náo nhiệt tình cảnh bên trong một lần nữa tỉnh táo lại. Mà Lưu Hiểu Lệ cũng chú ý tới mẫu thân tình trạng, vội vàng đi đến bên cạnh, biên quan tâm vô mẫu thân phía sau lưng, bên cạnh may mắn nói, mẹ, may mắn chúng ta chạy kịp thời, bằng không thì bị ngăn chặn liền phiền toái. Lần trước Phương Hoa đang thời điểm, ta cùng hớn hở đi ra ngoài tại tiệm sách mua sách liền bị người phát hiện, còn vây quanh một vòng đâu. Kỳ thực cũng không có trong tưởng tượng của ngươi khoa trương như vậy, những thứ này đồng chí vẫn là tương đối lý trí, ta vừa rồi quay đầu nhìn một chút, có 7-8 người đổi tới. Trình Khai Nhan lắc đầu, giải thích nói. Nhìn mặc dù rất khoa trương, nhưng văn nghệ bọn đối với yêu thích tác gia bao vây chặt đánh, tại cái này văn học nóng thời đại vô cùng phổ biến. Ai đó chẳng phải đang trường học diễn thuyết bị nhiệt tình học sinh vây quanh, chạy trốn lúc còn rất một chiếc giày sao? Cái này giống như hậu thế truy tinh tộc đối mặt minh tinh, tác gia vào lúc này cùng minh tinh không có gì sai biệt mới 7-8 người sao? Lưu Hiểu Lệ có chút bất ngờ hỏi lại, nhân số ít như vậy sao? 7-8 người cũng thật bình thường, cá nhân lực ảnh hưởng là có hạn độ. Tường Nguyện nàng ngẩng đầu nhìn về phía hai người, vẫn là trước sau như một tỉnh táo phân tích nói, trong tiệm sách đến mua sách rất nhiều người, nhưng đại bộ phận chỉ là biết được có nổi danh tác gia xuất hiện, theo gió tham gia náo như thôi. Tại cấp nhĩ tân bên này, chân chính coi là Trình Khai Nhan mê sách người kỳ thực cũng không nhiều. Đúng là dạng này. Trình Khai Nhan nhận đồng gật đầu một cái, hắn cho rằng Nguyện Di phân tích rất chân thực. Mình tại nơi này lực ảnh hưởng tương đối có hạn, nếu như mới là tại bờ Di đoán chừng là muốn bị ngăn chặn, nửa ngày cũng đừng nghĩ đi ra. Lý trí phân tích một chút hắn độc giả toàn thể liền có thể biết, hắn bây giờ tại người trẻ tuổi, thanh thiếu niên nhi đồng làm chủ yếu đại biểu nhóm độc giả trong cơ thể tương đối nổi danh. nhưng cùng những cái kia chân chính có rộng rãi xã hội ảnh hưởng lực tác gia so ra, còn có chênh lệch rất lớn, còn cần càng thêm cố gắng a. Trình Khai Nhan thấp giọng lẩm bẩm. Tuy nói hắn không thèm để ý những hư danh này, bất quá nhân sinh có cái cố gắng phương hướng tóm lại là tốt. Kỳ thực sách cùng tác gia, cả hai là hỗ trợ lẫn nhau, đều cần thời gian nghiệm chứng, giống như rượu ngon. Thời gian càng lâu, càng có thể thưởng trà đưa ra bên trong mùi vị thực sự đại tác gia không phải một lần là xong, văn hào cũng không phải một sớm một chiều liền có thể thành. Gánh nặng đường xa quả nhiên là một cái nhân vật. Tường Nguyện lỗ hai khẽ nhúc nhích, tự nhiên bắt được Trình Khai Nhan lời này, để cho nàng rất là ngoài ý muốn. Nàng tương đối hài lòng Trình Khai Nhan lý trí thái độ cùng tỉnh táo thái độ. Nàng dừng một chút, nói khẽ, "Tốt, ngươi cũng không cần khiêm nhường như vậy. Giống vừa rồi cái chủng loại kia tình huống, cũng đủ để thể hiện Trình Khai Nhan ngươi tại trên văn học lĩnh vực danh khí, điểm này ta biểu thị tán thành. Ngươi đã rất nổi danh, ở đây đều có fan sách chuyện của ngươi, cái kia phóng nhãn cả nước cái số này cũng là không ít. Vậy thì cảm ơn Huyền Di khen ngợi." Trình Khai Nhan đông vui nhộn nhịp nở nụ cười, nghĩ thầm Huyền Di cũng là sẽ khen người đi. Lưu Hiểu Lệ cũng đầy là mừng rỡ, nàng nhìn thấy mâu thân đối với Trình Khai Nhan thái độ hòa hoãn. Hai người thân sắc, Tưởng Nguyện tự nhiên nhìn ở trong mắt, sắc mặt ôn hòa lắc đầu đừng quá đắc ý. Ta còn phải nhìn xem ngươi văn học thiếu nhi tác phẩm biết như thế nào đây. Sau đó nàng muốn cầm lên tạp chí trong tay nhắc nhở hai người, nhất là Trình Khai Nhan. Bất quá nàng vừa giơ tay lên, lại phát hiện trong tay giống tuyết tạp chí đâu. Tưởng Nguyện trợn to mắt, âm thanh cất cao hỏi. Trình Khai Nhan cùng Lưu Hiểu Lệ hai người miệng đồng thanh nói, sẽ không phải là rơi tại trong tiệm đi. Nhưng rất nhanh, ba người bỗng nhiên giống như là đồng thời ý thức được cái gì, kinh hô hiểu lăng đầu. Đông nhiên ba người sau lưng đầu ngõ truyền đến một tiếng ngựa khí thanh âm sâu kín, thì ra ba người các ngươi còn nhớ rõ ta à? Bốn nửa giờ sau, bốn người mang theo tạp chí trả lời bên ngoài nhà bên trong, đổi giày thay y phục, một thân nhẹ nhõm có giúp ở trên ghế salon dựa vào hảo. Thời gian còn sớm, đại gia khi biết Long Miêu chỉ có mấy vạn chữ sau đó liền định xem xong Long Miêu lại đến xuống bếp nấu cơm. Lưu Hiểu Lệ ngược lại tốt nước trà, cất kỹ điểm tâm đồ ăn vặt tại trên bàn trà, bốn người liền chuẩn bị xem sách. Hiểu Lệ cùng Trình Khai Nhan nhìn một bản, a ta cùng Hiểu Lăng nhìn một bản. Tường Nguyện ôm gối đầu nút ở trên ghế salon, đưa trong tay hai quyển sách phân phối xong cũng có thể. Trình Khai Nhan gật gật đầu, lại bất luận hắn là tác giả, viết kịch bản. Mặt khác trí nhớ của hắn đã sớm không sót một chữ ghi xuống. Tiếp nhận Huyền Di đưa tới tạp chí, hắn kéo qua một tấm tấm thảm đắp lên, khiếp mắt thích trí lãnh hội trên người ấm áp, cuối cùng ấm. Ấm áp a. Mùa đông bên này chính là rất lạnh, không nghỉ mát thiên liền đặc biệt mát mẻ. Lưu Hiểu Lệ tựa ở bên cạnh hắn, nhìn xem trên chân hắn đông vải dép lê, đây là vừa mới dạo phố lúc, Lưu Hiểu Lệ cố ý tại cửa hàng mua sắm đông vải dép lê, lần này tiểu Trình đồng chí trong nhà nhàn rỗi không chuyện gì đi loanh quanh thời điểm, xem như ấm áp nhiều dựa đi tới, hai chúng ta rất lâu không có cùng một chỗ giống như vậy dựa vào xem sách một chút. Trình Khai Nhan đưa tay hướng nhà mình đối tượng sau lưng với tới, trận động tác dẫn tới Lưu Hiểu Lệ có chút khẩn trương mắt liếc bên cạnh thân. Mẫu thân còn ở lại chỗ này đâu rồi? Cũng may mẫu thân cùng muội muội hai người đang chìm ngâm ở trong sách, không dành quan tâm chuyện khác. Tường Nguyện đích sắc không đếm xỉa tới Lưu Hiểu Lệ. Xem xong đoạn thứ nhất văn tự sau, một cỗ tự nhiên mát mẻ của xanh vị tựa như thủy triều đem nàng bao phủ, mang theo nàng vượt qua các trở, thân lâm kỳ cảnh chuyển đến cái này nóng bức trong ngày mùa hè để cho nàng đắm chìm tại. Cái này mang theo nồng đậm kỳ huyễn mỹ lệ sắc thái chuyện cổ tích bên trong, đương nhiên Trình Khai Nhan cho nhân vật mệnh danh, để nàng không khỏi hội tâm nở nụ cười. Văn chương bên trong mẫu thân Lý Lý là một vị ôn nhu xinh đẹp nhảy múa diễn viên, phụ thân tác gia đối xử mọi người bình thản, đây không phải là Hiểu Lệ cùng hắn sao? Còn có hai đứa con gái, gọi Tiểu Phong cùng Tiểu Phỉ sao? Sau khi thấy tục ra sân hai cái khả ái nữ nhi, Tưởng Nguyện có chút phức tạp nhìn mắt Trình Khai Nhan. Nàng nghĩ chỉ một điểm này không đủ để lời thuyết minh hắn đối với Hiểu Lệ cảm tình, nhưng không nghi ngờ chút nào là hắn đích xác đối với hai người cuộc sống tương lai có rất vô cùng lãng mạn ý thơ tưởng tượng. Cho dù là Tưởng Nguyện khi nhìn đến hắn miêu tả sinh hoạt lúc, ở sâu trong nội tâm cũng không nhịn được có chút chờ mong năm. 8h sáng, ăn cơm sáng xong đi qua. Ta ngồi ở phòng khách bên cạnh cửa trên mặt bàn vùi đầu viết, gần nhất ta tại sáng tác một bộ truyện cổ tích tác phẩm, trong đó dính đến thực vật lớn lên quá trình tạc kẽ, luôn luôn nghiêm cẩn ta vì thế tra duyệt không thiếu tư liệu, bây giờ cuối cùng có thể đọc bút. Lúc này, lao trạch lầu một trong phòng ngủ, truyền đến Tiểu Phong cùng Tiểu Phỉ kích động thanh âm kinh ngạc vui mừng. Rõ ràng đêm qua là tại nhà ga đội mưa đợi ta rất lâu, mới đồng thời trở về. Vốn cho rằng hai cái tiểu gia hỏa sẽ tức giận không để ý tới người, nhưng hôm nay hứng thú cao như thế. Bất quá các nàng cao hứng, trong lòng ta cũng cao hứng theo đứng lên đang đang đang. Nơi xa truyền đến chân trần tại trên ván gỗ chạy chậm động tĩnh, còn thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng tấm ván gỗ cốt két vang dội, giận người âm thanh thật lo lắng tấm ván gỗ cho các nàng dẫm xuyên qua. Ta túi đầu nhấp miếng đã ấm áp nước trà, cảm khái nói mới sẽ không. Rất nhanh ta liền nghe được chúng nữ nhi hơi buồn bực âm thanh, liền vội vàng giải thích, đùa dẫn rồi. Tính toán tha thứ ba. Tiểu Phong cùng Tiểu Phỉ hai người châu đầu ghé hai vài câu, tùy ý khoát khoát tay, rất đại khí dáng vẻ ba người có thể hay không giúp ta xem những này là cái gì. Đương nhiên có thể rồi. Ta gật gật đầu, chờ đợi nữ nhi muốn cho ta xem đồ vật. Mắt thấy Tiểu Phỉ duỗi ra giấu ở sau lưng hai tay, đưa tới trước mặt của ta từ từ mở ra, đây là một cái dùng mảnh nhỏ lá sen bao lấy tới bọc nhỏ, thanh sắc lá sen mặt ngoài còn hiện ra nhàn nhạt hà hương, lá sen ngoại dụng thật nhỏ thảo dây leo buộc lên một cái nơ con bướm, trên cùng còn có cái cho người cầm mảnh trôi đóng gói tương đương tinh tế, dạng này đồ chơi nhỏ trả lại túi tạ sở tinh như vậy sao, giống như trong nhà chỉ có thê tử sẽ làm như vậy. Ta như vậy suy nghĩ, liền hỏi, đây là ai tặng? Là ngày hôm qua buổi tối có người tiễn đưa chúng ta. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Tiểu Phỉ nghĩ, hẳn không phải là người a, ta mở ra nơ con bướm, lá sen tự động hướng hai bên tách ra, lộ ra từng khỏa màu xanh lá cây đồ vật, đây là tượng thụ hạt giống. Ta một mắt nhận ra được, đây chính là ta muốn viết thực vật hạt giống sao? vậy nó có thể hay không mọc rễ nảy mầm trưởng thành đại thụ? Tiểu Phong vội vàng hỏi, cũng có thể vậy, chúng ta đem nó gieo xuống a, có lẽ chờ nó mọc rễ nảy mầm, mụ mụ bệnh liền sẽ tốt. Tiểu Phong cùng Tiểu Phỉ hai người ôm cánh tay của ta lay động, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn đầy khẩn cầu cùng ước mơ, mụ mụ bệnh rất nhanh thì tốt rồi, không cần lo lắng. Ta vội vàng an ủi, nói đến mọi người lúc nào cũng nói tiểu hài thế giới ngây thơ không lo, nhưng cái này sao có thể? Thế là ta liền dẫn chúng nữ nhi đào ra một khối nhỏ bãi cỏ, cày ruộng, dựa theo khoảng cách gieo xuống trái cây, lại bón phân tưới nước. Gieo xuống trái cây sau, chúng nữ nhi tâm tình lại độ cao hưng khởi tới, tại sân trên mặt cỏ một trước một sau chơi đùa. Ta một bên sáng tác, một bên ngẩng đầu nhìn một chút tình huống của các nàng. Không thể không nói Tiểu Phong chính là Tiểu Phỉ theo đuôi a, đi đến chỗ nào theo tới chỗ nào. Trong lúc đó Tiểu Phong chạy tới cho ta đầu đội bên trên nàng tự mình biên chế vòng hoa, mặc dù đơn sơ còn có chút xấu, nhưng ta rất ưa thích. Tiểu Phỉ là đại cô nương, nàng muốn xấu hổ một điểm, là một cái bệnh vòng tay, rất tinh tế, giống mụ mụ biên chế năm. Lại qua mấy ngày, thời gian vẫn như cũ. Ta như thường lệ tiễn đưa hai người đi học, sau khi trở về trong nhà làm nấu cơm, lại đến điểm tới tiếp các nàng về nhà ăn cơm. Thỉnh thoảng cho hạt giống bón phân tới nước, ghi chép lại hạt giống tình trạng. Kỳ thực không chỉ nữ nhi hy vọng loại cây sau khi lớn lên mẫu thân bệnh sẽ tốt, ta chưa chắc không có chờ đợi qua. Tối hôm đó cơm nước xong xuôi, bởi vì trời nóng lực, chúng ta mở cửa sổ thông gió, đánh chăn đệm nằm dưới đất, còn đứng lên lam sắc màn ngăn cản con muỗi xả con kiến xong chưa. Sau lưng hai cái khả ái tiểu nhân nhi, hai tay niết chặt ôm gối đầu trần trụi chân nhỏ dẫm ở trên sàn nhà, tò mò hỏi. Có lẽ ngả ra đất nghỉ đối với các nàng tới nói cũng là rất tươi mới sự tình tốt. Vì nghiệm chứng một chút màn rắn chắc trình độ, ai đi lên thử xem. Ta cười nhìn về phía hai người không cần. Sẽ thế. Tiểu Phong cùng Tiểu Phỉ nhìn nhau, đầu lắc giống trống lúc lắc vậy ta gà trống nhỏ. Ừ. Gà trống nhỏ điểm đến người đó là ai? Ta trực tiếp gọi tiểu khuê nữ. Lập tức Tiểu Phong trên mặt lộ ra sợ thần sắc, không đợi nàng thét lên đi ra, ta một cái ôm lấy tiểu gia hỏa này, phóng tới màn đỉnh chóp ta a. Tên tiểu nhân này nhắm mắt lại, hậu chi hậu giác phát ra khả ái tiếng két chói tai hi hi hi. Bất quá mở mắt xem xét, phát hiện căn bản không có việc gì, hơn nữa trên sàn nhà còn có phô cái chăn, nàng lại há mồm vui sướng nở nụ cười. Một phen vui đùa ầm ĩ, chúng ta ghé vào trên mặt đất trải lên, nhìn mặt trăng ngôi sao, kể chuyện xưa cho bọn hắn nghe. Hai cặp chân nhỏ vui sướng trên dưới lay động đêm đã khuya lên gió. Thế là ta ở giữa, hai nữ nhi tại hai bên ôm cánh tay của ta, co ro yên tĩnh nằm ngủ đêm khuya. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ vây lại vườn hoa vị trí vầng sáng lên lam sắc vầng sáng. Tiên tĩnh an tường vầng sáng xanh lam xuyên thấu qua thông gió cửa sổ, xuyên thấu qua lam sắc màn rơi vào ba người trên thân. Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời. Một lớn một nhỏ hai cái khuê nữ vuốt mắt ngồi dậy ủ cục qua hoa huyên thuyền. Ngoài phòng truyền tới từng tiếng xa xăm tang thương ca dao. Hai người mở mắt ra, vội vàng đưa tay chống tại trên mặt đất, giương cổ lên nhìn ra ngoài đi. Lập tức ngoài phòng một hồi lóe lên lam quang chiếu vào trong mắt của các nàng, còn có một cái lông xù thân ảnh to lớn giơ rủ lòng Miêu tiên sinh. Tiểu Phỉ trong lòng cả kinh, vội vàng nhìn về phía muội muội chúng ta đi xem một chút đi, Long Miêu tiên sinh là người tốt. Tiểu Phong khuôn mặt nhỏ nói nghiêm túc. Hai tỷ muội đưa tay chân thả nhẹ miễn cho quấy rầy ba ba ngủ, đi chân đất đi ra cửa. Phát hiện gieo xuống tượng thụ vườn hoa bên ngoài, Long Miêu tiên sinh một cái cỡ trung màu trắng long miêu, còn có một cái nửa trong suốt tiểu long miêu giờ lớn nhỏ khác nhau dù tại vườn hoa mạng bên ngoài xoay quanh, ngâm tụng ca dao bọn hắn giống như tại cử hành cái gì nghi thức. Tiểu Phỉ suy đoán nói chúng ta cũng muốn đi. Tiểu Phong lôi kéo tỷ tỷ cánh tay, chạy chậm đi qua đi theo ba con long miêu sau lưng, ý theo dập khuôn bắt trước. Theo sự gia nhập của bọn hắn, tựa hồ nghi thức nhanh hơn rất nhiều, trong vườn hoa loại cây bốc lên màu xanh lá cây quang, cấp tốc phá đất mà lên, rút ra mầm non, mọc ra thân cây đồng thời nhanh chóng lớn lên, biến cao, biến lớn. Lấy vô cùng tấn mãnh tốc độ phóng lên trời ô. Lớn long miêu ngửa mặt lên trời thét dài, đột nhiên thổi lên một hồi gió lốc, đem mọi người nâng lên. Lấy xoắn ốc đường vòng cung hướng thiên không đỉnh địa bay đi. Tiểu Phong cùng Tiểu Phỉ hai người con mắt trừng thật to, mặt đất tại trong mắt rời xa, bầu trời càng ngày càng gần. Một lát sau, đám người rơi vào cây cối đỉnh điểm. Loại cây cũng lớn thành đại thụ che trời, cực lớn hoa cái đem trọn vùng đất đều che lại. Bầu trời, mặt trăng, trắng mây gần trong gang tấc, đưa tay liền có thể đụng tới. Không biết qua bao lâu, Tiểu Phong cùng Tiểu Phỉ tỉnh lại từ trong ngộng. Hai người nhớ tới đêm qua kỳ diệu kinh nghiệm, vội vàng chạy đến ngoài cửa. Lại phát hiện, trong vườn hoa loại cây quả nhiên rút ra mầm non, bốn. Nhìn đến đây, Tưởng Uyển nhắm mắt lại, yên lặng trở về chỗ. Bộ tác phẩm này, phá vỡ nàng một cặp đồng văn học nhận thức, cũng phá vỡ nàng đối với trình mặt mày dạng dỡ nhận thức, hắn đích xác xứng với tài tử chi danh, giờ khắc này Tưởng Uyển công nhận hắn tài học. Mặt khác giống như vậy kỳ huyễn mỹ lệ, tiên tính tưởng hòa cố sự chân thực giống như phát sinh qua, trong đó bình tĩnh lưu động cảm tình chân thành tha thiết lại tự nhiên, khiến người vô cùng hướng tới cuộc sống như vậy. Không biết qua bao lâu, Tưởng Uyển mở mắt ra, lẩm bẩm, xuyên thấu qua lam sắc màn, thấy được lam sắc ngộng. Cái này đồng dạng là một thiên bị đăng tại ngày thứ hai văn nghệ báo lên, đến từ văn học thiếu nhi biên ủy Tạ Băng Tâm nữ sĩ bình luận văn chương xuyên thấu qua lam sắc màn, thấy được lam sắc ngộng, đọc Long Miêu có cảm giác. Cấp tốc đưa tới đông đảo văn học kẻ yêu thích, văn học thiếu nhi kẻ yêu thích, tác gia chờ chú ý chương 348. Thực tế cùng ngộng, chủ đề nóng không ngừng. Chương 348 thực tế cùng ngộng, chủ đề nóng không ngừng. Ngày 28 tháng chạp 7 h sáng. Sắc trời mờ mịt, trên không bay tán loạn lấy tuyết lông lổng đột động cơ tiếng oanh minh phá vỡ sáng sớm yên tĩnh, nóng rực ống bô xe ra bên ngoài bốc lên đen như mực bụi mù tại trong gió tuyết phá lệ chói mắt. Một chiếc vận chuyển xe tải chạy ở trung ương trên đường cái, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết bánh xe. Nhớ người thanh tĩnh oanh minh, cuối cùng đứng tại trung ương đường cái 232 hào sách đến. Cũng chính là Tân Hoa tiệm sách cửa rỡ hàng lặc. Quất lấy thấp kém khói tan tài xế che miệng các miệng nhiệt khí, sau đó gân giọng hô. Một lát sau, trong tiệm sách trực ban hai cái nhân viên cửa hàng đi ra sư phó giúp đỡ chút thôi. trong đó một cái nam đồng chí mười phần hiểu chuyện đưa nửa bao thuốc đi. Cái sau nhận lấy nhéo nhéo, hài lòng gật đầu, đây là một xe bên trên mới sách, tạp chí văn học, cả nước tính chất báo chí, cùng với bản địa báo chí. Chuyển xong báo chí, đưa đi tài xế, mang lên giá sách sau thời gian cũng đến 8h, nhân viên cửa hàng đồng chí cũng đẩy cửa ra, bắt đầu kinh doanh. Hôm nay mặc dù có tuyết rơi, nhưng bởi vì tới gần giao thừa, trên đường cái đuổi lại tập, đặt mua đồ Tết dòng người vẫn như cũ không thiếu, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiểu hài nhi điểm hương đốt pháo âm thanh. Chỉ chốc lát sau, dòng người chậm rãi tràn vào trong tiệm sách, người dần dần nhiều hơn đồng chí, tới một phần văn nghệ báo. Một đối thủ kéo tay tuổi trẻ nam nữ đi đến trước mặt, cái này người mặc màu đen lớn lên áo, mang theo khăn quàng cổ cùng thủ sáo tuổi trẻ tuấn mỹ nam đồng chí ấm giọng hô. Văn nghệ báo thụ rất nhiều thanh niên có văn hóa hoan nên, bởi vậy bị đặt ở bên ngoài. Nhân viên cửa hàng đồng chí nơi tay bên cạnh tìm kiếm ra văn nghệ báo, đưa tới, cho ngài văn nghệ báo. Hai sừng tiền một phần. Cảm tạ, đồng chí. Bộ dáng tuấn tú, như chi lan ngọc thụ thanh niên cười đáp lại. Nụ cười ấm áp đong đưa đầu nàng tròn váng. Bất quá rất nhanh một đạo thanh nhã như cổ cầm giọng nữ đem nàng suy nghĩ đánh gãy, cho ngươi, đồng chí. Một người mặc màu trắng mềm mại lông chồn áo khoác tuổi trẻ nữ đồng chí, hai cái xanh nhạt ngón tay ngọc nắm vút hai cái tiền xu ngả vào trước mắt, tiếng nói trọng điểm rơi vào trên đồng chí hai chữ. Nhân viên cửa hàng nữ đồng chí nghiêng nghiêng đầu, thấy rõ bộ dáng của đối phương. Tốt ra nàng không nói gì tiếp nhận tiền xu, mắt thấy hai người rời điếm đi bên trong. Cái này khí chất dung mạo, quá xứng đôi. Cái trước ôn hòa tuấn tú, cái sau thanh nhã dịu dàng năm. Hừ hừ. Vừa ra tiệm sách, cái nào đó cô nương liền không tự chủ phồng lên khuôn mặt nhỏ, hừ hừ điểm ấy giấm cũng muốn ăn, bất quá bốn. Trình Khai Nhan rỗi ra ngón tay tại cô nương này nâng lên trên gương mặt chọc chọc, bất quá vẫn là thật đáng yêu xì. Lưu Hiểu Lị khẽ gắt một tiếng, đem ngón tay của hắn đẩy ra, khi ta tiểu hài nhi đâu. Tốt tốt, lần sau cởi phía trước tiên trưng cầu nhà chúng ta bình giấm chua đồng ý tốt ta. Trình Khai Nhan tâm tư cẩn thận, có thể đoán được một chút ta cũng không nói nhường người trưng cầu ý kiến của ta. Lưu Hiểu Lị nghe thấy lời này, nhỏ giọng thì thầm, trong ngực kéo cánh tay lại chặt hơn mấy phần. Hai người cho đối phương vỗ vỗ trên vai, trên đầu tuyết, mang tốt mũ, tìm nhà tiệm ăn sáng ngồi xuống mang đến chén lớn mì hoành thánh. Hai người điểm thật sớm cơm, Lưu Hiểu Lị đường đi bên cạnh mua uống đi. Trình Khai Nhan liền thản nhiên ngồi nhìn lên báo chí, một cái gia tăng to thêm tiêu đề xuất hiện ở trước mắt, hắn suy nghĩ nói xuyên thấu qua màu lam màn, nhìn thấy màu lam ngộng. Tạ lão sư hành văn vẫn là như thế giàu có ý thơ, phải nói chính là trong sách cái kia buổi tối, hai tỷ muội tại trong màn nhìn thấy long miêu cầu phúc loại cây lớn lên thành đại thụ che trời đoạn ngân a. Trình Khai Nhan không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là bình tĩnh lại, lật lên xem thiên thứ nhất này long miêu bình luận văn chương 5. Ta nghĩ trước tiên cái tiếp theo định nghĩa, long miêu gọi là một bộ giải thích nhi đồng bản vị kinh điển tác phẩm. Nó lấy tôi ôn nhu bàn tay, nâng lên tuổi thơ chân quý nhất sinh mạng thể nghiệm, huyễn tưởng, hoặc giả thuyết làm động, nhi đồng mà bốn. Đọc đến nơi đây, Trình Khai Nhan cao hứng nở nụ cười, giống như là nhận được chi kỷ. Không hổ là văn đàn đại gia, quả nhiên bắt được bản này tác phẩm chỗ đặc biệt. Hắn tiếp lấy nhìn xuống văn chương nhìn như đơn giản một đầu tuyến thời gian, viết xuống một vị phụ thân bởi vì vợ sinh bệnh cần tĩnh dưỡng, hắn mang theo hai đứa con gái đem đến viện an dưỡng phụ cận nông thôn cư trú, ở đây chúng nữ nhi bởi vậy triển khai kỳ diệu mộng ảo kinh nghiệm. Nhưng nếu là cẩn thận suy xét, liền có thể phát hiện một chút manh mối. Những cái kia nhìn như kỳ diệu mộng ảo kinh nghiệm, kỳ thực là củng cố sự bên trong cuộc sống thực tế cùng một nhịp thở. Mỗi mỗi tiểu phong tiến vào bụi cỏ, rơi vào trong thụ động lần thứ nhất trông thấy cái kia ngây thơ chân thành, khò khò ngủ say lớn long miêu, bổ nhào qua ghé vào trên người hắn khò khò ngủ say tình cảnh. Kỳ thực cùng hôm nay sáng sớm mỗi mỗi tiểu phong bổ nhào vào ba ba trên thân, muốn đem ba ba đánh thức, lại bị ba ba ôm vào trong ngực ngủ cái hồi lung rắc là tương ứng. Một ngày ba ba đi bệnh viện thăm hỏi mụ mụ, mỗi mỗi thì không chịu ngồi yên đi theo tỷ tỷ đi trường học, tại trên lớp học, nàng vẽ xuống chính mình gặp long miêu, từ Trình Khai Nhan đồng chí lão thảo làm ở giữa vẽ đến xem. Cái kia chỉ sợ là ba ba miệng mở rộng khò khò ngủ say bộ dáng. Tan học lúc về nhà, tại ngày mưa nhà ga, hai tỷ muội chờ ba ba cùng nhau về nhà, ngẫu nhiên gặp phải đầu đội lá sen long miêu, còn có mọc ra tám đầu chân mèo xe buýt. Kỳ thực cũng là đôi tỷ muội này mới tưởng, ba ba là long miêu, lá sen là ba ba chống đỡ rủ, mèo xe buýt là trẻ con nhóm theo như đồn đại bị nhà ma bên trong quái vật ăn hết mèo, còn có xe buýt tụ tập thể. Đón lấy bài này bên trong tối làm cho người cảm xúc kiều đoạn. Trong ngực lấy ước mơ mẫu thân bệnh tình tuyên truyền hy vọng, cha con ba người gieo long miêu tiên sinh cho tượng thụ hạt giống sau một đêm bên trên. Hai tỷ muội tắm rửa xong, cùng ba ba cùng một chỗ xây dựng lên màn, cha con ba người nằm trên đất trải lên một bên nhìn ngoài cửa sổ ánh sao sáng mặt trăng hóng mát, một bên nghe ba ba kể chuyện xưa. Sau đó liền xảy ra hai tỷ muội đêm khuya từ trong ngộng đồng thời tỉnh lại, thấy được ngoài cửa sổ vì loại cây cầu nguyện long miêu một nhà, cây cối tại bọn hắn hợp lực phía dưới lớn lên thành đại thụ che trời, long miêu mang theo bọn hắn bay lên vạn mét không trung ngọn cây. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại phát hiện hạt giống thật sự liền nảy mầm. Kỳ thực cái này một bộ kỳ huyễn mỹ lệ, cổ lão thần bí cầu nguyện tình cảnh, chính là đối ứng cha con ba người ngày hôm đó sáng sớm khai khẩn bãi cỏ, làm thành vườn hoa. Hạt giống sở dĩ trưởng thành cũng là bởi vì phụ thân thường ngày quán khái còn có lớn lên ghi chép, những thứ này đều tại phụ thân trên nổ tệ vụt từng cái lộ ra, hiện thực là mộng thổ nhưỡng. Nhưng Trình Khai Nhan đồng chí cũng không phải là đem huyễn tưởng thô bạo mà điệt ra tại thực tế phía trên, mà là để cho mộng cảnh giống như dây leo từ thực tế trong cái khe tự nhiên lớn lên. Loại này phương thức xử lý phá vỡ truyền thống hai nguyên đối lập, sáng tạo ra tràn ngập chân thực cảm giác đệ tam không gian, để cho độc giả tại thực tế cùng trong mộng cảnh tự do đi xuyên, thức xuyên thấu qua màu lam màn, thấy được màu lam hư ảo mộng. Cuối cùng ta muốn ở chỗ này thay rộng lớn độc giả hỏi một chút Trình Khai Nhan đồng chí. Một, cái này ba con long miêu có phải hay không liền đối ứng cha con ba người đâu? Hai, muội muội tiểu phong cùng tỷ tỷ tiểu phỉ, các nàng kỳ thực là cùng là một người khác biệt tuổi trẻ à? Bốn, băng tâm lão sư ngờ tới là thật sao? Sau lưng truyền đến Lưu Hiểu Lị tràn đầy tò mò hỏi, nàng kể từ xem xong Long Miêu tràn đầy đối với cố sự này phá lệ ưa thích. Không chỉ có bởi vì đây là Trình Khai Nhan tác phẩm, cũng không chỉ có là bởi vì chuyện xưa ấm áp cùng tự nhiên. Nguyên nhân lớn hơn ở chỗ, cố sự này nhân vật chủ yếu chính là nàng và Tiểu Trình đồng chí, thậm chí còn có bọn hắn tương lai hài tử bốn. Lưu Hiểu Lệ cảm thấy giống như vậy hài hòa yên tĩnh, ấm áp hạnh phúc sinh hoạt thật sự quá tốt đẹp. Nàng bây giờ đã bắt đầu ước mơ dạng này tương lai sinh sống, đương nhiên sinh bệnh nằm viện cái thiết lập này ngoại trừ có thể là, có thể không phải, tiểu hài tử sự tình ai còn nói phải rõ ràng đâu. Trình Khai Nhan cười ha hả, không có trả lời vậy là ngươi tiểu hài tử đi. Lưu Hiểu Lệ bất mãn nắm lấy lỗ tai của hắn, vuốt vuốt ai đây nói rõ được a. A. Hai người một phen vui đùa ầm ĩ, bầu không khí tương đương yên tĩnh hài hòa. Bất quá ở đây bên ngoài, Tạ Băng Tâm lão sư tại Văn Nghệ báo bên trên sáng tác bình luận văn nghệ, quả thực để cho càng nhiều người chú ý tới hai ngày trước đăng tại Văn Học Thiếu Nhi Long Miêu. Bắc Kinh Vương phủ tỉnh tiệm sách đồng chí xin cho ta tới một phần Văn Học Thiếu Nhi lại đến một phần Văn Nghệ báo. Văn Học Thiếu Nhi. Không đợi nhân viên cửa hàng nghi hoặc, lại có mấy người trẻ tuổi đi đến, hô, đồng chí, ta muốn một bản Văn Học Thiếu Nhi, đăng Long Miêu cái kia đồng thời. Đưa tiễn cái này vài tên khách hàng, tiếp lấy lại tới mấy cái 40-50 tuổi trung nhân, đồng chí, một bản Văn Học Thiếu Nhi. Tại Tạ nữ sĩ áng văn này học bình luận phía dưới, không ít người đều biết gần 2 năm đại phát dị sắp đại tài tử Trình Khai Nhan đồng chí, lại ra một bộ mới Văn Học Thiếu Nhi tác phẩm gọi là Long Miêu, đưa thích Văn Học Thiếu Nhi đám người cao hứng phi thường, không thích Văn Học Thiếu Nhi, không thường khán nhân cũng mộ danh đến đây mua sắm. Mấy ngày ngắn ngủi, các nơi tiệm sách liền tuyên cáo Văn Học Thiếu Nhi tồn lượng không đủ, gọi điện thoại xin in thêm. Trong lúc nhất thời các độc giả chủ đề nóng không ngừng băng tâm lão sư Văn Trường phân tích thật hảo, thật khắc sâu. Ta cũng cảm giác Long Miêu một nhà, kỳ thực chính là cha con ba người, bất quá Tiểu Phong cùng Tiểu Phỉ hai người thực sự là một cái người sao? Là a. Kỳ thực phân tích phức tạp như vậy, tinh tế như vậy kỳ thực không có chút ý nghĩa nào, đối với Nhi Đồng tới nói thực tế cùng mộng cảnh kỳ thực không cần thiết phân rõ ràng như vậy, quan trọng nhất là không cần trốn tránh thực tế, cũng không cần xa vào tại mộng cảnh, chúng ta phải học được cái gì? Người bên ngoài truy vấn, nhưng người này đáp không được. Nhưng rất hỏi mau để có đáp án. Ngày thứ hai, cũng chính là ngày 29 tháng Chạp. Nổi danh văn học gia Trần Bá Thổi tiên sinh tại Văn Nghệ báo bên trên dạng này bình luận nói Trình Khai Nhan đồng chí không để cho Long Miêu chữa khỏi mụ mụ bệnh, cũng không có để cho mèo xe buýt dẫn các nàng thoát đi thực tế. Ngược lại là để cho thực tế cùng huyễn tưởng đan vào lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Mẫu thân vẫn như cũ nằm ở trên giường bệnh, nhưng trên bệ cửa sổ nhiều một khỏa đại biểu hy vọng cùng sinh cơ bắp nô. Ba ba vẫn như cũ muốn thức đêm làm việc, nhưng bọn nhỏ biết cái nào đó trong thụ động có cọng lông mượt mà thủ hộ thần. Loại này phương thức xử lý nói cho chúng ta biết, chuyện cổ tích cũng không phải đối với thực tế trốn tránh, mà cho lạnh lẽo cứng rắn thực tế trùm lên một tầng mềm mại vỏ bọc đường, để chúng ta có thể có dũng khí tiếp tục hướng phía trước đi. Giống như đang tìm kiếm làm mất muội mỗi lúc, hàng xóm lao bà từ đầu đến cuối cho rằng nàng chắc chắn là mộng du chạy ra ngoài, mà không phải làm mất không thấy, đến lúc đó tỉnh nhất định sẽ chính mình trở về. Bởi vậy chúng ta muốn cùng bọn nhỏ một dạng, vĩnh viễn bảo lưu lấy cái đêm mưa kia gặp phải lông sủ thần linh bí mật. Thực tế cùng mộng cảnh, cũng đừng phân quá rõ ràng năm. Theo sát phía sau, Chiết Giang Nhật báo đăng đến từ nổi danh Văn Học Thiếu Nhi lý luận nghiên cứu học giả Tưởng Phong đối với Long Miêu bình luận văn chương, Long Miêu là nhi đồng ôn nhu nơi ở nút. Tưởng Phong giáo thụ tại trong văn chương dạng này bình luận nói: Tại Long Miêu bên trong, Trình Khai Nhan đồng chí đem phức tạp thực tế khốn cảnh chuyển hóa làm chuyện cổ tích lọc kính ở dưới kỳ huyễn mạo hiểm, dùng nhi đồng nguồn gốc đi cảm giác thế giới, để cho cố sự này trở thành trưởng thành cùng nhi đồng cùng tâm linh nơi ở đầy đủ thể hiện nhi đồng bản vị cái này một tư tưởng. Cố sự nghiêm ngặt tuân theo Tiểu Phong cùng Tiểu Phỉ hai tỷ bội ánh mắt độ cao. Như hạt sồi tử nhấp nô quy tích, lầu các bậc thang quá cao, trong tủ treo quần áo than đá than nắm xúc cảm, đều lấy nhi đồng đặc hữu vi mô góc nhìn lộ ra. Phụ thân góc nhìn cũng không phải truyền thống, cứng nhắc trưởng thành góc nhìn, mà là đến gặp cả lưng cùng hài tử cùng một chỗ quan sát thế giới năm. Thứ yếu Long Miêu loại này đi tính nguy hiểm huyễn tưởng sinh vật, vừa thỏa mãn nhi đồng độc giả đối với thần bí hướng tới, lại bảo đảm tâm lý của bọn hắn cảm giác an toàn. Cân nhắc qua chu đáo, Trình Khai Nhan đồng chí, Long Miêu tồn tại để cho thiên nhiên không còn là xa lạ hoang dã, mà là có ôn nhu thủ hộ thần khu vui chơi. Cuối cùng ta muốn nói là, Long Miêu vĩ đại chỗ, ở chỗ nó không nỗ lực giáo dục nhi đồng, mà là ngồi xổm xuống cùng bọn hắn chia sẻ một cái mỹ hảo chuyện cổ tích. Khi ta nhìn thấy Tiểu Phong ghé vào Long Miêu trên bụng ngủ say lúc, ta hy vọng đây là tất cả đứa bé đều đáng giá có, bị yêu nhẹ nhàng nâng vẻ đẹp tuổi thơ năm. Liên tiếp mấy vị giới văn học, giới học thuật nhân vật nổi danh đều đối Trình Khai Nhan bộ này Long Miêu phát biểu ý kiến cùng bình luận đến mức càng ngày càng nhiều độc giả, tác giả, còn có nhà bình luận đều tham dự vào. Có phân tích 2 tỷ muội có phải là cùng một người hay không, có phân tích Long Miêu loại này thần kỳ sinh vật nguyên hình, nói là con thỏ, chuột, mèo, Long kết hợp thể. Có phân tích mẫu thân bệnh có thể hay không hảo, có phân tích giống văn chương bên trong dạng cha này, sẽ có hay không có mất uy nghiêm, không phù hợp truyền thống phụ thân hình tượng 4. Trong lúc nhất thời, rất nhiều bình luận như măng mọc sau mưa giống như đang nằm. Bờ di mặt trời mới mọc tiệm sách thành như Tượng Phong giáo thụ nói tới, Long Miêu thực sự là một bộ hảo tác phẩm, để cho ta một cái không thích văn học thiếu nhi người đều thích lên văn học thiếu nhi. Trong đó chân thành người nhà cảm tình làm cho người vì đó xúc động, đặc biệt là văn chương bên trong phụ thân, hắn thật sự sẽ đặt mình vào hoàn cảnh người khác từ chúng nữ nhi góc độ đi suy nghĩ, cũng rất có tính trẻ con đem Long Miêu nói thành là rừng rậm thủ hộ thần. Đúng vậy a, ba ba quá ôn nhu, nếu là ta có cha như vậy liền tốt. Tiệm sách trên bàn sách, một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương không khỏi cảm khái nói. Bên cạnh đi ngang qua một đôi tỉ muội, chính là viện mồ côi kia đối tỉ muội, Tiểu Hạc cùng Tiểu Lý Ngư hai người. Giắt tỉ tỉ tay Tiểu Hạc nghe thấy lời này, giật giật tỉ tỉ tay, tỉ tỉ. Bọn hắn là nói đại ca ca viết Long Miêu sao? Ngày đó giữa trưa, đại ca ca cho nàng nói qua Long Miêu cố sự bên trong 2 tỉ muội rất giống nàng và tỉ tỉ, bởi vậy cho nàng lưu lại ấn tượng thật sâu. Tốt đẹp như vậy sinh hoạt, nàng thật nhớ cùng tỉ tỉ cùng một chỗ qua đúng vậy a. giống như Trình ca ca vốn là giống ba ba Ôn Nhu. Trong lòng Tiểu Lý Ngư giữa lặng lẽ nhớ lại ngày đó, Trình ca ca biết được muội muội bệnh tình lúc, nói có khó khăn có thể tìm hắn. Thanh âm kia thật sự đặc biệt Ôn Nhu, đặc biệt mỹ hảo tỉ tỉ. Ta nhớ ba ba. Tiểu Hạc ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, xẹp lấy miệng nhỏ nói, nước mắt trong suốt tại trong màu hồng ánh mắt quay tròn ta a. Suy nghĩ. Tiểu Lý Ngư cắn môi, khàn giọng nói. Chương 349. Giao thừa. Chương 349 giao thừa. Giới văn học mặc dù đắm chìm tại trong hiện lên nhất bộ kinh điển tác phẩm náo nhiệt, độc giả ở giữa chuyên miệng, lũ lượt mua duyệt, văn học gia, nhà bình luận nhóm lần lượt lời bình bốn. Nghiễm nhiên một bộ sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Nhưng đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đây chỉ là sinh hoạt nhạt đệm, tô điểm. Náo nhiệt đi qua, còn phải quay về cuộc sống yên tĩnh. Vì sắp đến âm lịch năm mới làm chuẩn bị, mới là càng trọng yếu hơn sự tình. Thời gian qua nhanh. 30 tháng chạp, như mới cưới lang quân đúng giờ bước vào tân nương khuê phòng đúng nghĩa 1981 năm thật sự đến. Sáng sớm 8h trình khai nhan năm chén nước tại trước gương đánh răng, vành mắt bên cạnh có tinh tế thanh sắc mạch máu. Xem ra ngủ không ngon. Hôm nay trình khai nhan lên tương đối trễ, bởi vì đêm qua hắn cùng Lưu Hiểu Lị hai người nút ở trên ghế salon, cùng một chỗ đem gần nhất trên thị trường đăng qua có liên quan Long Miêu bình luận báo chí đều lật ra một lần. Cô nương này đại khái là bởi vì chính mình là cố sự này nhân vật nữ chính nguyên hình, lúc này mới yêu ai yêu cả đường đi, muốn nhìn nhiều một chút những bình luận này văn chương. Bất quá Hiểu Lị tỷ văn học tố dưỡng đồng dạng, liền lôi kéo trình khai nhan ngồi tiếp, thỉnh thoảng để cho hắn giảng giải đang ngồi cùng nàng đọc sách thời điểm. Trình khai nhan quả thực lau một vệt mồ hôi, bởi vì cô nương này nhìn thấy bình luận Long Miêu tốt văn chương, liền hài lòng gật đầu đồng ý coi không được văn chương, thậm chí trong đó không tốt từ ngữ nàng liền ném qua một bên, nói thầm người này không có ánh mắt, không chuyên nghiệp. Cũng may mình tại văn học thiếu nhi lĩnh vực là không thể chỉ trích đại tác gia, nghiên cứu học giả, có thể tại văn học thiếu nhi lĩnh vực cho hắn chọn sai, tổng cộng cũng không bao nhiêu người, cố ý cho hắn chọn sai với móc người, đoán chừng cũng không cái này sức mạnh. Hai người từ ăn xong cơm tối bắt đầu nhìn thấy 9 giờ rưỡi tối thừa dịp viện di xem tivi xong trở về phòng ngủ, lúc này mới ôm hôn một hồi, tiếp đó hài lòng trở về phòng của mình đi ngủ đây. Trình khai nhan trở về phòng nằm ở trên giường tự nhiên bị trước khi ngủ thân mật ảnh hưởng đến, thân thể khô nóng đến ngủ không được. Cũng may vén chăn lên, để cho băng lãnh không khí cho mình hạ nhiệt một chút, lúc này mới ngủ thật say năm. Dựa mặt đến một nửa, phòng vệ sinh cái khác cầu thang chuyển đến nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân. Trình khai nhan đánh răng, nhìn xem trong gương phản xạ hình ảnh a. Một đạo mảnh khảnh bóng hình xinh đẹp mặc đồ ngủ, bước yểu điệu ưu nhã bước chân từ trên lầu đi xuống. Trắng non tay ngọc che môi thơm, nhẹ nhàng ngáp một cái, phát ra buồn buồn giọng mũi, mang theo lười biếng buồn ngủ ý vị, tựa hồ cũng không tỉnh ngủ bộ dáng sơ a, hớn hở. Lưu Hiểu Lị lên tiếng chào, xóa như thác nước tóc đen đi vào phòng vệ sinh, tiếp đó cùng Trình Khai Nhan song song lấy đứng tại bồn rửa tay phía trước. Nữ hải trước tiên hướng về phía tấm gương, sửa sang lại chính mình có chút đầu tóc rối bời, dùng thủy tướng xóa tung quăn xoắn phát hơi vớt thuận. Sau đó nữ hải liền hơi hơi rất động lên sung mãn chặt chẽ xốp giòn đông, chắp chắp Trình Khai Nhan. Tùy ý như vậy thân mật cử động, ngược lại để Trình Khai Nhan có chút ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng cô nương này còn đắm chìm tại trong buổi tối hôm qua thân mật đâu bên trong đi điểm. Ta muốn đánh răng. Gặp nhà mình đối tượng không nhúc đích, Lưu Hiểu Lị ngữ khí lặng lặng nói biết. Hai người sóng vai đứng tại trước gương đánh răng, nhìn qua trong gương chính mình, còn có đối phương mang theo buồn ngủ gương mặt. Lưu Hiểu Lị không khỏi nhớ tới tối hôm qua con mâu thân cùng Trình Khai Nhan thân thân sự tình, đỏ bừng hiện lên gương mặt, nhưng ngượng ngùng ngoài. Cảm thụ được trước mắt yên tĩnh, một hồi nhàn nhạt ấm áp xông lên đầu. Lưu Hiểu Lị bây giờ cảm giác giống như là sáng sớm tại ven đường, nhìn thấy một đóa mang theo hạt sương tiểu hoa một dạng sắc thực may mắn hôm nay liền muốn qua Tết, tiểu Trình đồng chí chờ mong sao? Lưu Hiểu Lị trong miệng hàm chứa bọn, đúng thanh đúng khí hỏi. Nàng luôn cảm giác bây giờ giống như là cưới sau cùng một chỗ sinh hoạt tràng cảnh a, đây là chúng ta lần thứ nhất cùng một chỗ qua giao thừa a. Đương nhiên chờ mong a. Trình Khai Nhan cười ôn hòa nói, hắn lúc này đã tắm xong khuôn mặt, khăn lông nhiệt ý để cho mặt của hắn hơi đỏ lên, bốc ti ti nhiệt khí ử. Vậy sau này đều phải cùng một chỗ ăn Tết. Nữ hài nghe thấy lời này ngẩng lên cái cằm, hài lòng đến không được, hàm chứa bọt kem đánh răng từ khoe miệng, vẻ ngoài nụ cười cao hứng bọt tràn ra. Trình Khai Nhan phát hiện cô nương này lúc nói chuyện, trong miệng bọt kem đánh răng từ lặng yên tràn ra ngoài. Tại khóe miệng lưu lại một đầu trắng sữa đường cong, lại cùng nàng không rửa tắm má ngọc tương đắc chiếu rõ. Xinh đẹp về xinh đẹp, nhưng Trình Khai Nhan nhìn xem có chút buồn cười, như thế nào giống hải tử. Hang ngầm giơ ngón tay lên chọc chọc cô nương này khóe môi. Lưu Hiểu Lị có thể rõ ràng cảm thấy, cái kia cố bọt đang dọc theo mỹ nhân của mình mẹ bén, theo tuyết nị tú cái cổ hướng xuống kéo dài, chậm chậm lưu động thủy mặt làm nàng tuyết ngọc một dạng non ra một hồi mảnh ngứa. Nếu là lại không kịp thời ngăn cản, chỉ sợ bốn. Nghĩ tới đây nữ hải cắn răng soát, hướng về phía Trình Khai Nhan ngẩng cổ, vội vàng nói, nhanh cho ta lau lau nha. Trắng đoan chỉnh tề hàm răng, trắng nhạt trên bờ môi chợt lóe lên trong trẹo ngấn nước, còn có thiên nga cái cổ lưu loát nhu hòa đường con bốn. Đều dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt kim hy, in vào Trình Khai Nhan trước mắt, làm hắn có chút thất thần tốt. Hắn biết nữ hải cấp bách cùng xấu hổ, vội vàng đưa tay từ chỗ xương quai xanh hướng về phía trước lau đi bọt kem đánh răng tử. Trình Khai Nhan dứt khoát lại cho nàng lau mặt, trêu đến cực cô gái thích sạch sẽ lập tức biến sắc. Lưu Hiểu Lị vội vàng xúc miệng nuốt bọt, một lần nữa tẩy lượt khuôn mặt, tiếp đó bất mãn đưa tay đi vặn Trình Khai Nhan hai người các người, đánh răng rửa mặt còn náo cùng một chỗ. Một thân nhà ở ăn mặc tưởng nguyện đi ngang qua cửa ra vào, thấy đùa giỡn hai người, chân mày cau lại hô câu. Nhà các nàng một mực nắm lấy tưởng gia thư hương môn đệ nghiêm ngặt gia giáo. Tưởng nguyện tưởng đình hai tỷ muội tính tình, cũng là rất tốt thể hiện đến Lưu Hiểu Lị bên này cũng có thể rõ ràng cảm thấy đại gia khuê tú khí chất cùng tu dưỡng đánh răng rửa mặt, tuy là trong sinh hoạt việc nhỏ, nhưng cũng không thể khinh mạn khinh phủ biển gì. Trình Khai Nhan đứng vững, quay đầu xin lỗi cười cười ân, động tác phóng nhanh lên, ăn cơm đi. Tưởng nguyện nhàn nhạt tướng tiếng, nếu không phải Trình Khai Nhan ở đây, nàng cần phải phê bình một chút nữ nhi ư. Trình Khai Nhan cùng Lưu Hiểu Lệ hai người ngoan ngoãn gật đầu. Rửa mặt xong, một nhà năm người ngồi ở trước bàn ăn cơm, điểm tâm vẫn như cũ phong phú, sữa bò nóng, bánh mì. Chưa ăn no còn có ở dưới thịt heo cải trắng sủi cảo một hồi làm sủi cảo, đều đến giúp đỡ. Cơm nước xong xuôi, Huyền Di thu thập bát đũa lúc nhắc nhở. Hôm nay là giao thừa, tất cả mọi người không đi làm. Dựa theo người phương Bắc truyền thống, giao thừa là muốn người một nhà ngồi cùng một chỗ làm sủi cảo, điểm này ở đời sau liên hoan mừng năm mới trong dạ tiệc liền có thể thể hiện năm. Nửa giờ sau, tất cả mọi người tự giác ngồi ở trên bàn cơm, chuẩn bị làm sủi cảo. Lưu Hiểu Lệ cùng muội muội hai người cầm giữ bên cạnh bàn lò than tử, bên trong là thiêu đến nóng bỏng dầu nóng, một hồi muốn nổ một chút bánh trôi, thịt ướp mắm chiên, còn có nổ cả hộp, nổ nem rán các loại đồ vật. Lưu Thúc Thúc thì tại phòng bếp xử lý nguyên liệu nấu ăn, giống như là cá, gà trống nhỏ các loại. Trình Khai Nhan đi phòng bếp từ trái hướng về phải cái thứ ba trong ngăn tủ, chuyển một túi bột mì tới. Mẹ vợ cầm sạch sẽ khăn tay lau cái bàn, cũng không quay đầu lại phân phó nói hảo. Chỉ chốc lát sau, Trình Khai Nhan xách theo một túi tinh chế mặt trắng phấn đi ra, mở ra đổ trong chậu. Tường Nguyện phân phó, Trình Khai Nhan biết nghe lời phải. Bột mì, thanh thủy, một chút dầu đậu phộng, quấy xoa nắn, nào mì bún. Một bộ công phu xuống, cuối cùng có thể bắt đầu. Lưu Hiểu Lệ cùng muội muội hai người níu lấy mì vắt, bắt được một nắm, ném trên bàn. Huyền Di cùng Lưu Thúc hai người thì cầm chảy cán bột nghiền thành sủi cảo ra đông đông đông. Chảy cán bột cùng bàn tấm va chạm, mang theo trên bàn sớm vung dễ phòng ngừa dính tiếp cận mặt trắng phấn, phát ra nhẹ vang lên. Sau lưng TV truyền đến vui mừng tiếng nhạc. Trình Khai Nhan lại không chỗ nào mọi chuyện ngồi ở một bên, xem Lưu Hiểu Lệ, lại xem sắc mặt bình tĩnh Huyền Di bốn. Xem ra Huyền Di là dự định để cho hắn một hồi nhiều bao điểm sủi cảo. Nhưng vấn đề tới ta sẽ không a. Trình Khai Nhan âm thầm kêu khổ, tiết năm ngoái ở nhà làm sủi cảo thời điểm mâu thân cùng Tiểu Di hai người đem mình nói một trận, nói hắn người lớn như vậy còn không biết làm sủi cảo. Xem ra chỉ có thể lấy hối lộ lấy lòng Hiểu Lệ tỷ. Không bao lâu, một đại đoàn mặt toàn bộ đều lau kỹ trở thành sủi cảo ra. Theo một đôi thon dài mang theo chi tiết kén khuỵu tay lấy một chậu chặt tốt tam tiên bánh nhân thịt đến trên bàn tới đều làm sủi cảo a. Huyền Di thả xuống buồn sắt, tuyên bố. Tiếng nói rơi xuống, đại gia một bên nghe TV, vừa nói chuyện phía một bên làm sủi cảo. Hình ảnh vô cùng hài hòa, giống như chân chính một nhà năm miệng ăn người năm. Người đại tỷ nhà Văn Quỳnh cũng mang đối tượng trở về. Ha ha, cái này vẫn rất trùng hợp. Còn không phải sao, bất quá Văn Quỳnh cùng Hiểu Lệ hai người niên linh không sai biệt lắm, cũng là có thể lập gia đình niên linh, xảo ngược lại không xảo. Ngươi đi gặp lấy không có. Văn Quỳnh nàng đối tượng như thế nào? Này, chỉ nghe nói là nhà là Thượng Hải, nam đồng chí phía trước tại chúng ta vùng hoang dã phương bắt xuống nông thôn chen ngang, về sau trong nhà trưởng bối sửa lại án xử sai, liền cho triệu hồi đi, nghe nói là ở trong thành phố làm cán bộ thị lý cán bộ. Tường Nguyện nhíu mày, hơi kinh ngạc năm. Lưu Hiểu Lệ yên lặng nghe mẫu thân và phụ thân trò chuyện được nhà, tinh xảo tay nhỏ đâu vào đấy bước lên bánh nhân thịt hướng về sủi cảo ra bên trong tắc hạ, hai cái ngón tay cái cùng một chỗ nhấp ở sủi cảo bên cạnh biên giới khép lại. Tiếp lấy ngón trỏ đẩy ra sủi cảo ra điệp, ngón cái đệ hợp, hai bên trái phải tách ra. Chỉ chốc lát sau một hình trăng lưỡi liềm sủi cảo xuất hiện, sủi cảo bên trên nhăn nheo chi tiết giống lược răng, lớn nhỏ cùng trái phải tất cả đều là bình quân. Nhìn cực đẹp. Trong bất chi bất giác, Lưu Hiểu Lệ bao hết nhiều, tiếp đó dừng lại nghỉ ngơi. Vừa quay đầu, lại nhìn thấy bên cạnh Trình Khai Nhan đang gắt gao nhìn mình trong tay sủi cảo thế nào. Lưu Hiểu Lệ ném đi ánh mắt nghi hoặc, lúc này mới phát hiện manh mối. Gia hỏa này trước mặt 7-4-5 cái siêu siêu vẹo vẹo, lớn nhỏ không đều sủi cảo nhìn ngươi như thế nào làm sủi cảo, Hiểu Lệ tỷ nhanh dậy ta một chút. Trình Khai Nhan vội vàng tiến đến nữ hài bên hai, nhỏ giọng nói phốc phốc. Cô nương này mím môi, cố gắng không để cho mình bật cười, nhưng liếc xem Trình Khai Nhan trên mặt dính lấy bột mì bộ dáng chật vật, còn có khẩn trương cùng với lo lắng bị người phát hiện bộ dáng. Nhất thời, nàng lập tức nhịn không được, phốc phốc một chút cười ra tiếng. Đây vẫn là Lưu Hiểu Lệ lần thứ nhất nhìn thấy nhà mình ngày bình thường bình tĩnh tỉnh táo, giống như không gì không thể tiểu Trình đồng chí, lộ ra cuốn bách như vậy biểu lộ tiểu Trình đồng chí sẽ không phải là lo lắng bị mụ mụ trông thấy a. Lưu Hiểu Lệ trong lòng lập tức hiểu được, trong mắt dư quang phủi mắt chuyên tâm làm sủi cảo cùng phụ thân trò chuyện việc nhà mụ mụ thế nào. Nhưng chợt tiếng cười cùng ánh mắt, tự nhiên ba lên Tưởng Nguyện chú ý, nàng ngẩng đầu liếc nhìn đám người một mắt không có gì. Lưu Hiểu Lệ thật nhanh mắt nhìn vội vàng túi đầu xuống Trình Khai Nhan, đầu lắc ngoảnh ngoại. Tưởng Nguyện nhìn về phía Trình Khai Nhan, rất nhanh liền phát hiện trong tay hắn tròn vo sủi cảo, nét mép một cái. Thứ đồ gì? Tưởng Nguyện không biết là nghĩ tới điều gì, liếc nhìn Trình Khai Nhan, chúng ta túi này chính là sủi cảo, không phải bánh bao, bất quá. Trình Khai Nhan ngươi bao bánh bao, như thế nào liền lớn nhỏ cũng không giống nhau đâu. Ha ha. Trình Khai Nhan tự nhiên lúng túng mà cười cười không nói lời nào, chỉ là con mắt chừng phía dưới tự hiểu chột dạ Lưu Hiểu Lệ. Cười cái gì cười a, bốn. Sủi cảo bao xong, Trình Khai Nhan cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cùng Lưu Hiểu Lệ hai người hướng về phía chảo dầu ngồi xuống, trong mũi truyền đến dầu đậu phộng mùi, còn có thịt bánh trôi, cả hộp chờ nổ vật hương khí tốt, đừng nóng giận, ăn cả hộp. Lưu Hiểu Lệ kẹp lên một khối nổ hai mặt kim hoàng nổ cả hộp, giống như lấy lòng đưa tới Trình Khai Nhan bên miệng răng rắc. Trình Khai Nhan cắn miệng, mùi thơm sốt giòn, bên ngoài giòn bên trong nu. Vẫn rất ăn ngon tính toán, miễn cưỡng tha thứ ngươi. Trong miệng hắn cắn cả hộp, đáp vậy là tốt rồi, lại ăn một khỏa bánh trôi. Lưu Hiểu Lệ khẽ môi khẽ nhếch, gia hỏa này thật đúng là bất ngờ dễ dụ. A Dương Quang từ phòng khách đối diện cửa sổ đầu tới, rơi vào trên hai người bên mặt, da thịt trắng nõn, tinh tế lông tơ đều nhất thanh nhị sở. Thời gian ngay tại Dương Quang phổ chiếu phía dưới, lặng yên trôi qua. Giữa trưa tùy tiện ăn một chút, liền trở về ngủ trưa 300 triệu bắt đầu chuẩn bị cơm tất nhiên. Huyền Di cùng Lưu Hiểu Lệ hai người tại trong phòng bếp vội vàng quay tròn. Trình Khai Nhan vốn định đi vào giúp đỡ chút, nhưng bị Huyền Di đuổi ra, nói cơm tất nhiên không thể để cho khách nhân chuẩn bị. Thế là hắn không thể làm gì khác hơn là cho hai người rót nước, lau lau mồ hôi uống chén thủy. Trình Khai Nhan đứng tại bên cạnh hai người, nắm khăn lông ướt cho nhà mình đối tượng xoa xoa khuôn mặt, lại quan tâm tinh tế xoa xoa cổ Huyền Di đâu. Vậy thì làm phiền ngươi lau lau cái chắn a. Tường Huyền gật gật đầu, miễn cưỡng đáp ứng. 6h chiều sắc trời dần dần muộn. Cấp nhĩ tân bầu trời đêm đã nổi lên tuyết lông lống, giữa bầu trời đêm đen kịt thành thị đèn nghe ông cùng pháo hoa nở rộ mỹ lệ màu sắc hòa lẫn. Tại một hồi tiếng pháo nổ, gây mũi màu xám đen bụi mù, lóe lên trong ngọn lửa. Cơm tất niên bắt đầu. Món ăn phong phú, ăn uống linh đình. Một bữa cơm ăn xong, Trình Khai Nhan lại phô bày một phen chữ bút lông, viết một câu đối. Chữ viết vì lối viết thảo, đại khí phiêu dật, linh động như rồng. Thuận buồm xuôi gió mỗi năm hảo, vạn sự như ý từng bước cao. Dán xong câu đối, phóng xong pháo, đêm 30 bắt đầu chúng ta tới chơi mạt trược a, ngồi rất nhàm chán. Lưu Thúc đề nghị được a. Tường Nguyện có chút ý động, nàng chơi mạt trược là một thanh hảo thủ. Bình thường việc làm bận rộn, không rảnh đánh. Bất quá đến quá niên quá tiết, và thân thích các bằng hữu cùng một chỗ, vẫn là muốn đánh ba đầu. Đò thiêng. Tường Nguyện sờ bài, ngón tay một vòng trở tay đem bài vỗ lên bàn, hổ. Chống đối nở hoa. Đưa tiền. 4. 9 đầu. Đụng 8 đầu. Lại đụng. Hổ 4. Liên tiếp 6 bàn, Trình Khai Nhan bại bởi Huyền Di 4 bàn. Hơn nữa chưa gặp được một tháng hớn hở ngươi đây là cái gì tay nghề a? Hạ Trang tính toán, để cho Hiểu Lăng đến đây đi. Lưu Hiểu Lị ngồi ở bên cạnh nhìn xem Trình Khai Nhan trên bàn tiền càng ngày càng ít, càng ngày càng mỏng, nhịn không được mở miệng nói ra. Những thứ này mặc dù là Trình Khai Nhan tiền, không phải là tiền của mình, nhưng sau này khẳng định vẫn là nàng và Trình Khai Nhan hai người tiền. Lưu Hiểu Lị nhìn xem tao đạp như vậy, như nước chạy vào trong túi tiền của người khác, vẫn là đau lòng, nàng trừng mắt nhìn nhà mình tiểu Trình đồng chí, ánh mắt đung đưa đưa tình. Giống như là tại nói ngươi thua cũng thua ta a. Tường Uyển lúc này giành được con mắt đều phát sáng lên, mặc kệ Trình Khai Nhan là tay nghề thật sự kém, hay là cố ý cho mình tiễn đưa bài, ngược lại trong nội tâm nàng thoải mái cực kỳ. Lúc này nghe thấy nữ nhi lời này, vội vàng giáo dục nói, phía dưới cái gì chàng? Không khéo tay chính là muốn luyện nhiều một chút. Hớn hở ngươi đừng nghe Hiểu Lị, thời gian còn sớm đây, trước tiên thắng không gọi thắng. Trình Khai Nhan lập tức im lặng, ngài đây là không nỡ ta cái này tiện đưa tài đồng tử a. Liên xưng hô đều sửa lại. Bất quá chơi tiểu, một mao hai mao cũng là có thể tiếp nhận. Thua liền thua à, ngược lại cũng là bại bởi Huyền Di đánh đánh, hắn tâm tư liền không ở nơi này, lặng yên bay đến hẳn nghĩ mẫu thân cùng tiểu Di, nhớ các nàng làm sao qua năm, như thế nào các đêm, nghĩ tiểu Di đêm nay có thể hay không ngủ gian phòng của mình giường của mình. Có thể hay không lật chính mình đặt ở trong ngăn kéo ảnh chụp. Tóm lại chính là trong cái này bình tĩnh tường hòa đêm 30, rất muốn rất muốn. Hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ bóng đêm đen kịt, thành thị đèn neon, còn có thỉnh thoảng nở rộ, đủ mọi màu sắc pháo hoa.